Chương 53, đem cô nương kia mang cho ta tới. Chương 53, đem cô nương kia mang cho ta tới bên kia. Đức Chính Các. Mặc dù danh tự là Các, nhưng kỳ thật là tại Tây Thành có một tòa không nhỏ phủ đệ. Phủ đệ trung ương nhất có một tòa hai tầng lầu Các, nơi này có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trong mơ hồ còn có thể nghe đến niệm Phật âm thanh. Chỉ thấy trong lầu Các một cái thư hương tức giận nam nhân chính ngồi quỳ chân tại đệm quỳ bên trên, trong tay còn nắm một chuôi Phật châu, miệng lẩm bẩm, tại trước người hắn đứng thẳng một tôn cao nhắm mắt tự Phật. Mà tại ngoài phòng, hai trung niên nam nhân rất cung kính đứng tại cửa ra vào, một cái vóc người thấp bé là Đức Chính Các Tam Đương Gia. Tam Đương Gia nhìn hướng bên cạnh Nhị Đương Gia, thấp giọng nói, Nhị Đương Gia, các chủ dạng này thật có hiệu quả sao? Chúng ta đều làm chuyện kinh doanh này, còn bái Phật làm gì chứ? Nhị Đương Gia lắc đầu, không có nói lời nói. Tam Đương Gia nhíu mày, nhìn một chút cái kia cao cao tại thượng tượng Phật lẩm bẩm một tiếng, nếu là cái đồ chơi này thật hữu dụng, vậy chúng ta đã sớm nên vào địa phủ. Câu nói này vừa nói xong, trong phòng nam nhân chậm rãi đứng lên, hắn chính là Đức Chính Các Đại Đương Gia, cũng chính là các chủ Tống Văn. Tống Văn quay đầu lại nhìn hướng Tam Đương Gia một mặt ôn hòa, ngữ khí cũng là bình thản dị thường, lao tam, và miệng. Tam Đương Gia nhìn thoáng qua Nhị Đương Gia, cũng không có nói cái gì, giơ bàn tay lên liền hướng trên mặt mình quạt ba cái bạt hai. Bên cạnh Nhị Đương Gia cũng là tập mãi thành thói quen, cũng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, trực tiếp mở miệng hỏi. Các chủ, chúng ta cái này một nhóm hàng muốn làm sao đưa ra ngoài, phía trước con đường đều vô dụng. Tam Đương Gia vuốt vuốt phiếm hồng gò má, cũng là giảng đạo, nương hi thất, đều là cái kia mới tới bách hộ, từ khi tới về sau toàn bộ Lạc Thủy Thành liền không có bình yên qua. Lần trước bắt giặc qua bảo vệ thành binh sĩ bắt lại một món lớn. Hảo chết không chết, đem chúng ta đút lót quan hệ mấy cái kia toàn bộ đóng, hiện tại trước đây con đường đều không ra được. Tống Văn không có quá nhiều bối rối, không cần phải gấp gáp, mối quan hệ đã tại đả thông, không bao lâu thời gian, sinh ý như thường lệ. Nhị Đương Gia gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút ưu sầu, thế nhưng một nhóm kia hàng bên trong có một cái có vấn đề, vậy lợi hại, lại không nhìn làng trung liền không có mấy ngày sống. Tống Văn nhắm mắt lại đọc hai câu kinh văn, chết sống có số, nếu là chết thì chết ta, đây là mệnh số của hắn. Đương nhiên phía sau lầu các phía trên truyền đến một trận mang theo trào phúng âm thanh. Đức Chính Các, cái tên này các ngươi xứng sao? Đều thất đức bốc khói, thật đúng là càng thiếu cái gì liền càng nghĩ muốn cái gì. Thẩm Thanh liền đứng tại lầu các trên mái hiên nhìn xuống mấy người, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được nhớ tới kiếp trước. Tại yếu trên thư luôn có người đem chính mình dành tự lấy thành hậu đức tái vật, mọi người phải chú ý, loại này trong đám người có một bộ phận thật sự là thiếu đại đức. Mấy cái đương gia đột nhiên ngẩng đầu, cẩm y liễu vệ. Ngay tại lúc này, phủ đệ bốn phương tám hướng vang lên tiếng kêu thảm thiết, là cẩm y liễu vệ giết vào phủ đệ. Tam Đương Gia sắc mặt tại chỗ liền thay đổi khó coi, rất hiển nhiên, hắn đem Thẩm Thanh nhận ra. Hắn chính là Tây Thành mới tới bách hộ, Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhìn xuống mấy người, nhận biết ta. Cái kia còn dám ở địa bàn của ta gây sự. Tam Đương Gia rút lui hai bước, hắn thường xuyên tại Lạc Thủy Thành hành động, tự nhiên nghe qua Thẩm Thanh tên tuổi, hắn căn bản liền thăng không lên ý niệm phản kháng, xoay người liền nghĩ chạy. Chỉ là còn chưa chạy ra hai bước, từ trên trời giáng xuống một đạo thanh quang, thanh hà từ trên xuống dưới đem Tam Đương Gia chặt thành hai nửa, đồng thời bá đạo chân khí tuôn ra, cuồng bạo chân khí trực tiếp đem Tam Đương Gia nhục thể chống đỡ nát, trong chốc lát bọt máu về ra. Thẩm Thanh hất lên thanh hạ, chậm rãi hướng về Nhị Đương Gia cùng Tống Văn đi đến. Bên cạnh Nhị Đương Gia ra mặt co quắp một trận, hắn cũng nghe qua Thẩm Thanh tên tuổi, biết bạo lực, thế nhưng hắn thật không nghĩ tới có như thế bạo lực. Nhị Đương Gia chỉ cảm thấy đi đứng một trận như nhũn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác vận dụng bộ pháp liền hướng phương hướng ngược đi đến, chỉ tiếp chậm một bước, một cỗ mãnh liệt đao phong cuốn theo bá đạo chân khí trực tiếp đem nó nổ thành bọt máu. Mà Tống Văn vẫn như cũng là sắc mặt bình thản, ngón tay còn đang không ngừng quật lại Phật châu, phát ra cụm cụm tiếng vang. Thẩm Thanh chậm rãi đi tới trước người hắn, hai người tiểu đệ đều chạy, ngươi không chạy. Tống Văn sắc mặt bình thản, từ ta làm nghề này lên, liền đã biết có hôm nay, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, hỏi xong liền giết ta. Thử vong mà thôi, ta không sợ. Dứt lời, Tống Văn chậm rãi xoay người, nhắm ngay tượng Phật chậm rãi ngẩng đầu. Sau một khắc, Thẩm Thanh một chân trực tiếp đá vào hắn trên ông, Tống Văn cả người trên không trung chợt xoay tròn ba vòng, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Người còn xếp lên. Một người con buôn trang cái gì ngang nhiên chịu chết đâu, chỉ còn tưởng rằng ngươi nhiều chính phái đây. Không sợ chết đúng không? Vậy ngươi có sợ hay không đau a? Tống Văn khó khăn ngẩng đầu, chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt vẫn như cũ bình thản, bất quá đáy mắt một tia thống khổ cùng hoảng hốt vẫn là bản hắn. Nha, thật đúng là quá cứng rắn thực a. Thẩm Thanh cười đi lên trước, một chân giẫm tại Tống Văn trên mu bàn tay, vậy dạng này ngươi còn nhịn được sao? Thẩm Thanh chân dần dần dùng sức, giẫm đến Tống Văn bàn tay không ngừng đỏ lên, thời gian dần trôi qua ken két âm thanh truyền đến, đây là xương bị đạp gãy âm thanh, Tống Văn cũng là hung hăng cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ: "Ta phục rồi, ta phục rồi." Có thể là Thẩm Thanh căn bản liền lười nghe hắn nói chuyện, trên chân còn đang không ngừng tăng lớn lực lượng, Tống Văn cũng là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đồng nhiên, mặt đất gạch đá bạo liệt, Tống Văn bàn tay trực tiếp bị đá dẫm vào gạch đá bên trong, Thẩm Thanh còn dùng lực xoay tròn gót chân ép mấy cước, lần này, Tống Văn tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, bàn tay là triệt để biến thành bánh thịt. Thẩm Thanh ngồi xổm tại Tống Văn trước mặt, bắt lại Tống Văn tóc trực tiếp đem hắn nắm chặt lên, nhìn xem nước mắt tứ chảy ngang Tống Văn, Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng. Ta vẫn là thích vừa bọn ngươi kêu căng khó thuần bộ dạng. Tống Văn kêu khóc, Thẩm Thanh, ngươi cần gì phải tra tấn ta đây? Thẩm Thanh cười cười, bởi vì ta thích a. Trước đây bởi vì làm sao trừng phạt bọn buôn người các phương là làm cho không thể gian xét. Phái cấp tiến cho rằng có lẽ trực tiếp xử tử bọn buôn người, mà phái bảo thủ đâu thì là cho rằng phái cấp tiến quá bảo thủ, bọn buôn người cũng có người nhà, bọn họ cũng sẽ có tưởng niệm, làm sao có thể trực tiếp xử tử đâu? Có lẽ muốn chém đầu cả nhà. cho nên đối với cha tấn bọn buôn người, Thẩm Thanh có thể là thật thích thú. Đột nhiên, truyền đến một trận tiếng bước chân, Đinh Nhất nhanh chân chạy tới. "Đại nhân, hai tử đều tìm đến, không thiếu một cái, toàn bộ đều bị kín mắt đưa ra ngoài, còn có đám này gà đất chó sành đã toàn bộ bắt lấy." Đinh Nhất giờ phút này mặc trên người thần nông viện y phục, từ lần trước ngày mùa thu hoạch tiết sau đó, Thẩm Thanh liền an bài huynh đệ bọn họ ba người tiến vào thần nông viện làm thủ vệ, là ăn thượng quan gia cơm, vừa vẫn đang trên đường tới bắt gặp liền nhất định muốn tới là Thẩm Thanh hiệu quả một phần lực, ngăn đều ngăn không được. Thẩm Thanh không hề quay đầu lại, đám người này con buôn không cần bắt sống, bách hộ chỗ đại lao cũng không phải bãi rác, mấy cái này đổ vật ngay tại chỗ chém. Đinh Nhất gật gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên, Đinh Nhất nghĩ đến cái gì, đúng rồi, vừa vặn ở bên trong xương phòng bắt đến một cái nương môn, không có gì tu vi, không biết là cái gì cái tình huống, cũng muốn chém sao? Cùng nhau chém. Tống Văn ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Thẩm Thanh nắm lấy một cái chính. Thẩm Thanh vui vẻ, phất phất tay. Ai, Đinh Nhất, ta đổi chủ ý, đem cô nương kia mang cho ta tới. Chương 54, tất nhiên có thể giết, vậy sẽ phải giết sạch sành sanh. Chương 54, tất nhiên có thể giết, vậy sẽ phải giết sạch sành sanh. Tại Thẩm Thanh hạ một tên cũng không để lại khiến về sau, toàn bộ đức chính các còn lại cũng chỉ có từng tiếng kêu rên, không có bao lâu thời gian, máu tươi tại bên trong đức chính các hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Đúng lúc này, Đinh Nhất nắm lấy một cái ước chừng chừng 30 tuổi nữ nhân liền đi tới lầu cắt trước đó. Nữ nhân này khóc nước mắt như mưa, sắc mặt tạm đạm dị thường, tại nhìn đến Tống Văn về sau mới khôi phục một chút thần thái. Văn ca, bên ngoài. Bên ngoài. Tống Văn hai mắt đỏ bừng, với bắt đầu cái chủng loại kia lạnh nhạt tự nhiên sớm đã không tại, hắn cắn chặt hàm răng. Thẩm Thanh, chuyện này cùng A Châu không có quan hệ, hắn không có tham dự ta sự tình. Ngươi nếu là có loại, liền hướng ta đến. Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng. Không có quan hệ. Vậy ngươi nói cho ta cổ nàng bên trên đeo dây chuyền người nào mua? Chân gái tóc là ai mua? Nàng hưởng thụ lấy ngươi dùng buôn bán hài đồng đổi lấy cẩm y ngọc thực, mỗi một phần mỗi một hào đều mang tội đâu. Ngươi bây giờ nói nàng cùng chuyện này không có quan hệ. Ngươi chết đi cho ta. Tống Văn quẹt mắt, đứng dậy liền muốn nhào về phía Thẩm Thanh, thế nhưng Thẩm Thanh nâng lên một chân đem hắn đạp đến trong tường. Thẩm Thanh đi đến trước mặt hắn, cách xa nhau bất quá một quyền khoảng cách, âm thanh không gì sánh được rõ ràng truyền vào Tống Văn trong tai. Tống Văn, tại ngươi đem đứa bé thứ nhất đẩy tới trong hố lửa thời điểm, có hay không nghĩ tới hôm nay đâu? Đem ngươi con mắt trợ to, nhìn xem trong miệng ngươi chỗ kia vị vô tội nàng là thế nào bị ngươi kéo vào địa ngục. Gần như liền tại một cái mắt, Thẩm Thanh bàn tay tấn manh bạch một cái, một đạo chói mắt dây đỏ tại nữ nhân cái cổ tràn ra. Tống Văn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn gắt gao nhìn hướng nữ nhân cái kia ngã tại trên đất thi thể không đầu, đầy mắt cho tàn. Ta gọi Tống Văn, từ 6 năm trước bắt đầu liền làm đầu rắn sinh ý, đem Lạc Thủy Thành xung quanh hải tử lừa bán đến nước khác hoặc là ra qua, thay ta đánh nhiệm trợ chính là Lạc Thủy Thành đồng chi Ngô Cương, ta buôn bán hải tử cầm tới ngân phiếu đều tại tượng Phật phía dưới. Ta đem ta biết nói hết ra, cầu ngươi giết ta đi. Thẩm Thanh xoay người, đẹp mặt ngươi, dạng này liền nghĩ chết rồi. Bắt hắn cho ta kéo về bách hộ chỗ đại lao, 12 hình phạt dùng hết một lúc, cuối cùng lăng trì xử tử. Tống Văn luôn uống, nghẹn ngào giống to, Thẩm Thanh, Thẩm Thanh, ta van cầu ngươi. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền chạy đi vào hai cái cẩm y liề vệ, trực tiếp đem hắn miệng chắn lôi đi ra. Càn quét bầu trời mây đen dần dần tiêu tán, rơi vãi mấy đạo kim quang rơi vào Thẩm Thanh muốn đi trên đường. Đức Chính Các không có, sau đó muốn xử lý chính là Lạc Thủy Thành đồng chi Ngô Cương. Nếu là chỉ giết Đức Chính Các, mà để Ngô Cương ung dung ngoài vòng pháp luật, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc. Hôm nay Đức Chính Các không có, ngày sau còn sẽ có phúc trong các, còn sẽ có nước đen các. Tất nhiên có thể giết, vậy sẽ phải giết sạch sành sanh. Huống chi giết danh chính ngôn thuận. Thẩm Thanh chỉ nghĩ muốn chiến đấu. Lạc Thủy Thành, Nô Phủ. Nô Cương từ khi buổi sáng tỉnh ngủ bắt đầu vẫn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, xử lý chính vụ đều cảm giác có chút khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có cựu gia muốn trả thù ta? Có thể là Nô Cương suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra cái gì mặt mày, bởi vì hắn tại người đắc tội Lạc Thủy Thành thực tế quá nhiều. Muốn giết hắn người xếp hàng đều có thể xếp tới Thu Thủy Thành đi. Lúc này canh giữ ở ngoài phòng hai cái lão nhân mở ra vận đục con mắt, hắn cảm nhận được trong phòng dị động. Áo đen lão giả nhìn hướng trong phòng. Nô lão gia, ngươi lại cảm thấy không ổn. Nói, có chúng ta ở đây, Lạc Thủy Thành liền không có người có thể động ngươi. Nô Cương nghe đến hai người âm thanh chỉ cảm thấy một trận an lòng. Bọn họ là Nô Cương từ gia thủy quận giá cao mời tới hộ vệ, quần áo màu đen tên Cát Đông, trang phục màu tím tên là Cát Huyền, hai người hợp xưng là Đông Huyền nhị lão, tu vi khoảng cách tông sư cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Nơi nào, ta tự nhiên là tin tưởng hai vị thực lực, chỉ là vẫn là sợ hãi mà thôi. Dù sao Vĩnh Ninh quận Giang Hồ cũng là ngọa hổ tàng long. Cát Huyền tự tin rằng đạo, cũng không phải ta khinh thường Vĩnh Ninh quận Giang Hồ, chỉ là ngươi không biết hai người chúng ta tại gia thủy quận Giang Hồ tên tuổi. Tại cái này Vĩnh Ninh quận tông sư không ra, chúng ta chính là vô địch. Nô Cương, nếu là so với gần nhất hiện thị rõ danh tiếng Thẩm Thanh đâu? Cát Đông nuốt bẹ râu mép của mình, độ thế diêm la Thẩm Thanh. Tất nhiên có thể xông ra cái tên này, vậy khẳng định là có chút bản lĩnh. Bất quá vẫn là quá trẻ tuổi, mà còn hắn xuất thủ ghi chép huynh đệ chúng ta hai người đều đã phân tích qua, đối với hắn chiêu thức đều đã rõ ràng trong lòng. Nếu là hắn thật sự dám cùng chúng ta huynh đệ hai người đọc thủ, đó cũng là một chín mở, hắn một chúng ta chín. Nghe nói như thế, Nô Cương nỗi lòng lo lắng liền thả xuống đến, hắn luôn có một loại cảm giác, hắn không sớm thì muộn muốn cùng Thẩm Thanh ba bảo. Ngay tại lúc này, Nô ra cửa lớn phương hướng. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, Nô phủ cái kia hai phiến tượng trưng cho quyền thế cùng địa vị gỗ lim cửa lớn, đều bị một cố lực lượng bá đạo đạp bay đi ra. Thẩm Thanh một thân màu bạc phi ngư phục, thắt lưng xứng thanh hà đao, xuyên qua bụi mù chậm rãi đi vào Ngô phủ, tới cùng nhau vang lên còn có như rồng tượng gào thét quanh mình. Cẩm Y Liễu vệ phá án, Ngô Cương cút ra đây cho ta. Thẩm Thanh âm thanh không hề vang, nhưng lại để Ngô phủ mọi người tâm thần rung động. Cẩm Y Liễu vệ, Cẩm Y Liễu vệ đến chúng ta Ngô phủ. Tựa như là độ thế Diêm La Thẩm Thanh, hắn thích nhất diệt môn. Hắn không phải là đến diệt môn a? Viên tay, Cẩm Y Liễu vệ hung danh, tại Đại Vũ Vương triều, ai không biết, cái nào không hiểu. Đó là treo ở vô số người đỉnh đầu lưỡi dao. Rất hiển nhiên, mấy cái này người nhà họ Ngô cũng đều biết chính mình ngày xưa làm cái gì, đối với Cẩm Y Liễu vệ tới cửa chỉ là cảm thấy sợ hãi, thế nhưng cũng không có quá ăn nhiều kinh hãi. Độ thế Diêm La Thẩm Thanh, thật là lớn tên tuổi, thật làm ta Ngô gia không người không được, cũng dám xông ta Ngô gia. Một đạo trung khí mười phần âm thanh vang lên, chỉ thấy Ngô phủ chỗ sâu một người trung niên nam nhân tấn mãnh giết ra, tiếng gió thổi đến hắn áo bào vang xào xạc. Ngô phủ một chút người nhận ra người trung niên nam nhân này, trong mắt có một tia chờ mong, là Tam Thúc Ngô Hạc, người giang hồ xưng Bạch Hạc Thủ. Chỉ thấy Ngô Hạc tập hợp chân khí trong cơ thể, trên không trung mơ hồ hiện rõ một đạo hạt hình, chợt nhìn thật là có cao nhân khí thế. Thẩm Thanh hít mắt, tiện tay từ trên khung cửa bẻ một khối mảnh gỗ vụn, truyền vào bá đạo chân khí, tiện tay gậy một cái này cái mảnh gỗ vụn tựa như là đạn pháo đồng dạng đánh phía Ngô Hạc. Gần như trong một chớp mắt, bị Ngô phủ ký thác kỳ vọng Ngô Hạc liền ngã tại tiến công trên đường. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Ngày trước Ngô phủ có người hay không liên quan gì đến ta, thế nhưng hôm nay sau đó, Ngô phủ liền muốn không có người. Tại Đại Vũ Vương triều, mua bán nhân khẩu một mực là dây đỏ, bất kể là ai đụng vào đều là tội chết, cho dù là thân vương đi đụng đều là một chữ chết. Huống chi đức chính các buôn bán nhân khẩu vẫn là bán cho nước láng giềng cùng Giặc Qua. Cái này tính chất lại không đồng dạng, đem hải tử đưa đến Giặc Qua nơi đó, Giặc Qua đem hải tử bồi dưỡng lớn lên, lại quay đầu tới tiến đánh Đại Vũ. Này lên kia xuống, Đại Vũ khí vận không sớm thì muộn sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Chết đều là tiện nghi bọn họ. Bình thường mà nói xúc phạm sợi tơ hồng này gia tộc, nam hủy bỏ tu vi đưa đến biên quan làm nô lệ, đến chết mới thôi, nữ thì là hủy bỏ tu vi đưa vào ký viện, liền giáo phường ti còn không thể nào vào được. Chương 55, một hơi thời gian, chặt ngươi chín đao. Chương 55, một hơi thời gian, chặt ngươi chín đao. Một trận tiếng bước chân vang lên, Ngô Cương vội vã từ phủ đệ chỗ sâu chạy đến. Hắn thấy rõ Thẩm Thanh mặt cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá vừa nghĩ tới chỗ tối đông Huyền Nhị lão lại là an lòng mấy phần. Ngô Cương chậm lại bước chân, mặt làm uy nghiêm, thẩm bách hộ, vì sao muốn xâm nhập ta Ngô gia? Ở trong đó có phải là có chút hiểu lầm? Hiểu lầm? Ngô Cương a, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, mình làm cái gì là không nghĩ ra sao? Buôn bán hải tử để ngươi kiếm không ít đi. Ngô Cương sắc mặt trầm xuống, ngươi có chứng cứ sao? Thẩm Thanh không kiềm chế được cười, trên cổ ngươi nếu như bỏ hung đều khó mà cự tuyệt thức ăn ngon sao? Ngươi tại cùng Cẩm Y Liễu vệ muốn chứng cứ? Ngô Cương sắc mặt một trận đỏ lên, từ khi hắn ngồi lên Lạc Thủy Thành đồng chi vị trí đến nay, cho tới bây giờ không có người nào cùng hắn nói qua dạng này lời nói. Thẩm Thanh cũng lời tiếp tục cùng Ngô Cương nhiều lời, như là đã xác định người trong cuộc tại đây, cái kia việc cần phải làm cũng liền đơn giản, giết người, diệt môn, xét nhà, trở về uống rượu. Trong tay thanh hà chậm rãi xuất hiếu, sát ý cùng phong mang phóng lên tận trời, đem Ngô phủ mọi người kinh hồn táng đảm. Ngay tại lúc này, từ giữa nhà chạy ra một cái nam nhân, là Ngô phủ người nói chuyện một trong, Ngô Nhạc, cũng là Ngô Cương thân đệ đệ, hắn một bên hướng về Thẩm Thanh chạy tới, một bên phất tay hô to, trong nháy mắt đã chạy gần Thẩm Thanh 30 mét trong phạm vi. Ngừng ngừng ngừng. Người tới có thể là độ thế Diêm La Thẩm Thanh, Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh liếc mắt nhìn hắn, trong tay thanh hà tốc độ không giảm, một đạo thanh quang bạch qua, trực tiếp bổ về phía Ngô Nhạc. Người tới tất nhiên là người nhà họ Ngô, vậy liền cùng nhau chém thế là xong. Thẩm Thanh còn quản ngươi cái này cái kia. Ngô Nhạc đội vàng dừng bước. Thẩm đại nhân là vì nhân khẩu buôn bán án tới sao? Vụ án này là ta báo. Là ta báo. Ông một tiếng. Mãnh liệt tật phong thổi đến Ngô Nhạc khuôn mặt đau nhức, bất quá tốt tại thanh hà là dừng ở cách hắn cái cổ 0.5 cm chỗ. Vụ án là người báo. Lời này vừa nói ra, trong viện ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Ngô Nhạc trên thân, Ngô Cương càng là trợn tròn mắt. Ngô Nhạc nhìn xem cách mình cái cổ không đủ 0.5 cm thanh hà hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy đi đứng một trận như nhũn ra, từ sinh ra đến nay, hắn là lần đầu tiên như thế vui mừng cha nương cho hắn sinh một tấm tốt miệng, nói nhanh, một miệng cũng rõ ràng. Bất quá Ngô Nhạc không dám nhiều làm do dự, đội vàng mở miệng giảng đạo. Đại nhân, báo án người là Cổ Nguyệt Đường phố Tôn Lao Thái à, nàng là ta phái người chỉ dẫn nàng đi bách hộ chỗ. Ta đã sớm nắm giữ Ngô Cương buôn bán nhân khẩu chứng cứ, cho nên ta mới để cho Tôn Lão Thái đi báo án. Điểm này ngược lại là có thể đối đầu, nếu không phải không có người chỉ dẫn, Tôn Lão Thái đoán chừng cũng không nghĩ ra có thể tìm Cẩm Y để vệ báo án. Thẩm Thanh đem thanh hà từ Ngô Nhạc trên cổ rời đi, ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục nói. Ngô Nhạc nhìn xem rời đi thanh hà đao, lúc này mới thở dài một hơi. Là như vậy, sớm tại năm ngoái ta liền phát hiện một ít dị thường, vẫn trong bóng tối thu thập chứng cứ, phát hiện cái này Ngô Cương không chỉ buôn bán hài đồng, thậm chí còn buôn bán phụ nữ, thậm chí còn có nô lệ. Đã ngươi đã có chứng cứ xác thật, vì sao không sớm một chút báo quan? Ngô Nhạc cười khổ một tiếng, Thẩm đại nhân làm sao biết ta không có báo qua, những năm này nội thành hài đồng mất tích vụ án không ít, ta đều trong bóng tối phái người để bọn hắn đi tìm Cẩm Y Liễu vệ cùng nha môn. Khắp nơi nha môn cũng không cần nhiều lời, khắp nơi đều là cơ sở ngầm, vụ án này căn bản là không thể đi lên, Cẩm Y Liễu vệ ngược lại là thỉnh thoảng sẽ có người đi thăm dò, thế nhưng cũng phần lớn đều là bỏ dở nửa chừng. Ân. Dùng biết khó mà lui càng sát thực chút. Mãi đến ta an bài Tôn lão thái đi ngải cái kia báo án, ta nghĩ trong bóng tối nhìn xem ngài phản ứng, nếu là cùng ngày trước cẩm y liễu vệ mở dạng, ta liền tiếp tục cất giấu, mãi đến có năng lực làm việc người xuất hiện, nếu là ngài nguyện ý tiếp tục kiểm tra, ta liền đem chứng cứ cho ngài. Chỉ là ta thật không nghĩ tới Thẩm đại nhân ngài động tác lại nhanh như vậy. Thẩm Thanh sắc mặt cổ quái, lại là đại nghĩa diệt thân tiết mục. Nghe đến đó, cách đó không xa Nô Cương rốt cục là nhịn không được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nô Nhạc, người cái xuất sinh, tưởng chúng ta từng là anh em. Nô Nhạc quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, đại ca, ta gọi ngươi một tiếng đại ca, đây cũng là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca, ta đều xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ngươi làm những sự tình kia ngươi còn có mặt mũi đi dưới mặt đất gặp liệt tổ liệt tông sao? Ta nếu là lại không làm thứ gì, Nô gia truyền thừa liền muốn đoạn tại trên tay ngươi. Nô Cương đạp đạp rút lui hai bước, nguyên lai ngươi một mực nhìn ta như vậy. Thẩm Thanh ở một bên không có nói lời nói, yên lặng nhìn xem một màn này vở kịch, chỉ hận trong tay không có bắp rang cùng coca, lại là như vậy đại nghĩa diệt thân tiết mục, cái này không thể so kiếp trước một số điện ảnh đẹp mắt nhiều. Cái này thả tới người kể chuyện nơi đó đều có thể bệnh thành sách nói lên cái ba ngày ba đêm. Gặp Nô Nhạc một mặt kiên định, Nô Cương cũng là hung ác hạ tâm, cắn răng giảng đạo. Nô Nhạc, Thẩm Thanh, các ngươi thật sự cho rằng có thể ăn chắc ta sao? Ta tại Lạc Thủy Thành nhiều năm như vậy, hoa nhiều tiền như vậy chính là vì hôm nay. Đông Huyền Nhị Lão, làm phiền các ngươi. Vừa mới nói xong, Đông Huyền Nhị Lão từ chỗ tối tăm đi ra, đứng ở Nô Cương trước người. Cát Đông cầm trong tay trường thương, Cát Huyền thì là cầm trong tay lưng bạc đao. Cát Huyền cười tủm tỉm vuốt ve râu mép của mình. Ngươi chính là độ thế Diêm La Thẩm Thanh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dứt lời, toàn thân chân khí tuôn ra, độc thuộc về nửa bước tông sư cảnh khí thế hiện ra không bỏ sót. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi là không cách nào mang đi Nô Cương. Không bằng chúng ta đánh thương lượng, người ta hôm nay như vậy thối lui, ta mang theo Nô Cương rời xa nơi đây, mà ngươi liền làm chưa từng gặp qua chúng ta làm sao? Nô Cương sắc mặt âm trầm, Đông Huyền Nhị Lão, hà tất khách khí như vậy chứ? Các ngươi không phải nói cùng Thẩm Thanh một chín mở sao? Các ngươi chín, Thẩm Thanh một, một cái giá cả 3.000 lượng, giết Thẩm Thanh, bắt lấy Nô Nhạc tiện nhất kia, lại đưa ta rời đi Vĩnh Ninh quận. Ở một bên Cát Đông nghe đến 3.000 lượng cũng là lộ ra một vẻ xấu xí nụ cười. 3.000 lượng, một lời đã định, vậy ta cũng hoạt động một chút gần của ta, Thẩm tiểu hữu, xin lỗi. Dứt lời, một cỗ tiên thiên cảnh đỉnh phong khí thế cũng là đập vào mặt. Nô Nhạc sắc mặt đại biến, hắn cũng có hậu thiên cảnh tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được Cát Đông cùng Cát Huyền bất phàm. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, thấp thỏm nhìn hướng Thẩm Thanh, hôm nay hắn nhưng là đem con bài chưa lật toàn bộ nắm ra, hiện nay duy nhất có thể làm chính là trông chờ Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhìn hướng Đông Huyền Nhị Lao sắc mặt bình thản, ngữ khí bình thản giảng đạo. Một chín mở. Cát Huyền gật gật đầu, không sai, một chín mở. Thẩm Thanh cười, quá giả, cái này Lạc Thủy Thành Tây Thành là hắn sân nhà, lại có người so với hắn còn trang. Lẽ nào lại như vậy? Thẩm Thanh thân hình biến mất, long tượng thanh âm gào thét mà ra, bá đạo khí thế mãnh liệt bằng bạc, trực tiếp đem Đông Huyền Nhị Lao khí thế nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Đông Huyền Nhị Lao sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, không đúng, kẻ địch khó chơi. Sau một khắc, Thẩm Thanh thân hình xuất hiện lần nữa tại Cát Huyền trước người, liên tiếp 9 đạo thanh mang lấp lánh, mà Cát Huyền trên thân cũng lộ ra mấy đạo tinh mịn huyết tuyến. Trong không khí quanh quẩn Thẩm Thanh âm thanh, sát thực một chín mở, một hơi thời gian, chém ngươi 9 đạo. Chương 56, ta Thẩm Thanh cũng không phải cái gì người hiếu sát. Chương 56, ta Thẩm Thanh cũng không phải cái gì người hiếu sát. Hiện trường không khí trầm muộn đáng sợ, không ai kịp phản ứng. Thẩm Thanh là lúc nào đến Cát Huyền trước người, là như thế nào xuất đao? Chính là cùng là tiên tiên cảnh đỉnh phong Cát Đông cũng chỉ là mới vừa đem tay nâng lên. Cát Huyền hai gò má cũng hiện lên một đạo tơ máu, lẩm bẩm nói, cái này làm sao có thể? Sau một khắc, Cát Huyền thân thể chia năm xẻ bảy ra, từng khối rơi vào trên mặt đất, huyết nục rơi đập âm thanh tựa như đện ở trái tim tất cả mọi người hạm. Cát Đông đưa ra tay cũng là dừng ở giữa không trung, bắt đầu không cầm được run rẩy. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng Cát Đông, ngươi đây cũng là một chín mở. Cát Đông sắc mặt đột nhiên một cái liền trắng. Hắn vốn cho rằng Thẩm Thanh cùng bọn hắn ở giữa có khoảng cách. Dù sao tu vi bảy ở cái kia, cảnh giới của bọn hắn cao hơn Thẩm Thanh. Thứ hai thì là bọn họ đã sống gần tới 100 năm, tại binh khí cùng kinh nghiệm chiến đấu đã nói bên trên một câu cay độc đều không quá phận, mà Thẩm Thanh mới 20 tuổi. Bất kể thế nào nhìn, đều là ưu thế tại ta. Có thể cuối cùng làm sao lại dạng này đây? Cái gì một chín mở, cái gì gọi là hắn sao một hơi thời gian chém ngươi chín đao? Sự thật chứng minh, sắp thực có khoảng cách, hơn nữa còn không nhỏ, giống như lệch trời đồng dạng. Cát Đông trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, quay đầu liền muốn chạy trốn. Nói thật chạy tốc độ là thật không chậm, cả người giống như rắn trườn tại trên mặt đất hành động, trong nháy mắt liền thoát ra khoảng cách mấy trăm mét. Cát Đông còn lặng lẽ sở quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thẩm Thanh đứng tại chỗ cũng không có truy tính toán, trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Cái này Thẩm Thanh vẫn là ăn số tuổi thua thiệt, không đủ kinh nghiệm lão đạo, không có ngay lập tức truy hắn, đây cũng là đừng nghĩ đuổi kịp. Hắn Cát Đông sống nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí, hắn tại Gia Thủy quận có thể là danh xưng tông sư cảnh bên dưới tốc độ đệ nhất. Nhìn xem càng chạy càng xa Cát Đông, Nô Nhạc luống cuống, hắn Thẩm Thanh là không sợ, có thể là hắn sợ á chạy như thế một cái tiên tiên cảnh đỉnh phong địch nhân, hắn sau này là muốn sống trong lòng kinh hãi run sợ bên trong. Cát Đông đánh không lại Thẩm Thanh, còn không đánh lại hắn Nô Nhạc sao? Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, lao giả kia chạy, mau đuổi theo a. Không gấp. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, cung tới. Hắc Cẩu đội vàng đi lên trước, mở ra phía sau một gỗ lấy ra Bá Vương Cung. Từ khi mấy ngày trước chính mình được đến Bá Vương Cung về sau vẫn không có tìm được cơ hội thử xem vi lực, hôm nay thật vất vả có cơ hội, vậy khẳng định phải thật tốt nắm chắc nắm chắc. Thẩm Thanh nắm chặt dây cung, tay trái bắt lấy một mũi tên, chân khí lưu chuyển, trong một chớp mắt, không lưng bên trên kim sắc đường vân giống như dung nham lấp lánh, trong mơ hồ còn có cuồng bạo rắn khàn giọng. Thẩm Thanh mặc dù có thể, thế nhưng cũng không có ẩn tàng bá vương cùng đặc hiệu. Chính là sáng bài lấy nói cho các đông, cha ngươi ta muốn bắn ngươi. Mãnh liệt kim quang bên trong mọi người tựa hồ mơ hồ còn có thể thấy được một cái kim hải mãng xà tại mãnh liệt gào thét. Các đông cũng là cảm nhận được phía sau dị động, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn còn khá, cái này xem xét kém chút hồn đều muốn bị dọa bay. Chỉ thấy một đạo hiện ra kim quang mũi tên đang nhanh chóng tiếp cận, chỉ là trong một chớp mắt, liền đã đến các đông trước mắt. Cái này một cái chớp mắt, các đông chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, tựa hồ thấy được qua đời thái mãi đang cùng mình vất tay. Bình một tiếng, kim tiễn xuyên đầu mà qua, các đông toàn bộ đầu đều bị nổ thành khối vụn. Mà kim tiễn uy thế không giảm, liên tiếp bắn sập ba gian gian phòng, cuối cùng mới đính tại trên tảng đá lớn, cứ như vậy, cự thạch đều vẫn là bị bắn ra một cái hố sâu. Người ở chỗ này đều là nuốt nước miếng một cái. Ở một bên Nô Cương đều trợn tròn mắt. Chính mình hoa giá cao mời tới hai người cao thủ cứ như vậy không có. Một hơi thời gian bị chém chín đao. Dạng này cũng coi như một chín mở. Ngày xưa đều là chính mình lừa gạt người khác, hôm nay Nô Cương lần thứ nhất cảm nhận được bị lừa gạt cảm giác. Nô Cương khóc không ra nước mắt, trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, ngày ngươi sao, trả lại tiền. Có thể là không có thời gian cho hắn mắng chửi người, một trận huyễn ảnh hiện lên, Thẩm Thanh đã đến hắn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nô Cương có chút cứng ngắc nâng lên đầu, giờ khắc này Thẩm Thanh biểu lộ trong mắt hắn không ngừng phóng to, thanh âm hắn cũng là có chút run rẩy, "Thẩm đại nhân, ta nói ta vừa vặn là tại nói đùa, ngươi tin không?" Thẩm Thanh nhẹ gật đầu, "Ta tin, bất quá ta người này mở không lên vui đùa." Dứt lời, Thẩm Thanh một trường như lao bạch qua, liền thấy một viên đầu lâu bay lên cao cao. Một tích tắc này, Nô Nhạc cũng là có chút ngây người, nhìn xem cùng mình cùng nhau lớn lên đại ca cứ như vậy đầu một nơi thần một nẻo. Thẩm Thanh quay đầu lại, "Đối cái này Nô gia, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Nô Nhạc từ bi thương bên trong lấy lại tinh thần, cũng là kịp phản ứng, Thẩm Thanh là đang hỏi hắn Ngô gia sự tình đâu, đến thời khắc này, Ngô gia sinh tử đã là Thẩm Thanh chuyện một câu nói. Xung quanh người nhà họ Ngô đều là dùng kỳ kỳ ánh mắt nhìn hướng Ngô Nhạc, hy vọng hắn có thể thay bọn họ nói câu nào. Ai ngờ Ngô Nhạc lắc đầu, hoàn toàn không thấy ánh mắt của những người này. "Thẩm đại nhân, ta không có gì muốn nói, những năm này bọn họ làm việc ta đều nhìn ở trong mắt. Nhưng ta nhất mạch kia sớm liền từ Ngô gia bản gia rời đi ra, đại nhân có thể hay không cho bọn hắn một cái cơ hội? Ta nhất mạch kia nguyện ý vào Bách hộ chỗ đại lao tiếp thu điều tra." Thẩm Thanh không nhanh không chậm nói ra, "Chuẩn, điều tra thì không cần, phối hợp của ngươi ta nhìn ở trong mắt, ta Thẩm Thanh cũng không phải cái gì người hiếu sát. Ngày sau ngươi nhất mạch kia thật tốt sống qua, ngươi cũng không phải người ngu, dưới tay ngươi Ngô gia cũng sẽ không hướng đi mặt lộ." Nô Nhạc quỳ rạp xuống đất gõ một cái đầu, "Nô Nhạc cảm ơn Thẩm đại nhân. Không cần quá khách khí, ta cũng không thể một bộ này." Thẩm Thanh đứng dậy hướng đi ngoài viện, đồng thời phất phất tay, hắc cẩu đám người rút ra bên hông đao thép liền hướng đi Ngô gia mọi người. Trong chốc lát, bên trong Ngô phủ tiếng kêu rên một mảnh, bọn họ đều hiểu, Nô Nhạc liền không có muốn bảo vệ bọn họ. Lập tức chửi đồng tiếng vang lên. Nô Nhạc ngẩng đầu, nhìn hướng Thẩm Thanh bóng lưng, cũng không nhịn được hoài nghi mình làm được ngọn nguồn là đúng hay sai. Có thể là chỉ là ngắn ngủi suy tư, Nô Nhạc liền khẳng định chính mình đã là làm xuống sảng khoái phía trước chính xác nhất quyết định. Nô Nhạc đứng dậy mở rộng bước chân liền hướng về Ngô phủ ngoài cửa lớn đi. Một thanh niên quỳ đối với Nô Nhạc kêu khóc, "Nhị lao ra, ta là cháu ngươi Ngô Bảo à, cái kia khi còn bé trong ngực nũng nịu Ngô Bảo à, nhị gia ngài mau cứu ta." Nô Nhạc không quay đầu lại, trong lòng cũng là nhớ ra cái gì đó, chậm rãi mở miệng, "Ngô Bảo, đúng là khá lắm hài tử. Bất quá tại ngươi cưỡng gian rồi giết chết cái cô nương kia, bóp chết con nàng thời điểm, tất cả liền đều đã thay đổi." Dứt lời, cũng không tiếp tục chú ý bọn họ kêu rên, một chân phóng ra, bước ra Ngô phủ cửa lớn. Mà tại lúc này, trên bầu trời mây đen đến thời khắc này đã là triệt để tản ra, một đạo ánh mặt trời rơi vào Ngô phủ lùi bại chỗ cửa lớn. Thư sinh một phát bắt được Ngô Bảo y phục phần gáy, một cái liền đem nó kéo đổ, một chân trực tiếp đá vào Ngô Bảo trên mặt. "Xem sớm ngươi khó chịu, chúng ta đại nhân tại cái này làm chính sự đâu, ngươi đặt cái này lại hát lại nhảy, cho ra chết." Chương 57, Song Tuyệt Tông. Chơi hắn. Chương 57, Song Tuyệt Tông. Chơi hắn. Chờ Thẩm Thanh trở lại Bách hộ chỗ đã là tiếp cận hoàng hôn nửa đêm. Trong ngày thường trầm muộn Bách hộ chỗ ngược lại là nhiều hơn mấy phần sinh khí, là từ Đức Chính các cứu ra cái kia mười mấy cái hài tử. Cẩm Y Liễu vệ trực tiếp đem bọn hắn mang về Bách hộ chỗ, những hài tử này còn nhỏ, cũng một mực tại cùng Tôn lão thái cùng nhau sinh hoạt, không hề biết Cẩm Y Liễu vệ đáng sợ, bọn họ chỉ coi Bách hộ chỗ là một cái lớn một chút biệt tử. Xào xào nháo nháo, trong ngày thường mấy cái kia nghiêm mặt Cẩm Y Liễu vệ cũng là lộ ra một ít nụ cười, còn tự móc tiền túi đi bên ngoài cho hài tử mua mức quả. Lúc này thư sinh vội vã chạy đến, trong tay còn xách theo mấy cái hồ bao, người mùi thơm hẳn là gà nướng. "Lão đại, bận điệu cả ngày đói bụng lắm a, ta mua chút gà nướng." "Đúng rồi, ta vừa vặn còn đi Cổ Nguyệt đường phố hỏi thăm một chút, cái này Tôn lão thái một nhà có chút cố sự ở bên trong." Giảng giải một chút, thư sinh gật gật đầu, chân chu đem hồ bao mở ra, lộ ra bên trong nướng kinh ngạc gà nướng, đồng thời giảng đạo. "Cái này Tôn lão thái một nhà là người thể diện, lão đầu kia là tiền sinh dạy học, tại Lạc Thủy thành cũng là có chút danh tiếng, có nhi tử, tôn tử cũng có bảo, thời gian qua mỹ mãn, mà còn nhi tử so với hắn cha còn thông minh, tại thi hương thi đỗ cái thứ tự tốt, sẽ chờ năm sau vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân đâu, nói không chừng còn có thể đến cái công danh đây. Mãi đến một năm kia mùa đông, có một giang hồ môn phái tại Lạc Thủy thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhi tử hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm bị giết, cái kia trong tã lót tôn tử à, cũng bị giết. Lão đầu này giận vẫn đi nha môn, thế nhưng nha môn nhưng là không quan tâm, về sau liền điên, chỉ có tại nhìn thấy hài tử thời điểm mới sẽ nói chút lời nói, cho nên Tôn lão thái vẫn thu lưu trên đường cô nhi, trong nhà mới có mười mấy cái hài tử. Đúng rồi, môn phái kia liền kêu Song Tuyệt Tông, chính là cái kia một mực gần nhất một mực gọi ồn ào Song Tuyệt môn. Tại vừa vặn trở lại Bách Hộ chỗ thời điểm, liền có Cẩm Y Liễu vệ cùng hắn nói từ trong nha môn cứu ra lão đầu đã chết, lang trung không cứu trở về, cái kia Tôn lão thái cũng là ném đi nửa cái hồn. Thẩm Thanh nhìn một chút trong tay gà nướng, chỉ cảm thấy không có gì hương vị. Đưa tay kêu đến mấy cái tiểu hài, đem trong tay gà nướng kín đáo đưa cho bọn họ. Lúc này một người lớn tuổi nhất hài tử chạy tới, cũng chính là Tôn lão thái trong miệng cái kia 12 tuổi hài tử. Hắn đạp nước một tiếng quỳ xuống trước Thẩm Thanh trước mặt, bắt trước đại nhân nói chuyện ngữ khí: "Thẩm đại nhân, ta là đám hài tử này bên trong lão đại, bọn họ không hiểu thế nhưng ta biết là ngài cứu chúng ta, là ngài cứu ra gia nãi nãi, cái này ân ta Tôn không về sau nhất định sẽ báo." Dứt lời, liền đập lên đầu, đầu đâm đến mặt nền rung động đùng đùng, chỉ là mấy lần công phu, liền đem cái trán đập ra máu. Thẩm Thanh đưa tay lộ ra một cỗ chân khí, đem Tôn không nâng lên, đưa tay vô vô đầu của hắn, sau đó liền nhanh chân đi hướng về phía Bách Hộ chỗ bên trong. Mãi cho đến vào buổi tối, Thẩm Thanh đều ngồi tại bên trong viện của mình uống rượu bờn, chỉ cảm thấy một cỗ vô danh hỏa ở trong lòng thiêu đốt, muốn nện thứ gì hả giận. Mãi đến trên ánh trăng đầu cảnh thời điểm, thư sinh lo lắng không yên chạy hướng Thẩm Thanh viện tử, vừa ở vào viện tử liền hô to: "Lão đại, Phương Minh cái kia xảy ra chuyện. Có cấp báo, Phương tổng cơ tại Song Nước Cốc làm nhiệm vụ thời điểm bị người đánh lén. Có một cái giao ý am hiểu ẩn nấp, không có bị người phát hiện, trốn ra được chuyển bổ câu đưa thư. Lão đại, ngươi đoán là ai tập kích?" "Chính là Song Tuyệt Tông." Lời này vừa nói ra, toàn bộ viện lạc yên tĩnh như chết, thế nhưng thư sinh có thể cảm giác được không khí tựa hồ cũng tại mơ hồ rung động, tựa hồ có một ngọn núi lửa muốn phun trào. Chỉ thấy Thẩm Thanh ngồi tấm kia bàn đá lại là chậm rãi xuất hiện khe hở, tiếp theo sát bá đạo chân khí tuôn trào ra, đem trọn trương bàn đá đều chấn thành một phấn. "Tự tìm cái chết, toàn bộ đều cho ta tập hợp, san bằng Song Tuyệt Tông." Thư sinh không có chút gì do dự, trực tiếp chạy ra viện lạc, một bên chạy một bên giống to: "Toàn bộ đều đứng lên cho ta làm việc." Không có bao lâu thời gian, toàn bộ Bách Hộ chỗ liền sôi trào, cái gì chấn thiên lôi, cái gì thiên hỏa lôi đều là một dương kéo ra ngoài. Giờ phút này, Bách Hộ chỗ bên ngoài, Trương Sơn hử phát khúc sách theo hai bầu rượu hướng đi Bách Hộ chỗ. Đông nhiên hắn thấy được một cái váy đỏ thân ảnh, chính lén lén lút lút đứng tại Bách Hộ chỗ vẻ ngoài nhìn, Trương Sơn nhíu mày đang muốn xuất thủ có thể bắt được. Thế nhưng rất nhanh Trương Sơn liền ngừng, bởi vì người kia hắn nhận biết, là Hồng Vân Tông Tô Cửu Điệp. "Tô cô nương, ngươi làm gì đâu? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi lén lén lút lút làm gì?" Tô Cửu Điệp bị dọa nhảy dựng, xoay người thấy rõ Trương Sơn làm sao thi lễ, gặp qua Trương Bách Hộ: "Ta là tới tìm người." Trương Sơn có chút hoài nghi, nhìn một chút Tô Cửu Điệp đỏ bừng khuôn mặt, có chút hoài nghi: "Tìm người liền tìm người thôi, ngươi đỏ mặt cái ngâm một chút tấm trà a. Ngươi tới tìm ai?" Tô Cửu Điệp đội vàng mở miệng: "Tìm Thẩm Thanh Thẩm đại nhân." Trương Sơn lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ: "Tìm Thẩm Thanh à, vậy liền tình có thể hiểu, Thẩm Thanh dài đến lại xoái, thực lực lại mạnh, tự nhiên là hấp dẫn Tô Cửu Điệp dạng này tiểu nữ sinh thích. Ai, vì cái gì ta không có như thế mà đâu? Lão Tạc Tiên, ngươi thật đáng chết a." Trương Sơn lắc đầu, cười một tiếng: "Vậy ngươi đi theo ta đi, vừa vặn ta cũng phải tìm hắn uống rượu đây." Hai người câu được câu không trò chuyện hướng đi Bách Hộ chỗ, rất nhanh liền đến cửa lớn, cũng chú ý tới võ trang đầy đủ Cẩm Y Liễu vệ. Trương Sơn kéo lại thư sinh cánh tay: "Ai, thư sinh, làm gì đâu các ngươi? Đêm hôm khuya khoắt võ trang đầy đủ, lần trước giết giặc qua đều không gặp các ngươi dạng này a." Thư sinh vội vàng hành lễ: "Gặp qua Trương Bách Hộ, chuyện là như thế này." Sau đó thư sinh thần tốc đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, Trương Sơn cũng là hừ một tiếng, sắc mặt trở nên lạnh. Tốt một cái Song Tuyệt Tông, thật là sống chấm dứt, võ minh sự tình bắt tự nết lên còn không có xuống đâu, liền bắt đầu nhảy. Ngay tại lúc này Thẩm Thanh cũng từ trong viện đi ra. Ở một bên Tô Cửu Điệp vội vàng đi tới, sắc mặt đỏ lên hành lễ: "Tô Cửu Điệp kính chào ân công." Thẩm Thanh mặc dù rất tức tối, thế nhưng nhất mã quy nhất mã, Song Tuyệt Tông chết tiệt về chết tiệt, thế nhưng Thẩm Thanh tuyệt đối sẽ không đem tính tình phát đến bằng hữu trên thân. Thẩm Thanh sắc mặt nhu hòa nhìn hướng Tô Cửu Điệp: "Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt tìm ta có việc sao?" Tô Cửu Điệp vội vàng đem trong ngực một phần sách đem ra: "Ân công, ta nghe nói triều đình muốn thành lập võ minh. Chúng ta Hồng Vân Tông nguyện ý làm lĩnh linh quận cái thứ nhất vào võ minh tông môn. Chúng ta nguyện ý đưa về ân công danh nghĩa. Đây là ta Hồng Vân Tông danh sách, từ tông chủ đến ngoại môn đệ tử tổng 239 người, bao gồm quế quán, toàn bộ ghi chép trong sổ." Thẩm Thanh đưa tay tiếp nhận danh sách, hắn từ Tô Cửu Điệp trong mắt thấy được trung thành cùng chân tâm. "Ta cũng không gạt ngươi, thật có việc này, bất quá ngươi cũng thấy đấy, hôm nay ta thực sự là có một số việc phải bận rộn, ngươi hai ngày nữa tới đi." Tô Cửu Điệp trong ánh mắt xuất hiện một vẻ quyết tuyệt: "Ân công, ta nghe được, muốn san bằng Song Tuyệt Tông, ta khẩn cầu để chúng ta Hồng Vân Tông gia nhập trận chiến đấu này, dùng cái này xem như quy hàng nhập đội. Lần này chúng ta Hồng Vân Tông ba cái tiên tiên cảnh trưởng lão, cha ta, còn có 10 cái chân truyền đệ tử toàn bộ đều đến Lạc Thủy Thành, nhất định có thể giúp đại nhân một chút sức lực." Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Tô Cửu Điệp trong đầu đã chuyển động vô số lần. Triều đình thành lập võ minh tự nhiên tuyên cáo muốn đem ngày trước hệ thống triệt để phá hủy, như vậy giang hồ cùng võ minh tự nhiên chỉ có một lựa chọn, không có khả năng tồn tại trung lập. Đã như vậy, cái kia dứt khoát đem đường lui của mình cho đoạn tuyệt, cũng bày tỏ một chút trung tâm. Dạng này còn cũng có thể trước thời hạn cho Hồng Vân Tông tranh thủ một chút lợi ích. Tô Cửu Điệp nhìn hướng Thẩm Thanh, trong ánh mắt kiên quyết dị thường rõ ràng: "Ân công, coi như chúng ta một cái đi." Thẩm Thanh cười cười, gật gật đầu. Tô Cửu Điệp không do dự, trực tiếp giơ cánh tay lên, hướng bầu trời bắn ra một đạo tụ tiễn, trên không trung tuôn ra một đóa hồng nhạt pháo hoa. Lúc này vừa bên trên lại đi ra ba người, là Đinh Nhất Minh đệ ba người, buổi chiều từ Đức Chính Cắt trở lại về sau, ba người vẫn tại Bách Hộ trong sở đợi, giờ phút này thấy Tô Cửu Điệp đều mở miệng, Đinh Nhất cũng là nói đến. Thầm đại nhân, huynh đệ chúng ta ba người không so được Hồng Vân Tông gia đại nghiệp đại, thế nhưng ta cũng không phải tri ân không báo đáp người, lần này chiến đấu, có thể hay không tính đến huynh đệ chúng ta ba một phần. Đinh Nhất ba người liền đơn giản, bọn họ làm trộm sinh ra, khi còn bé khổ sợ, liền nhận định một cái đạo lý, người nào đối tốt với bọn họ đối tốt với ai. Thầm Thanh cười, được. Vừa mới nói xong, Đinh Nhất ba người tăng thêm Tô Cửu Điệp đều là đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Sơn. Trương Sơn sửng sốt một chút. Đều nhìn ta làm gì? Ta còn cần nhìn a? Thiên sư nó, bầu không khí đều đến cái này. Trương Sơn. Trương Sơn đơn giản hơn, đơn thuần coi Thẩm Thanh là bằng hữu, mà còn chán ghét tông môn mà thôi. Dứt lời, Trương Sơn giơ cánh tay lên bắn ra một đóa màu xanh khói lửa. Vẫn là câu nói kia. Bất kể là ai tại đối phó tông môn, ta Trương Sơn nhất định giúp đỡ chẳng tử. Song tuyệt tông. Chơi hắn. Chương 58, chặn lấy nước suối giết chương 58. Chặn lấy nước suối giết bên kia, Song Tuyệt Tông. Song Tuyệt Tông tọa lạc trụ sở là tại hai tòa liền nhau ngọn núi bên trên. Nơi này cũng được xưng là Song Tuyệt núi, một tòa tên là Quyền Phong, một tòa tên là Trường Phong. Bởi vì nắm giữ quyền trưởng hai môn không sai võ học, cho nên tại Vĩnh Linh quận giang hồ Song Tuyệt Tông thực lực tuyệt đối xưng bên trên là đứng đầu, nghe nói danh nghĩa còn có một thiên tài đệ tử tiến vào lục phiến môn, bởi vì thiên phú không tồi, còn tới cái nào đó bí ẩn địa phương bồi dưỡng đi, bởi vậy trong giang hồ có hơn phân nửa đem cái này Song Tuyệt Tông xem như võ lâm cao thủ. Mà còn Song Tuyệt Tông tại trên buôn bán cũng có không nhỏ thành tích, ỷ vào thực lực cường đại không ngừng dùng dơ bẩn thủ đoạn cướp đoạt sản nghiệp. Đến bây giờ, nhỏ đến Bình An trấn, lớn đến Tu Thủy Thành, Lạc Thủy Thành đều có thể nhìn thấy Song Tuyệt Tông sản nghiệp. Những này cũng là vì cái gì Song Tuyệt Tông sẽ mạnh như vậy cứng rắn, dám nói để cầm ý để vệ tự thân tới cửa cầu hắn sức mạnh. Quyền trên đỉnh, mờ tối ánh lửa không ngừng lấp lánh. Phương Minh bị mấy đầu xích sắt chói gắt gao treo ở giữa không trung, mà tình huống giống nhau cũng tại cái khác gian phòng diễn. Phương Minh sắc mặt nghiêm trọng, nhìn hướng trước người lão giả, Mã Cố trưởng lão, cần gì chứ? Chúng ta cẩm ý gì vệ cùng các ngươi Song Tuyệt Tông từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi hôm nay tại sao muốn đem ta trói đến nơi đây đâu? Không bằng ngươi bây giờ liền đem ta thả đi, ta liền xem như chuyện hôm nay không có phát sinh làm sao. Mã Cô sắc mặt tâm trầm, Phương Minh ngươi cũng chớ làm bộ, ngươi thấy vệ cảnh đi. Vệ cảnh chính là phía trước phản bội chạy trốn vào Bạch Lộ Trạch Bách Hộ, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại đi vòng một vòng, lại là về tới Vĩnh Ninh quận giấu đến Song Tuyệt Tông bên trong. Phương Minh tâm chìm mấy phần, phá án thời điểm đi qua Song Tuyệt Tông, trong lúc vô tình thấy được vệ cảnh, Phương Minh phản ứng cũng nhanh, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Giả vờ như vô sự phát sinh mang theo thủ hạ ly khai. Thế nhưng không nghĩ tới, vệ cảnh cũng chú ý tới bọn họ, tại Phương Minh rời đi phía sau không bao lâu, liền mang theo Song Tuyệt Tông người đuổi theo. Phương Minh cũng là phản ứng nhanh, ngay lập tức liền để cẩm y liễu vệ toàn bộ giải tán, tiến về gần nhất thành trấn, thông báo trấn phủ đi. Bất quá thành công tính không hề cao, bởi vì lần này vụ án không phải cái gì đại án, Phương Minh mang đều là bình thường cẩm y liễu vệ, thậm chí còn có mấy cái đều là tân binh. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem hẳn là có cẩm y liễu vệ không có bị bắt đến. Tất nhiên làm rõ, Phương Minh cũng không có ý định trang. Khóe miệng nâng lên một vệt cười lạnh. Mã Cố, các ngươi tư tàng Bạch Long giáo dương nghiệt, ta nhìn các ngươi là muốn ăn dao nhỏ. Mã Cố gầm thét, Phương Minh, đừng cho mặt không muốn mặt. Còn có một cái dùng đoạn đao cẩm ý liễu vệ chạy đi đâu rồi? Ngươi bây giờ nói ra, ta còn có thể cho ngươi một cái sống dễ chịu, không phải vậy chờ ta ra hình tra tấn thời điểm ngươi cũng đừng hối hận. Phương Minh cười lớn một tiếng, hối hận? Ngươi cái này hình phạt lão tử 10 năm trước liền trước mắt, ngươi cứ đến, lão tử nếu là nháy một cái mắt chính là nhi tử ngươi. Dám bắt ta? Ngươi biết ta là ai người sao? Thẩm Thanh người ngươi cũng dám bắt? Ta ít nhà ngươi, các ngươi chết chắc. Mã Cô sắc mặt triệt để khó coi xuống, đây cũng là hắn sợ nhất sự tình. Hắn hít sâu một hơi, Phương Minh, không nghĩ tới chúng ta ẩn tàng nhiều năm cuối cùng là bị ở cái này ngoài ý muốn bên trên. Phương Minh a, Phương Minh a, ngươi nói ngươi lúc nào đi qua không tốt, nhất định muốn khi đó đi qua đâu. Vệ cảnh lâu như vậy thời gian liền xuống núi chén trà nhỏ thời gian, còn mà lại bị ngươi đụng bên trên. Phương Minh cười lớn một tiếng, vậy nói do tiểu gia ta vận mệnh đến, lão thiên đều để ta lập cái này công. Mã Cô cười lạnh, người chết còn muốn lập công. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ Thẩm Thanh sẽ đến cứu ngươi? Cẩm Ý Liễu Vệ hiện tại nào có người vây núi a? Tần Xuyên Lục Đồng mang theo 5 cái bách hộ liền vào Bạch Lộ Trạch, hiện tại trấn phủ ti nào có người a? Triệu tập đại quân. Gần nhất ra qua tại Gia Thủy quận gây lợi hại, quân đội toàn bộ tại bên đó đây, điều tới ngươi sớm lệnh đấu. 2 ngày thời gian về sau, chúng ta sớm chạy, ngươi nói ta nếu là đem ngươi thi thể treo ở sân môn, cái kia Thẩm Thanh nhìn thấy có tức giận hay không đâu? Phương Minh nhìn xem Mã Cố, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hiểu rất rõ Cẩm Ý Liễu Vệ a? Mã Cố nói tình huống đều là đúng. Trấn phủ ti bên trong hiện tại đúng là không có người, quân đội cũng xác thực đều đi phía Đông Gia Thủy quận, tổng hợp đến xem, Mã Cô xác thực hiểu rất rõ cẩm ý liễu vệ cùng quân đội. Thế nhưng hắn thật sự hiểu rõ Thẩm Thanh sao? Tại Bách Hộ chỗ, lúc không có chuyện gì làm, Thẩm Thanh thường xuyên sẽ cho bọn họ giảng giải một chút chân lý danh ngôn. Thẩm Thanh có một câu hắn liền nhớ tới rất rõ ràng, gọi là sáng nghe đạo, chiều có thể chết vậy. Bọn họ đều cho rằng ý tứ của những lời này là buổi sáng biết lời lẽ chí lý, buổi tối tử vong cũng không có sợ hãi. Thế nhưng Thẩm Thanh cho bọn hắn nói ra một cái khác tầng ý tứ, đó chính là buổi sáng biết ngươi thông tin, buổi tối liền muốn đi làm chết ngươi. Mã Cố hừ một tiếng, quay đầu bước đi, phất phất tay, tiểu lăng, giết chết hắn treo ở sân môn. Bên cạnh một thanh niên Mã Lăng gật gật đầu, biết ra ra. Đợi đến Mã Cô đi rồi, Mã Lăng nhìn về phía Phương Minh, đầy mặt tùy tiện. Nói thật ta còn thực sự không có đánh qua tổng kỳ đâu. Không biết cầm tổng kỳ luyện quyền sẽ có hay không có hiệu quả đặc biệt a. Phương Minh chỉ là hít mắt, tiểu tử, mấy cái không lớn, khẩu khí không nhỏ a. Mã Lăng cười lạnh, liên tiếp ba quyền đánh vào Phương Minh eo ở giữa, Phương Minh trong miệng một trận ngọt ngào. Bất quá Phương Minh ngược lại là cứng rắn, một cái liền đem máu nuốt trở vào, cười nhạo một tiếng. Ai, không đau. Quyền pháp ngươi sư nương dạy a. Lời này vừa nói ra, Mã Lăng cũng là có chút khí, cười lạnh không điểm đứt gật đầu. Tốt tốt tốt. Mạnh miệng đúng không? Vậy ngươi thử xem cái này. Nói xong, Mã Lăng liền mang theo một cái cùng loại chỉ hồ đồ vật, một quyền liền hướng về Phương Minh mặt đánh tới. Đúng lúc này, Mã Lăng bên cạnh có một cái bóng đen lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Mã Lăng đánh đến, chỉ nghe bịch một tiếng, Mã Lăng liền bị đập bay đi ra. Ngay sau đó, một trận xích sắt đứt gãy âm thanh truyền đến, treo Phương Minh xích sắt liền bị kéo đứt. Mã Lăng đỡ eo bụng, nhai răng lấy răng. Là ai? Không muốn sống nữa. Thẩm Thanh cúi đầu xuống, một đạo chân khí bay qua, chói Phương Minh xích sắt cũng là ứng thanh mà đứt. Miệng rất thối a, được ta mấy phần chân truyền. Người không có sao chứ? Phương Minh hất ra trên người xích sắt, lao đi khỏe miệng máu. Bị con kiến cắn hai cái, không có việc gì, không đau. Đúng rồi, đại nhân, ta còn có tình báo, cái kia bệ cảnh liền tại núi này bên trên, chính là Bạch Long giáo xếp vào tại Cẩm Y Liễu vệ nội ứng. Thẩm Thanh lơ đễnh, cùng nhau làm thịt chính là. Mã Lăng cũng là thấy rõ Thẩm Thanh trên người bách hộ quan phục, sắc mặt trắng bệnh, bách hộ. Vào bằng cách nào? Gia gia của ta đâu? Thẩm Thanh giơ lên trong tay cái kia vừa vặn nện Mã Lăng đầu, chỉ, đây là gia gia ngươi. Vừa vào cửa đã nhìn thấy lão già này, thuận tay liền cho hái được, ta còn tưởng rằng gở giảm tốc đây. Mã Lăng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ảm đạm, ra ra. Tiếp theo sát, Thẩm Thanh một trường vung ra, trực tiếp tức mất Mã Lăng đầu, nghĩ như vậy. Vậy ta đưa người đi gặp hắn. Phương Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đại nhân, ta cái kia mặt khác mấy tên thủ hạ đâu. Thẩm Thanh giơ chân lên hướng về phòng giam đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ đây, báo tin cái kia dưới chân núi, ngươi quay đầu nhưng muốn thật tốt mời hắn ăn một bữa. Đúng thế, đó là, ta quay đầu liền cùng hắn kết bái. Phương Minh vội vàng mở ra chân đuổi theo Thẩm Thanh bộ pháp. Đi ra phòng giam cửa lớn, tám cái cẩm y địa vệ đều là từ chỗ tối tăm đi ra, đại nhân. Không có tình huống, Song Tuyệt Tông có lẽ còn chưa phát hiện chúng ta. Phương Minh cũng là nhìn hướng Thẩm Thanh, đại nhân, vậy chúng ta hiện tại là trở xuống núi vẫn là? Thẩm Thanh lắc đầu, giơ tay lên, một đạo tụ tiện bắn ra, một đạo bóng ánh màu đỏ pháo hoa trên không trung nổ tung lên, Phương Minh cùng mấy cái cẩm y liễu vệ đều là trợn tròn mắt. Trong không khí thanh mang hiện lên, thanh hà đao ra khỏi vỏ. Thẩm Thanh âm thanh lạnh mấy phần, các ngươi trốn tốt một chút, đến đều đến rồi. Vậy liền chặn lấy nước suối giết. Chương 59, ta tuyên án các ngươi tử hình chương 59. Ta tuyên án các ngươi tử hình. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, màu đỏ pháo hoa là như thế dễ thấy. Rất nhanh liền có mấy cái Song Tuyệt Tông đệ tử trước đến xem xét tình huống. Thế nhưng còn chưa chờ bọn họ thấy rõ, không khí bên trong liền có thanh mang lướt qua, bay lên mấy cái đầu lâu, chỉ có một cái cầm trong tay bó đuốc đệ tử còn có thể đứng, chỉ là một trận hương vị truyền đến, hắn lại là bị trực tiếp dọa đến tiểu trong quần. Hắn hốt hoảng chạy từ trước đến nay lúc phương hướng, một bên chạy một bên giống. Mau tới người, mau tới người. Cẩm Y Liễu vệ chạy ra ngoài. Sau một khắc, một trận mãnh liệt tiếng nổ truyền đến, cả tòa núi đều là có chút rung động, là Cẩm Y Liễu vệ chôn xuống hám địa lôi, thuốc lá này hoa chính là Thẩm Thanh định ra ám hiệu. Pháo hoa một vang, chân núi liền bắt đầu tấn công núi. Chỉ nghe thấy một trận rung trời hét hò truyền đến, nếu là giờ phút này có người có thể đứng xa nhìn liền có thể thấy được một cỗ màu đen điểm xuyết lấy ửng đỏ dòng lũ tại hướng Quyền Phong duy nhất phải nói phát động xung kích. Hồng Vân Tông Tông chủ Tô Chấn một kiếm chém ra sân môn, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, đến trình độ này, hắn cũng là không có đường lui. Hắn lựa chọn tin tưởng hắn nữ nhi. Tô Chấn gầm thét một tiếng, Hồng Vân Tông đệ tử theo ta giết. Trên núi Phương Minh lỗ tai giật giật, hắn nghe được một tiếng này gầm thét, thanh âm này hắn cũng quen hay. Là Hồng Vân Tông Tông chủ Tô Chấn. Hắn làm sao cũng tại cái này. Phương Minh nghĩ tới điều gì? Hỏng, Thẩm Thanh tại cái này, Tô Chấn cũng tại cái này, cái kia trưởng phong làm sao bây giờ? Song Tuyệt Tông cũng không phải chỉ có một ngọn núi, nếu là chỉ đánh cái này một ngọn núi, trên một ngọn núi khác người xuống tới thế cục liền bị nghịch chuyển. Có thể là còn không đợi hắn mở miệng. Trong bầu trời đêm hổ gầm âm thanh vang động trời lên, xa xa nhìn lại, trưởng phong bên kia một đầu to lớn bạch hổ chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp phóng tới đỉnh núi. Sau một khắc, một cái hai cây to lớn cây cột trực tiếp bị đánh bay, đó là trưởng phong nặng đến 2000 cân sơn môn. Lúc này, Trương Sơn ồn ào chuyển đến, "Tiên sư nó, ngươi chậm một chút." Theo không kịp á, có thể là bạch hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nó là mang theo bán khí hướng núi. Tại Lạc Thủy thành cửa thành phía tây, mỗi ngày có người đưa vào đồ ăn tốt nhất dê bò thịt, nó đều đã chuẩn bị nằm ngựa, kết quả hôm nay đột nhiên có người đến nói cho hắn biết phải làm việc. Loại cảm giác này tựa như là ngươi tan việc, ở nhà mị mị ăn chút gì, chọn một cái đẹp mắt điện ảnh, kết quả lãnh đạo nói cho ngươi phải thêm ban. Cái kia bán khí có thể không lớn sao? Phương Minh nhíu lông mày, xem ra là chính mình đa tâm, chúng ta Thẩm đại nhân làm sao có thể phạm sai lầm đâu. Hôm nay chú định là cặc cặc loạn giết một ngày. Thẩm Thanh phụ trách loạn giết, mà hắn phụ trách cặc cặc liền tốt. Chỉ thấy quyền trên đỉnh, đột nhiên sáng lên mấy đạo ánh lửa, hơn trăm đệ tử giết ra, cầm đầu chính là Song Tuyệt Tông trưởng môn một trong, Quyền Phong người lãnh đạo, Chu Hành. Chu Hành nghe lời rung trời kêu giết cùng hổ gầm, cau mày. Cái kia toát ra nhiều như thế cẩm y liễu vệ đến, mà hắn cũng chú ý tới Thẩm Thanh, một bộ ngân y liễu, một người một đao. Không có chút nào bất luận cái gì che lấp, cứ như vậy đứng tại tông môn trên quảng trường lặng lặng nhìn bọn họ. Chu Hành trong ánh mắt xuất hiện một vệt lệ khí. Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, chỉ có một người, dám như thế vô lễ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bên người đại trưởng lão Trương Gấm, chúng ta lên, bắt giặc trước bắt vua, bắt hắn làm áp chế xuống núi. Trương Gấm gật gật đầu, rút tay ra bên trong đao. Chu Hành dẫn đầu giết ra, khí thế bàng bạc phun ra ngoài, một quyền mang theo mãnh liệt quyền phong đánh phía Thẩm Thanh. Ngươi chính là Thẩm Thanh, thật can đảm, dám đến xung kích chúng ta Song Tuyệt Tông. Ngươi đã có lý do đáng chết. Coi quyền. Thẩm Thanh sắc mặt bình thản, nhàn nhạt một câu, lão cậu. Dứt lời, nâng lên nắm đấm đấm ra một quyền, long tượng thanh âm vang vọng đỉnh núi, chấn động đến Song Tuyệt Tông đệ tử lỗ tai vù vù. Bình một tiếng, hai quyền chạm vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Hành bay rất ra ngoài, làm sao tới chính là đi như thế nào, chỉ là tốc độ càng nhanh một chút, mà Thẩm Thanh đứng tại chỗ, liền nửa bước đều chưa từng lui. Đúng lúc này, Trương Gấm cầm trong tay trường kiếm cũng là giết tới trước người, một kiếm liền đâm hướng Thẩm Thanh mặt. Trương Gấm lộ ra cười lạnh. Độ thế Diêm La, ngươi lộ ra sơ hở. Thẩm Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nâng lên hai ngón tay, vững vàng liền đem trường kiếm kịp lấy. Trương Gấm con ngươi co lại, cái này sao có thể? Hắn đột nhiên dùng sức, có thể là trường kiếm không nhúc nhích tí nào, rút cũng rút ra không được, đâm cũng không đâm vào được. Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, đối với ngươi mà nói, chuyện không thể nào có nhiều lắm. Vừa mới nói xong, bá đạo chân khí theo Thẩm Thanh đầu ngón tay lao ra, đem trường kiếm từng khúc vỡ nát, hóa thành mấy chục cái mảnh kim loại. Sau một khắc, theo Thẩm Thanh đầu ngón tay một trận dùng sức, những mảnh vỡ này đều bị Thẩm Thanh dùng chân khí hấp thụ mà đến. Thẩm Thanh ngón tay nhẹ nhàng chấn động, những mảnh vỡ này giống như là ám khí đồng dạng, tấn mảnh bắn ra, chỉ là nháy mắt, Trương Gấm liền bị những mảnh vỡ này đánh thành cái sảng. Mà còn lại mảnh vỡ thì là vành đến đám kia công kích mà đến Song Tuyệt Tông trong hàng đệ tử, tiếng kêu rên không ngừng. Trương Gấm chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bốc lên máu, hắn trong con mắt tràn đầy không hiểu, cái này sao có thể? Thẩm Thanh không có nhìn hắn, giơ chân lên không nhanh không chậm từ bên cạnh hắn chạy qua. Nói, đối với ngươi mà nói, trên đời này chuyện không thể nào có nhiều lắm. Vừa mới nói xong, Trương Gấm vô lực ngã xuống Thẩm Thanh bên cạnh chân. Chu Hành cũng là chật vật chống lên thân thể, gào thét một tiếng. Gấm Minh, có thể là Thẩm Thanh vừa bắn một quyền kia đánh hắn đã thương tổn tới ngũ tạng lục phủ, căn bản đứng không dậy nổi. Thẩm Thanh cầm trong tay thanh hà chậm rãi đi tới, hắn mỗi đi một bước, Song Tuyệt Tông đệ tử liền hướng lui lại một bước. Chạy qua tông môn quảng trường chính là sân môn, bọn họ liền có thể chi viện đang bị Tô Trần đám người đổ sát Song Tuyệt Tông đệ tử. Có thể là Thẩm Thanh hướng cái này một trạm, bọn họ căn bản cũng không dám hướng phía trước. Đây là buồn cười biết bao một việc, trong ngày thường hoành hành bá đạo Song Tuyệt Tông, hôm nay là bị người ngăn tại trong nhà giết, nhưng bọn họ cái gì đều không làm được. Thẩm Thanh sắc mặt bình thản. Song Tuyệt Tông nguy hại Vĩnh Ninh quận mấy chục năm, làm loạn lạc thủy thành, tập sát đại vũ bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tập kích Cẩm Y Liễu vệ, tư tàng Bạch Long giáo nghi tặc, mấy tội đồng thời phạt. Ta, Thẩm Thanh, tuyên bố các ngươi tử hình. Chương 60, bốn mũi tên bại tông sư chương 60, bốn mũi tên bại tông sư. Thẩm Thanh lời nói chỉ giống là một đạo băng lánh nước rơi ở các đệ tử trong tim. Có thể là còn không đợi bọn họ phản ứng, Thẩm Thanh trong tay thanh hà đã vung ra mấy đạo thanh mang, mãnh liệt đao phong tại tùy ý tàn phá lấy đám này ngày xưa ác bá. Chỉ nghe thấy mấy đạo thanh thúy huyết nhục cắt chém tiếng vang lên, máu tươi rải đầy đại địa, trên bầu trời bay lên từng đạo chân cụt tay đứt. Chu Hành nhìn xem đệ tử trong môn phái chết thảm, trong mắt vẻ sợ hãi phun ra ngoài, cũng không để ý cùng một tông chi chủ thân phận, dùng tay đào chạm đất gạch liền muốn thoát đi. Chu trưởng môn đây là muốn đi chỗ nào? Thẩm Thanh không nhanh không chậm hướng về Chu Hành đi tới. Ngươi không phải nói muốn để ta tự mình đến Song Tuyệt Tông đi cầu ngươi sao? Ta hiện tại đến, ngươi cái này lại muốn đi? Chu Hành không có trả lời, chỉ là lòng tràn đầy hoảng hốt muốn thoát đi nơi này. Thẩm Thanh chân đạp ở Chu Hành mắt cá chân, có chút dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, là xương vỡ vụn âm thanh. Ta muốn biết, đến cùng là cái gì để ngươi có lực lượng khẩu xuất của ngôn? Lại là cái gì sức mạnh để ngươi nguy hại bất tính? Lại là cái gì sức mạnh để ngươi kẻ dám động ta? Chu Hành phát ra thống khổ kêu thảm. A, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thẩm Thanh lắc đầu, đáp án này ta rất không hài lòng. Dứt lời, một chân đạp vỡ Chu Vũ một cái khác mắt cá chân. Ngay tại lúc này, Tô Chấn cũng là lẻ loi một mình trước hết giết đến đỉnh núi, bởi vì trên núi chỉ có Thẩm Thanh một người, hắn sợ hai Thẩm Thanh xảy ra chuyện, cho nên lựa chọn độc thân trước lên núi. Có thể là đến về sau, hắn liền trợn tròn mắt, một đám đệ tử chết thì chết, toái thi toái thi. Trên mặt đất Song Tuyệt Tông đại trưởng lão Trương Gấm cũng bị đâm thành cái sảng, trưởng môn Chu Hành tức thì bị Thẩm Thanh giẫm tại dưới chân. Tô Chấn con ngươi đột nhiên co lại, nhìn hướng đạo kia thân ảnh màu bạc. Cái này thật vẫn là nhân loại sao? Tô Chấn ép buộc chính mình hít sâu mấy cái khí, để cho mình tiếp thu sự thật này, tiếp thu cái này Thẩm Thanh một người liền làm xuyên vào quyền phong sự thật. Nằm trên mặt đất kêu rên Trương Hành cũng nhìn thấy Tô Chấn, tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, kêu khóc. Tô Chấn, Tô Chấn, là ta Chu Hành a. Chúng ta trước đây còn cùng uống qua rượu đây, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Tô Chấn nhắm mắt, trong lòng giận mắng một tiếng. Người nào mụ hắn cùng ngươi uống qua rượu a? Chính mình rơi hô phân, còn muốn sở lao tử một cái. Tô Chấn ngẩng đầu, nhìn hướng mây đen càn quét bầu trời đêm, ngày này, tê, coi như không tệ. Ánh mặt trời rất tốt nha. Lúc này thư sinh Hắc Cẩu cũng bỏ tới đỉnh núi. Ai, người nào, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở đây. Nói xong liền nhấc chân hướng về thư sinh đi đến. Ngươi nói cái gì? Có người hướng ta cầu cứu sao? Ta cũng bội nghe lấy A Chu Hành thấy thế cũng là triệt để hỏng mất. Tô Chấn, người tên hỗn đản, cứu mạng, còn có ai có thể cứu ta? Bất quá hình như xác thực có người nghe được hắn đáp lại, chỉ nghe thấy trưởng trên đỉnh gầm lên giận dữ. Người nào tại Song Tuyệt Tông gây rối? Là làm ta Chu Vũ chết sao? Vừa mới nói xong, một cỗ khí thế phóng lên tận trời, đây là độc thuộc về tông sư cảnh khí tức. Lúc này, Tô Chấn xa xa nhìn qua trưởng trên đỉnh khí thế, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên, "Chú Vũ, bên trên Song Tuyệt Tông Nhâm tông chủ, không phải nói chết sao? Làm sao còn đột phá tông sư cảnh?" Chu Hành cái kia như cho tàn trên mặt cũng là xuất hiện một màn vô cùng tức giận, nước mắt tứ chảy ngang, thế nhưng cười tùy tiện. "Cha xuất quan, còn đột phá tông sư cảnh. Tốt tốt tốt, trời không quên ta Song Tuyệt Tông, không có đến tuyệt lộ a." Thẩm Thanh, Tô Chấn, "Hiện tại giờ đến phiên các ngươi cầu ta." Chu Hành cười tùy tiện không gì sánh được. Tô Chấn sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Thẩm Thanh, muốn nhìn xem Thẩm Thanh muốn thế nào ứng đối, thế nhưng Tô Chấn lại một lần trợn tròn mắt, bởi vì Thẩm Thanh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là vươn tay, mở ra bàn tay. Mà thư sinh cũng là đặng 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 chạy chậm đi qua, đem bắt trên lưng hộp gỗ mở ra, cật lực đem Bá Vương cung cầm lên thả tới Thẩm Thanh trên tay. Tô Chấn ngây ngẩn cả người. Đây là muốn dùng cung sao? Có thể là quyền phong, trưởng phong mặc dù liên nhau, thế nhưng lượng sơn giá cách xa nhau 300m, chứ không nói thấy được không nhìn thấy, chính là ban ngày xa như vậy muốn bắn chuẩn, đó cũng là một việc khó. Ít nhất hắn nhận biết cung thủ bên trong không có mấy cái có thể làm đến, huống chi muốn bắn vẫn là một cái tông sư. Bên trên trưởng phong, Tắc Hoa Dâm Chu Vũ nhìn xem đầy đất Song Tuyệt Tông đệ tử thi hải lan tràn lửa giận, hắn nhìn hướng Trương Sơn. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện bách hộ? Mang theo một đầu xuất sinh liền nghĩ diệt tuyệt ta Song Tuyệt Tông. Bạch Hổ nghe đến bị người mang xuất sinh cũng là ánh mắt lạnh như băng mấy phần, đem thân thể chôn thấp, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Trương Sơn cũng là cười một tiếng, lão già ngươi chàng cái gì a? Vĩnh Ninh quận giang hồ loạn thành dạng này có ngươi một phần. Mẹ hắn, tông sư không tầm thường a. Ta cái này 100 võ trang đầy đủ cầm ý liề vệ có đủ hay không giết ngươi? Không đủ. Không đủ, bên kia núi còn có 100, còn có một cái so cái này Bạch Hổ mạnh hơn Bạch Hổ. Có đủ hay không a? Chu Vũ tức giận cười, là chính mình bế quan đóng mộng bức sao? Vẫn là nói hiện tại Vĩnh Ninh quận giang hồ tông sư cảnh đã không nổi tiếng. Tốt một cái không sợ chết Bạch Hổ. Đối diện cái kia ác hơn đúng không? Vậy ta trước làm thịt ngươi lại đi xem hắn là cái gì cân lượng. Dứt lời, chính là bay nhào một quyền vào tới, tốc độ cực nhanh, Bạch Hổ gào thét một tiếng, tấn mãnh đập ra, thế nhưng tốc độ căn bản theo không kịp. Nếu là so khí lực tạm được, so tốc độ Bạch Hổ liền kém hơn một chút. Nhìn xem đã bay nào đến trước mặt Chu Vũ, Trương Sơn liền nâng đao đều có lực bất tòng tâm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hỏng, mệnh ta thôi rồi. Đồng nhiên, Trương Sơn khỏe mắt thoáng nhìn một vệ kim quang hoa. Trương Sơn thì thào một tiếng, ta thái mãi nhanh như vậy sẽ tới đón ta sao? Chỉ là trong nháy mắt, kim quang cực tốc tiếp cận, Chu Vũ cũng là chú ý tới dị thường. Thứ gì? Chu Vũ cấp tốc nâng lên nắm đấm ngăn tại trước người, chuẩn bị dùng chân khí ngăn kháng kim quang. Chỉ thấy màu đỏ nhạt chân khí bao trùm bàn tay, cấp tốc cùng kim quang va chạm. Trong chốc lát, bộc phát ra khí lãng khổng lồ, có thể là không có một chút thời gian, Chu Vũ sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện chân khí của mình căn bản không đấu lại kim quang bên trên chân khí. Hắn màu đỏ nhạt chân khí tại bị thần tốc tan rã. Xuy một tiếng truyền đến, kim quang xé ra màu đỏ nhạt chân khí, xuyên qua cánh tay, xuyên qua Chu Vũ lồng ngực, trực tiếp đem Chu Vũ đính tại phía sau trên vách đá. Chu Vũ đầy mắt không dám tin. Hắn nâng lên một cái tay khác, muốn đem lực mũi tên cho rút ra, trong mắt của hắn đã không có chiến ý, một tiếng này đã để hắn mất đi đấu trí, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Có thể là tay mới vừa vặn nâng lên, trên không lại là liên tiếp ba đạo kim quang đạch phá bầu trời đêm. Một đạo đinh trụ cánh tay của hắn, mặt khác hai đạo trực tiếp đem hắn hai chân cho đóng đinh ở trên tường, bốn mũi tên liền để một cái tông sư cảnh triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc này Trương Sơn cũng phản ứng lại, cao hứng giống to. Thẩm Thanh, Ngư Bức, ngươi thật sự là ta thân cha a. Quyền trên đỉnh. Thẩm Thanh trong tay Bá Vương cung còn tại tùy ý chạy xuôi kim quang, bá đạo chân khí còn chưa tàn đi, kim hải mãng xà gào thét còn đang vang vọng. Một bên Tô Chấn miệng há thật lớn, đến bây giờ hắn còn kém quỳ xuống cho Thẩm Thanh. Đồng thời cũng tại bội phục mình nữ nhi ánh mắt, lại tại vui mừng chính mình là cái nữ nhi nô, nữ nhi nói muốn nương nhờ vào Thẩm Thanh, hắn liền theo tới. Ai, ngài đoán làm gì? Thật đúng là để cho ta cho mò lấy rồi. Thẩm Thanh tiện tay đem Bá Vương cung ném cho thư sinh, lẩm bẩm một tiếng. Cái này Trương Sơn Huyên Thuyên gọi cái gì đồ bật đây? Thật xa gọi hàng không cần chân khí cũng không cần nội lực, người nào nghe đến lấy à, lại là ngưu bức, lại là thân cha. Thẩm Thanh cúi đầu xuống, nhìn hướng vừa vặn còn tại thế nào Chu Hành, âm thanh lạnh như băng mấy phần, ngươi lại tại Huyên Thuyên nói cái gì đồ bật đây? Chu Hành trên mặt biểu lộ cực kỳ buồn cười, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vừa mới cùng nhau hí kịch mà thôi. Có thể là lời nói còn không có nói xong, đầu liền bị Thẩm Thanh một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Chúc mừng ngài đánh giết tiên thiên cảnh võ phu, cướp đoạt từ đầu, quyền pháp cao thủ, màu xanh, chương 61, tông sư cảnh, tiểu gia ta muốn tới rồi chương 61, tông sư cảnh, tiểu gia ta muốn tới rồi sắc trời tảng sáng, Song Tuyệt Tông chiến đấu đã là triệt để kết thúc. Một đêm chiến đấu, Song Tuyệt Tông tiên thiên cảnh toàn bộ liền tội. Tông sư cảnh cũng là bị chặt xuống đầu treo ở sơn môn bên trên, đến mức trong môn 500 đệ tử cũng là tử thương hầu như không còn, sống sót cũng bị đóng gói kéo tại ngựa phía sau. Bất quá bọn hắn là sẽ không vui mừng chính mình sống sót, làm ác nhiều năm có thể tiêu giao đến nay là vì triều đình không có thanh toán, bây giờ triều đình thanh toán, lại thêm tư tàng Bạch Long giáo nghi tặc, tập kích cầm y liễu vệ hai cái này đẩy trời tội danh, bọn họ kết quả tốt nhất cũng chính là phế bỏ tu vi đưa đến biên cương làm lao động tay chân. Dưới chân núi, một đám cầm y liễu vệ đem tông môn tang vật chỉnh lý chứa lên xe. 200 cẩm y liễu vệ ngựa toàn bộ đều tràn đầy cũng còn có đồ vật không bỏ xuống được. Thư sinh cao mày phun một bãi nước miếng, cái này vết Song Tuyệt Tông những năm này là đã ăn bao nhiêu à? Thẩm Thanh đi tới, vỗ vỗ thư sinh bả bay, lúc này mới cái kia đến đâu à? song Tuyệt Tông danh hạ sản nghiệp còn không có niêm phong đâu, muốn toàn bộ niêm phong xong, nơi này ít nhất còn nhiều hơn trên ba thành. Thư sinh ngươi chuyển mấy dương bạc cho các huynh đệ phân, mấy ngày nay còn muốn vất vả chút, toàn bộ Vĩnh Ninh quận đều muốn chạy một lần, tại bọn họ nhận được tin tức chạy trốn phía trước toàn bộ niêm phong hoàn thành. Thẩm Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ một bên Hồng Vân Tông nghỉ ngơi địa phương, bọn họ cũng xuất lực, cho bọn hắn cũng đưa một dương đi qua. Còn có, ngươi đi hỏi một chút Đinh Nhất bọn họ, muốn hay không đi Tây Thành Nha Môn làm bổ đầu, tại Thần Nông Viện làm thủ vệ là có chút có tài. Thư sinh đem những này sự tình từng cái đi lại, đúng vậy, lão đại, ta lập tức đi làm. Lúc này Trương Sơn nắm hai bản bí tịch đi tới, Thẩm Thanh, ngươi đến xem, thật đúng là để cho ta tìm được. Thẩm Thanh nhận lấy xem xét, một quyển là Liệt Sơn quyển, một quyển là Đoạn Thủy Trường. Đây chính là Song Tuyệt Tông được xưng là quyền trưởng Song Tuyệt nguyên nhân. Trăm năm trước Song Tuyệt Tông vẫn là một cái vắng vẻ vô danh môn phái nhỏ, chính là ngoại ý muốn thu được cái này hai bộ công pháp, mới lắc mình biến hóa trở thành Vĩnh Ninh quận giang hồ người dẫn đầu một trong. Thẩm Thanh nhìn một chút, vừa vặn hai bản, chúng ta một người một bản. Trương Sơn xoa xoa tay, hắc hắc, đây chính là ngươi nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cái này mặc dù tên là Song Tuyệt, nhưng kỳ thật Liệt Sơn quyền so với kia Đoạn Thủy Trường tốt hơn một đường. Cho nên a, ta liền muốn cái này Đoạn Thủy Trường tốt. Thẩm Thanh cười cười, ngươi xác định? Trương Sơn cầm qua Đoạn Thủy Trường nhét vào trong ngực. Đó còn cần phải nói, ngươi thiên phú tốt hơn ta nhiều, tu cũng nhanh, ngày sau ngươi quan tâm lấy ta một điểm chính là. Thẩm Thanh cũng không làm phiền, liền đem Đoạn Thủy Trường kín đáo đưa cho Trương Sơn. Nói thật, chính mình vừa bạn còn thiếu một môn cận thân công phu, Long Tượng Ba Nhược Công chỉ có man lực không có kỹ xảo cũng là không được. Bất quá có một môn cũng liền đủ rồi, quyền trưởng không kém nhiều. Một bên khác, Tô Chấn ngay tại kinh ngạc trước mắt một dương bạc. Cái này, chúng ta cũng có sao? Thư sinh gật gật đầu, khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Tô tông chủ, ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta lão đại đối người một nhà tốt đây. Ngươi nương nhờ vào tới a thật sự là may mắn. Tô Chấn chỉ cảm thấy miệng khúc han, có thể ta cũng không có ra bao nhiêu lực à, đây có phải hay không là không thích hợp à? Thư sinh phất phất tay, thu a, ngày sau liền hảo hảo nghe chúng ta đại nhân mệnh lệnh chính là. Lúc này mới cái kia đến đâu a, ngày sau ngày tốt lành nhiều nữa đây. Phía sau Hồng Vân Tông trụ sở, Hồng Vân Tông tam trưởng lão có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Tô Chấn. Chín Điệp, ngươi xem một chút cha ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng, ngày sau thế nào làm đại sự? Tô Cựu Điệp đội vàng bảo hộ chính mình phụ thân, chỗ nào, đây là cha ta nhận thức đại thể, ta vừa mới biểu trung tâm, cái gì đều không có làm đâu, ngược lại trước thu ân công chỗ tốt, cái này nếu là thu yên tâm thoải mái, ngày sau còn phải. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, tính toán, ngươi tam thúc ta cũng không hiểu hoa này hoa chẳng tử, ngươi nói làm gì ta nghe lấy chính là. Tô Cựu Điệp quay đầu nhìn thoáng qua tam trưởng lão, tam thúc, cái gì gọi là nghe ta, là muốn nghe ân công. Ngao, đúng đúng đúng, nghe Thẩm đại nhân. Ai, lại nói, cái kia Bạch Hổ thật sự là Thẩm đại nhân thu phục tọa kỵ a. Tô Cựu Điệp chống đỡ cái cằm gật gật đầu, phía sau đuôi ngựa hất lên, đúng à, nhìn xem sát thực quá dọa người, ngày khác ta mang theo thịt đi xem một chút. Tam trưởng lão nhe răng, ngươi còn dám đi nhìn? Ngươi biết nó là tu vi gì sao? Không biết ta. Rất cao sao? Tam trưởng lão suy tư một hồi, cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Cái kia Bạch Hổ một bàn tay xuống, ngươi tam thúc ta phải ngã thiếu nó ba cái mạng. Thẩm Thanh nhìn một chút cơ bản đã chứa lên xe hoàn tất, xoay người nhảy lên Bạch Hổ, âm thanh hỗn hợp chân khí rơi vào trong thai mỗi người. Tiêu diệt xong Tuyệt Tông hành động hoàn mỹ kết thúc. Chúng ta về thành. Bạch Lộ Trạch chỗ sâu. Trấn phủ sứ Tần Xuyên, Thiên Hộ Lục Đồng đám người vây quanh tại một cái đống lửa bên cạnh thịt nướng, bọn họ đuổi bắt vệ cảnh đã nhanh một tháng. Lục Đồng gặm một cái thịt nướng, cau mày. Cái này vệ cảnh như thế có thể chạy sao? Một tháng, mỗi lần đều là kém một chút. Tần Xuyên uống vào trong bầu rượu cuối cùng một ngụm rượu, ngươi đừng phàn nàn, vệ cảnh là ngươi người, cái này nếu là bắt không được, cẩn thận triều đình cầm ngươi mũ ô sa. Lục Đồng lập tức cảm giác trong miệng thịt cũng không có hương vị, tiện tay thả tới một bên. Nếu là chỉ cầm mũ ô sa liền tốt, cái này vệ cảnh tại trấn phủ ti khoảng chừng 28 năm, có trời mới biết hắn truyền bao nhiêu thông tin, cái này nếu là bắt không được, ta đều sợ ta muốn ăn cơm tủ. Tần Xuyên cũng là thở dài một hơi. Lục Đồng không dễ qua, hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đúng lúc này, trong trường Bách Hộ phát hiện cái gì, quay đầu giảng đạo. Tần đại nhân, ngài kim điêu tới. Một cái tiên thiên cảnh kim điêu xuyên phá tầng mây tấn mãnh lao xuống, trên chân tựa hồ còn trói thứ gì, tinh chuẩn rơi vào Tần Xuyên bên cạnh. Tần Xuyên ôn nhu sờ lên kim điêu đầu, hướng trong miệng của nó uy một miếng thịt, về sau mới gỡ xuống dưới chân bức thư. Mở ra nhìn mấy lần, đầu tiên là sửng sốt một chút, đem thư thả xuống, đột nhiên nuốt con mắt của mình, tựa hồ trên thư sự tình có chút khó có thể tin. Lục Đồng cũng là chú ý tới, Tần đại nhân, là trấn phủ ti có tình huống sao? Tần Xuyên sắc mặt quái dị, tình huống? Đúng là có tình huống. Chính ngươi nhìn đi. Lục Đồng thần sắc hồ nghi tiếp nhận bức thư, chỉ là liếc mấy cái, biểu hiện so Tần Xuyên còn muốn khoa trường, trực tiếp nhảy lên cao ba thước, còn kém ấn lên cánh bay lên. Ta dựa vào. Vệ cảnh bị bắt lấy. Cái này đủ ngày làm sao tại Song Tuyệt Tông a? Vậy chúng ta cái này nhiều ngày tại Bạch Lộ Trạch tính là gì? Tần Xuyên cười cười, tính toán chúng ta thể lực tốt. Lục Đồng âm thanh còn tại nâng cao, không phải, cái này Thẩm Thanh lại là từ đâu xuất hiện? Chúng ta đi đây là một tháng sao? Không biết còn tưởng rằng chúng ta đi nhiều năm đâu. Ta sao cái ai ra? Lúc này mới một tháng thời gian, Lạc Thủy Thành đồng chi, thông phán liền đều cho hắn cầm xuống. Do xét vân thủ cũng cho hắn năm lấy, còn diệt một tổ giặc qua. Còn tiện thể đem Đức Chính Cát, Hát Thủy Bang, Song Tuyệt Tông đều tiêu diệt. Hắn là siêu nhân sao? Tần Xuyên vô cái mông, trên mặt tiểu ý ngăn không được, Thẩm Thanh có phải hay không siêu nhân ta cũng không biết. Thế nhưng lần này hai người chúng ta là thiếu hắn đại nhân tình cảm rồi, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút dùng cái gì mới có thể đem nhân tình này cho trả đi. Bên kia, Lạc Thủy Thành Trần Phụ Ti. Thẩm Thanh Hào hứng từ công văn trong cấp đi ra. Một tháng này phá án trọn vẹn mang đến gần tới 2000 công văn, Thẩm Thanh duy nhất một lần toàn bộ cho quay con toy, đổi mấy cái bảo dược. Theo thứ tự là thịt vịt nướng vị ngũ linh đan, vị quýt tiếng hò reo khen ngợi quý dịch, ngũ vị hương làm vị cửu bảo mai. Thẩm Thanh nhếch miệng lên, ta còn thực sự muốn nhìn là thế nào chuyện này. Lần này đột phá, Thẩm Thanh muốn cũng không chỉ thỏa mãn với tiên tiên cảnh, tông sư cảnh. Tiểu gia ta muốn tới á. Chương 62, đột phá tông sư cảnh chương 62, đột phá tông sư cảnh 2 ngày thời gian phía sau. Có người đúng giờ đưa tới bảo vật. Lần này đột phá tông sư cảnh xem chừng có lẽ nếu không ngắn ngủi thời gian, Thẩm Thanh phân phó vài câu liền trực tiếp chui vào trong phòng. Phương Minh nghe đến thông tin cũng là trực tiếp mang theo một đội cẩm y rìa vệ liền ở tại Thẩm Thanh bên ngoài viện, hắn nói kiên quyết sẽ không để bất cứ chuyện gì quấy rầy Thẩm Thanh đột phá. Chính là cho dám lớn tiếng kêu to đều phải chịu hắn hai chân. Tóm lại một câu, hai ngày này nhiệm vụ gì đều không trọng yếu, Thẩm Thanh đột phá thứ nhất, toàn bộ bách hộ chỗ đều là trận địa sẵn sàng. Thẩm Thanh trở lại gian phòng, từng cái mở ra trước mặt bảo hộ, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Thoáng chọn lựa một đợt, thoáng sắp xếp, Thẩm Thanh lại bắt đầu ăn uống nhồi nhét. Thịt vịt nướng vị ngũ linh đan, danh bất hư truyền. Vị quýt tiếng hò reo khen ngợi quý dịch. Không sai, là cái này vị. Ngũ vị hương làm vị cửu bảo mai. Ăn ngon ăn ngon. Thẩm Thanh một hơi nuốt vào chín dạng bảo dược, ngay sau đó, dược lực bắt đầu giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phát ra, trực tiếp dẫn tới Thẩm Thanh toàn thân khiếu huyệt đều tại có chút cộng minh. Bá đạo chân khí quyết, cho ta từng ngụm ăn. Giờ khắc này, cái gì sôi trào mãnh liệt dược lực đều lộ ra biết điều như vậy, giống như là một con chó đồng dạng bị Thẩm Thanh dắt đi. Thẩm Thanh để bọn hắn đi mở rộng cái kia một đầu kinh mạch, bọn họ liền phải đi mở rộng cái kia một đầu kinh mạch, để bọn hắn bổ sung chân khí, bọn họ liền phải bổ sung chân khí. Trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng nổ, đây là kinh mạch mở rộng gào thét, đây là chân khí tổng lượng tăng lên vang vọng. Tiên thiên cảnh lục trọng, tiên thiên cảnh thất trọng, tiên thiên cảnh bát trọng, tiên thiên cảnh cửu trọng. Cái này vừa đột phá chính là mấy ngày thời gian, ngoại giới cũng là gió nổi mây phun. Đầu tiên chính là Song Tuyệt Tông bị diệt thông tin lấy một loại tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ Vĩnh Linh quận giang hồ, đối với tin tức này có người vui vẻ có người buồn sầu. Vui vẻ chính là ngày trước bị Song Tuyệt Tông khi dễ qua người, mấy ngày nay thời gian tại Vĩnh Linh quận các nơi địa giới đều có thể nghe đến đốt pháo âm thanh, bọn họ đều tại ăn mừng đại thù được báo, Lạc Thủy Thành mấy ngày nay càng là tiếng pháo nổ không có ngừng qua. Có không ít người đều muốn đi cảm ơn Thẩm Thành, thế nhưng cẩm y liễu vệ thân phận bày ở cái kia, không có một người dám đi. Bọn họ liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa thành Tây Bạch Hổ, từng cái mang theo dê bò liền đi. Hiện tại đưa vào đồ ăn Bạch Hổ đều phải xếp hàng. Vừa bắt đầu, Bạch Hổ cái kia kêu một cái vui a, ăn xong thịt bò ăn thịt dê, căn bản ăn không hết. Thế nhưng liên tiếp ăn mấy ngày, miệng liền không rảnh qua, ăn đến phía sau, thân là Bách Thú Chi Vương Bạch Hổ nhìn thấy thịt đều sợ hãi. Yêu sầu thì là tông môn người, Song Tuyệt Tông thực lực tại Vĩnh Linh quận giang hồ có thể là đỉnh cao nhất một nhóm kia, kết quả hắn đều bị diệt, bọn họ đều đang suy tư chính mình nên đi nơi nào. Thế nhưng nhờ vào đây, độ thế Diêm La Thẩm Thanh cái danh hiệu này là đạp Song Tuyệt Tông vang vọng toàn bộ Vĩnh Linh quận. Mà tại trấn phủ Ti bên trong, Tần Xuyên cùng Lục Đồng mấy người rốt cục là mang một cái đầu ổ gà trở về, vừa về đến bọn họ liền muốn ở trước mặt đi cảm ơn Thẩm Thanh, thế nhưng nghe xong Thẩm Thanh tại đột phá, bọn họ không nói thêm gì, trước hết vững trái bên trong đem vệ cảnh nâng đi, về sau chính là đại hình liên hoàn bên trên, đem vệ cảnh thẩm tổ tông 18 đời đều cho báo ra tới. Cuối cùng chính là trấn phủ Ti bên trong còn có một đầu thông tin tại lưu truyền, Lục Phiến Môn có một đội người muốn vào Vĩnh Linh quận, tựa như là đang đuổi bắt một cái tập nhân, đồng thời muốn gặp Vĩnh Linh quận hai đại trấn phủ Ti. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, nào có cái gì gặp, là đến phá quan tới. Lục Phiến Môn tác dụng cùng cẩm y liễu vệ độ cao trùng hợp, vừa bắt đầu cũng không có gì, thế nhưng theo Lục Phiến Môn quật khởi, mâu thuẫn liền đến, hai phe kia thật là một lời không hợp liền mở làm a bất quá không cùng về bất hòa, mặt ngoài công phu phải làm cho tốt. Tần Xuyên đám người vẫn là thoáng sửa sang lại một cái, đến cửa thành Bắc tiến hành nên đón. Chỉ là cách bọn họ đến cửa thành Bắc đã dòng dã một canh giờ. Trương Sơn tiện tay đem trong tay gặm đến chỉ còn hạch hương lên ném đi, trên mặt biểu lộ cực kỳ bất mãn. Thực sự có người tới sao? Ta lên đều ăn 6 cái, lại ăn liền no bụng á. Bên cạnh một cái bách hộ tuy có bất mãn, nói đúng là a, đây là cho ta ra bài phủ đầu đâu. Không phải liền là đám người kia bên trong có một cái Đông Lăng Vương thế tử sao? Cho hắn cái mặt mũi chúng ta tự mình đến đón hắn, này cũng tốt, ta cho hắn mặt mũi, hắn không nể mặt ta à. Lại một cái bách hộ giảng đạo, được rồi, bớt giận, đoàn người đây không phải là tại cái này đều chờ đợi sao. Trương Sơn hừ một cái, liền chén trà nhỏ thời gian không đến, ta đi ta. Về sau tất cả mọi người là trầm mặc không có nói lời nói. Chén trà nhỏ thời gian vừa đến, Trương Sơn trực tiếp từ trên tảng đá nhảy lên, vô vô cái mông liền hướng nội thành đi. Thời gian đến, ta không đợi ta, mụ. Tính toán thời gian, Thẩm Thanh hôm nay xuất quan. Ta tìm hắn đi uống rượu chờ thế tử. Chờ cái giám a. Đứng tại đám người phía trước nhất Tần Xuyên trực tiếp nổ ra một cục đàm, sau đó quay đầu. Trương Sơn ngươi đi Thẩm Thanh đó là a? Ta cũng đi. Lục Đồng trầm mặc một hồi quay người đuổi theo hai người, tính ta một người. Ngay sau đó là đi theo Tần Xuyên cùng nhau vào Bạch Lộ Trạch năm cái bách hộ, bọn họ liếc nhau. Chúng ta mấy cái cũng là nhận qua Thẩm Thanh nhân huệ, ta cũng phải đi gặp một cái, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong năm người liền cùng bên trên đội ngũ. Về sau chính là mặt khác hai cái tuổi trẻ thử bách hộ, chính là cùng Thẩm Thanh cùng nhau lên mặt cho hai cái kia. Chúng ta cùng Thẩm Thanh cùng nhau lên mặt cho, xem như là hữu duyên rồi, chúng ta cũng phải đi xem một chút. Cái này, còn lại mấy cái bách hộ ngược lại là thành dị loại, thế nhưng bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không thể cùng Thẩm Thanh nhắc lên quan hệ gì. Một cái bách hộ trực tiếp vung tay lên, mặc kệ hắn. Ta cũng tìm Thẩm Thanh đi uống rượu, không quan hệ không quan hệ thôi, uống dừng lại không thì có. Chờ thế tử. Người nào thích chờ người nào chờ. Mấy cái khác bách hộ đối một cái, nói thầm một tiếng, ta cũng đồng dạng. Liên cùng bên trên đội ngũ. Đến bây giờ, thứ bách hộ, thiên hộ, chấn phủ sứ là mấy năm qua khó được thống nhất ý kiến. Chờ thế tử. Chờ cái rắm. Tìm Thẩm Thanh đi uống rượu. Bên kia, Song Tuyệt Tông chân núi. Một đám mặc lục phiến môn quan phục người cưỡi ngựa xuất hiện ở đây. Đây là một cái áo vàng bổ đầu mang theo một đám ngân y bổ đầu. Nếu là luận chức quan lời nói, ngân y đại khái cùng bách hộ tương đương, áo vàng thì là thiên hộ. Một nhóm người này bên trong cầm đầu chính là Đông Lăng Vương Thế Tử Trương Mặc. Trương Mặc ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Song Tuyệt Phong, Chu Nguyên, đó chính là ngươi nhà. Chu Nguyên chính là Song Tuyệt Tông cái kia tiến vào lục phiến môn tu luyện vị thiên tài kia đệ tử, sớm tại 8 năm trước liền theo lục phiến môn người đi. Chu Nguyên giờ phút này đầy mặt hưng phấn, đúng, nơi đó chính là ta nhà. Thế tử đại nhân, ngài chờ chút nhưng muốn nghệ mặt uống hai cửa ra vào, chúng ta Vĩnh Ninh quận trạm chỗ rượu tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Trương Mặc gật gật đầu, không có vấn đề, đều đến cái này, tự nhiên là muốn uống mấy chén. Lúc này một cái ngân y bổ đầu mở miệng, thế tử đại nhân, thời gian này không đủ à, chúng ta đã chuyển tin cho Lạc Thủy Thành trấn phụ thi, nói chúng ta buổi chưa đến, hiện tại đã đi qua nửa khắc thời gian. Trương Mặc chẳng hề để ý, để hắn chờ đợi chính là, có cái gì bất mãn, chúng ta tra phát đi. Cái này ngân y bổ đầu vài lần muốn nói lại thôi, đồng nhiên, một cái mắt sắc ngân y bổ đầu phát hiện một chút dị thường, chỉ về đằng trước. Ai, cái kia sơn môn có phải là sập? Chu Nguyên lắc đầu, làm sao có thể, ta Song Tuyệt Tông tại Vĩnh Ninh quận giang hồ đều là tối cường một nhóm kia, sơn môn làm sao có thể sập? Có thể thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, thế nhưng đầu nhưng là càng ngày càng choáng váng. Sơn môn hình như thật sập. Bên cạnh một cái bổ đầu một cái đỡ lấy Chu Nguyên, không nên gấp, nói không chừng chỉ là chưa kịp tu mà thôi. Chu Nguyên ngồi thẳng người, đúng đúng đúng. Mau tới núi. Có thể là lên núi về sau, Chu Nguyên là triệt để hỏng mất, tại một đống tàn chi bên trong tìm được Chu Hành thi thể. Chu Nguyên bị giảm xuống đất, hai mắt vô thần, nghĩa phụ. Ngay tại lúc này, một cái ngân y bổ đầu thần tốc lên núi, hắn vừa vặn đi xung quanh thành trấn hỏi thăm thông tin đi. Hắn hô, thế tử điện hạ, nghe được, Song Tuyệt Tông là Lạc Thủy Thành trấn phủ ti diện. Là một cái tên là Thẩm Thanh bách hộ mang đầu. Chu Nguyên đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, bắt lại bổ đầu cánh tay, Thẩm Thanh. Tốt tốt tốt. Ta liền biết, trừ Cẩm Ý liền vệ ai dám đối ta Song Tuyệt Tông độc thủ. Chết tiệt. Tốt tốt tốt. Chúng ta bây giờ liền đi giết chết hắn. Cái này bổ đầu liền đẩy ra Chu Nguyên, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi biết Cẩm Ý Liễu vệ vì cái gì đối Song Tuyệt Tông động thủ sao? Tội danh là tập kích Cẩm Ý Liễu vệ, tư tàng Bạch Long giáo nghịch tặc. Ngươi muốn dùng lấy cớ này động Thẩm Thanh? Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, đầy mắt lửa giận, hắn đối cái tội danh này một điểm không ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết mình tông môn là cái gì nước tiểu tính. Chu Nguyên gần từng chữ, vậy liền luận bàn. Dùng danh nghĩa tỉ thí, ta hạ thủ trọng điểm cũng bình thường a. Ta thất thủ cũng bình thường a. Khác một bên có mấy người trong mắt ngược lại là mang theo nghiền ngẫm, dù sao đều là lục phần quan, nào có quan hệ như vậy hòa thuận, có quan hệ tốt, tự nhiên là có kém. Mấy cái này chính là nhìn Chu Nguyên khó chịu. Trong lòng bọn họ cười thầm. Chu Nguyên, nhà ngươi không có rồi chương 63, nói chuyện. Tới hay không? Chương 63, nói chuyện. Tới hay không? Bách hộ chỗ bên trong, Thẩm Thanh vừa vặn hoàn thành tông sư cảnh đột phá. Giờ phút này đang ngồi ở trong viện nghi hoặc, suy nghĩ sâu xa. Đột phá tông sư cảnh chính là tại vùng đan điền mở khí hải, Thẩm Thanh đột phá cũng không phải thường nhẹ nhõm, thuận lợi mở ra khí hải. Chính là vì cái gì chính mình khí hải đặc biệt lớn, chân khí tổng lượng đặc biệt nhiều lắm. Trong trí nhớ mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai vừa đột phá tông sư liền có chính mình dạng này đại khí biển. Cũng tỉ như người khác mới vừa đột phá khí hải là một cái như hạt đậu nành, lớn một chút chính là đậu tằm lớn như vậy. Mình ngược lại là tốt, trực tiếp làm dưa hấu lớn nhỏ đi. Cuối cùng trải qua cân nhắc, Thẩm Thanh kết luận là Long Tượng Ba Nhược Công cùng Bá Đạo Chân Khí Quyết phát sinh một loại nào đó vi diệu phản ứng. Cụ thể là tình huống như thế nào Thẩm Thanh cũng lười nghĩ lại, dù sao là chuyện tốt. Thẩm Thanh cũng không phải bên trong hao tổn người. Cùng hắn một mực xoắn xuýt khó mà suy nghĩ minh bạch vấn đề, không bằng dùng thời gian này đi làm điểm khác sự tình. Ăn cơm đọc sách đi ngủ cái kia không thể so trong này hao tổn tốt. Bây giờ nghĩ không hiểu là bởi vì chính mình tu vi không đủ, thế nhưng tu vi đi lên, kiến giải cao, khi đó liền có thể suy nghĩ minh bạch. Thẩm Thanh vô cái mông, hắn nghe phía bên ngoài có động tĩnh, chỉ thấy chỗ cửa lớn thò vào tới một cái đầu, là Trường Sơn. Trường Sơn tả hữu quan sát hai mắt, nhìn thấy cái đỉnh bên trong Thẩm Thanh. Thẩm Thanh, ngươi quả nhiên xuất quan. Ta tới tìm ngươi uống rượu á. Thẩm Thanh cười một tiếng, ngươi tới ngược lại là khéo léo, ta vừa xuất quan liền đến. Trường Sơn đi vào biệt tử, ta còn mang theo mấy người, ngươi không ngại đi. Thẩm Thanh vung vung tay. Đến đều đến rồi, thêm phó bát đũa sự tình. Vừa nói như vậy xong, Tần Xuyên cùng Lục Đồng đi vào biệt tử, bọn họ đều là chắp tay. Thẩm Bách Hộ, lần đầu gặp mặt. Ta là Tần Xuyên, Lục Đồng. Hai người cũng không có tự cao tự đại, dù sao ân tình thiếu quá độ. Thẩm Thanh cũng là nghe qua hai người này, trấn phủ sứ cùng thiên hộ nha. Hai vị mời ngồi đi. Tần Xuyên cùng Lục Đồng trên mặt hơi kinh ngạc, bọn họ về trấn phủ ti nhìn Thẩm Thanh gần nhất phá án tài liệu, vậy nhưng vị bạo lực đến cực điểm, tài liệu ghi chép đều là táo bạo, cái gì yêu thích bài thi, thiên vị diệt môn đều biết lên. Nhưng bây giờ xem xét, hình như căn bản không phải một chuyện a, người này như vậy ôn hòa, chẳng lẽ ghi chép tài liệu người uống rượu giả? Thẩm Thanh nhìn một chút cửa ra vào phương hướng, không chỉ như vậy chút người a. Tất nhiên đều tới, tại cửa ra vào chọc làm gì? Trương Sơn nhíu lông mày, nha. Cái này đều bị ngươi phát hiện, cái kia mấy ca còn chờ cái gì đâu? Ngoài phòng bách hộ từng cái đi vào chắc tay. Thẩm bách hộ. Thẩm Thanh cười cười, hôm nay thật đúng là đủ náo nhiệt, bất quá đến rồi đó chính là khách nhân, đều mời ngồi đi. Ta lập tức để người đi chuẩn bị chút thịt rượu. Nguyên bản một đám còn tại thấp thỏm bách hộ nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống, Thẩm Thanh tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết dọa người như vậy. Tần Xuyên mở miệng, cái kia không cần, lần này ngươi bắt đến vệ cảnh a, xem như đã cứu ta cùng Lục Đồng mệnh a. Nhân tình này lớn chúng ta cũng không biết làm sao đổi, bữa cơm này ta đến ăn bài, ta đi đem Kim Hà Lâu đầu bếp mời đến, để bọn hắn làm. Thẩm Thanh tự nhiên cũng là vui lòng, lần trước ăn một lần Kim Hà Lâu, nơi đó đầu bếp đã có mấy phần bản lĩnh, làm sát thực thực ăn ngon. Trương Sơn lúc này thong thả mở miệng, Tần Chấn An đuổi dùng, ăn cơm về ăn cơm, ngươi thiếu Thẩm Thanh nhân tình này ta có thể thay hắn nhớ, ngươi cũng đừng muốn dùng bữa cơm này bị nợ. Tần Xuyên dựng râu trừng mắt, Trương Sơn, liền lộ ra tiểu tử ngươi biết nói chuyện đúng không? Ngươi có thể ngậm miệng đi. Sau đó nhìn hướng Thẩm Thanh, ai, Thẩm Thanh ngươi yên tâm. Ta đương nhiên sẽ không như vậy không muốn mặt, chuẩn bị lễ nhất định đủ lớn để ngươi hài lòng. Buổi trưa đi qua hơn phân nửa, bách hộ trong sở, Thẩm Thanh bọn người là cơm nước no nê, đều là không chú ý hình tượng trực tiếp ngồi ở tảng đá trên bậc thang. Trong viện tử này thấp nhất đều là lục phẩm quan, cao chấn phủ sứ cũng có từ tứ phẩm, bất quá chức quan lại cao hơn, đều là nam nhân, uống rượu về sau đều không sai biệt lắm, từng cái bắt đầu thổi ngư bước. Bắt đầu thổi phồng chính mình gần nhất phá bao nhiêu vụ án, cùng với phá án thời điểm gặp phải kỳ hoa sự tình. Thẩm Thanh cũng là hài lòng uống rượu nghe lấy bắt quái. Đúng lúc này, thư sinh nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Gặp qua chư vị đại nhân. Bên ngoài có một đám người tìm, tự xưng là lục phiến môn người. Trương Sơn bật cười một tiếng, cái mùi rất linh thông à, chúng ta tại Thẩm Thanh nơi này uống rượu đều bị bọn họ biết. Thư sinh sắc mặt có chút nghiêm túc, cái kia lục phiến môn người thật giống như không hề biết chư vị đại nhân tại chỗ này. Lời này vừa nói ra, tiếng cười cười nói viện tử lập tức yên tĩnh trở lại, sắc mặt của mọi người đều là đột nhiên lạnh xuống. Viện tử nhiệt độ tựa hồ cũng chợt hạ xuống mấy cái đẳng cấp, thư sinh không khỏi dùng mình một cái. Bách hộ cái nào không phải đạp hài cốt người chết đi lên, Thẩm Thanh, Thiên hộ cùng chấn phụ sứ càng là không cần phải nói, giết người đều phải kể tới bất quá đến rồi. Mỗi một cái đều là nhân tinh. Tất nhiên không biết bọn họ tại Thẩm Thanh cái này, vậy bọn hắn tới đây Tây Thành bách hộ chỗ chính là tìm Thẩm Thanh rồi. Tần Xuyên nhìn một chút Thẩm Thanh, cái này sợ là kẻ đến không thiện a. Thẩm Thanh cười cười, kẻ đến không thiện. Cái kia càng phải muốn nhìn không có nhiều thiện. Vừa vặn đột phá tông sư cảnh, nắm đấm ngứa đây, thật sự là nắm đấm ngứa có người đưa đống cắt a, bất quá cái này Kim Hà Lâu là có chút vấn đề. Lần trước ăn mới vừa ăn xong liền đến sói hoang ăn người vụ án. Lần này mới vừa ăn xong liền có lục phiến môn đến gây rối. Chẳng lẽ ta cùng Kim Hà Lâu bát tự không hợp? Một đoàn người đứng dậy sửa sang y phục. Cái kia đi đi. Nhìn xem đám người chim này muốn thả cái gì cái rắm. Vừa mới nói xong, Thẩm Thanh Lục Đồng Tần Xuyên ba người đầu lĩnh, sau lưng một đám bách hộ hung thần ác sát hướng về bách hộ chỗ đi ra ngoài. Cùng nhau đi tới, trong sở cẩm y liễu vệ nhìn thấy chiến trận này đều sợ hãi, hai chân run lên, đi tiểu đều vung ra đến mấy dọn. Đi tới bách hộ chỗ cửa ra vào, cầm đầu áo vàng bộ đầu Hứa Lâm nhìn thấy Tần Xuyên cùng Lục Đồng đều là sửng sốt một chút, bất quá phản ứng ngược lại là nhanh. Tần Chấn An đuổi dùng, Lục Thiên Hộ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tần Xuyên chắp tay một cái, Hứa Kim Vi đi, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ là đến Lạc Thủy Thành không đi chấn phụ đi, vì sao muốn tới đây Tây Thành bách hộ chỗ đâu? Tần Xuyên bị người thả chim bổ câu ngay tại nồi nóng đâu, cũng lời cùng bọn hắn bước lại, trực tiếp vào chính đề đi. Hứa Lâm nói, vừa vào Vĩnh Ninh quận liền nghe đến độ thế Diêm La Thẩm Thanh danh tiếng, vậy nhưng thật sự là so Tần Chấn An đuổi dùng cùng Lục Thiên Hộ còn muốn lớn a, ta liền nghĩ trước đến nhìn xem, ta mấy cái này huynh đệ a, cũng muốn cùng Thẩm Thanh luận bàn một phen đây. Mấy cái bách hộ cười lạnh một tiếng. Áo vàng bổ đầu, thật đúng là âm a, một câu nâng lên Thẩm Thanh đồng thời còn đè thấp Tần Xuyên cùng Lục Đồng, đây là muốn gây mâu thuẫn a, Tần Xuyên chính là muốn nói thứ gì sắp trở về, bất quá Thẩm Thanh đã không muốn nghe. Thẩm Thanh vừa ra tới liền cảm nhận được Chu Nguyên cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, trên mặt hung thần ác sát đều giấu không được. Liên tính không cần trời sinh lục cảm đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, một đám người chim, mũi leo cắm hành tây, các ngươi chẳng cái gì tựa a. Có thủ cứ việc nói thẳng, đừng tại đây giả mù sa mưa, ta nhìn phạm buồn nôn. Thẩm Thanh trực tiếp giơ ngón tay lên hướng Chu Nguyên, ai liền thằng ngốc kia không kém mấy, trang cũng sẽ không trang, muốn giết ta đúng không? Tới tới tới, bách hộ trong sở liền có lôi đài, ngươi nếu là dám, chúng ta hiện tại liền ký sinh tử lệnh, trong vòng nửa canh giờ liền phân sinh tử. Ngươi nếu là không dám, hiện tại quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, sau đó chân chu cút. Nói chuyện, tới hay không? Chương 64, Liệt Sơn Quyền là dùng như vậy. Chương 64, Liệt Sơn Quyền là dùng như vậy. Lời này vừa nói ra, Chu Vân mặt lấy một loại quỷ dị tốc độ đỏ lên, chỉ là trong nháy mắt liền đỏ cùng gan heo giống như. Hắn đương nhiên biết Thẩm Thanh là thiên tài, thế nhưng người nào cũng không phải là đâu. Hắn Chu Nguyên nếu không phải thiên tài, cũng không có khả năng bị lục phiến môn chọn chúng đi bồi dưỡng. Huống chi chính mình vẫn còn so sánh Thẩm Thanh nhiều tu luyện hơn 20 năm, mang theo cẩm y liễu vệ tiêu diệt Song Tuyệt Tông liền thật cho là mình vô địch. Chu Nguyên rất gấp báo thủ, cho nên tại Song Tuyệt Tông thời điểm cũng không có tra xét rõ ràng thi thể, xuống núi tìm hiểu tình báo người cũng không chăm chú. Cho nên bọn họ không hề biết, Song Tuyệt Tông tông sư cảnh là bị Thẩm Thanh bốn mũi tên bắn chết. Áo bàng bổ đầu Hứa Lâm sắc mặt chìm mấy phần, Lạc Thủy Thành cẩm y liễu vệ có phải là thật không có lễ phép? Thẩm Thanh trực tiếp sặc trở về, ngươi lại là cái kia căn lão hành a? Ngươi có lễ phép? Chính mình một điểm lễ phép không có, hiện tại yêu cầu chúng ta có lễ phép. ta mấy cái này bằng hữu ở cửa thành chờ ngươi nửa ngày thời gian, ngươi làm sao không nói lễ phép đâu? Bó hung áp một tấm miệng gối. Thẩm Thanh quay đầu lại chào hỏi ngồi xổm tại phía sau cửa thư sinh. Thư sinh, cho lão già này cũng cầm một chương sinh tử lệnh tới. Những lời này nói xong, Hứa Lâm cũng là trực tiếp mặt đỏ bừng bừng, môi đều là không cầm được run rẩy, nhưng chính là nói không ra lời. Không có cách nào, Thẩm Thanh có thể là trải qua kiếp trước internet thâm tạo, miệng gối đã đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Ngươi nếu là đổi trong triều đình quan văn đến nói không chừng còn có thể cùng Thẩm Thanh đối phun hai câu. Thế nhưng rất đáng tiếc, Hứa Lâm chỉ là một cái thô bị võ phu. Liền Hứa Lâm điểm này cãi nhau bản lĩnh, Thẩm Thanh sẽ chỉ đến cảm thấy hắn mắng chửi người cũng giống như đang làm đùa a. Lúc này Đông Lang Vương Thế Tử Trương Mặc vỗ tay một cái bên trong quạt xếp, "Thẩm Thanh, ngươi có phải hay không quá đáng?" Thẩm Thanh sắc mặt bình thản nhìn Trương Mặc một cái, "Kém chút đem các ngươi quên. Ta không phải nói một mình hắn, ta nói là ở đây chư vị, có một cái tính toán một cái, đều có thể cùng ta ký sinh tử lệnh." Lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh phía sau bách hộ cửa chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, bọn họ nhìn xem Thẩm Thanh bóng lưng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, "Tốt mẹ nhà hắn thoải mái a." Thẩm Thanh quả thực chính là bọn họ giả mồm nhất hay, đem bọn hắn muốn nói cũng không dám nói cho nói ra. Trương Sơn vội vàng đi đến Thẩm Thanh bên cạnh, giữ chặt Thẩm Thanh cánh tay, "Ôi, ta Thẩm đại nhân à, không đến mức, không đến mức." Trương Sơn không giống với những người khác, hắn cùng Thẩm Thanh giao tiếp nhiều nhất, cho nên hắn biết, Thẩm Thanh không chỉ là ngoài miệng nói một chút, là thật sẽ như vậy làm, đám người này chỉ cần dám ký sinh tử lệnh, Thẩm Thanh thật sẽ hái bọn họ đầu. Đương nhiên, Thẩm Thanh cũng nghĩ như vậy. Đám người này vừa đến Lạc Thủy Thành không đi trấn phủ đi, ngược lại trước đến hắn cái này bách hộ chỗ, tự nhiên không thể nào là tới qua mọi nhà. Cái kia Thẩm Thanh đương nhiên sẽ không nuông chiều bọn họ, huống chi cái này Chu Nguyên sát ý đều biết lên mặt, mặt khác từng cái cũng là hung thần ác sát, cho nên phải giải quyết liền thuận tay cùng nhau đều giải quyết. Chu Nguyên gầm nhẹ một tiếng, "Ký, ký, ký, người nào không ký, người nào tôn tử?" Đến. Thư sinh lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng sinh tử lệnh cùng bút mực, Thẩm Thanh nâng lên bút, giống bay phượng múa viết xuống Thẩm Thanh hai chữ. Cái này Chu Nguyên đại khái là nổi điên, trực tiếp từng thanh bút mực đẩy tới trên mặt đất, cắn phá ngón tay của mình dùng máu viết chính mình danh tự. Mà người làm chứng tự nhiên là từ trấn phủ Ti Tần Xuyên cùng áo vàng bổ đầu Hứa Lâm đảm nhiệm. Về sau chính là rời bước bách hộ trô lôi đài. Cái này đoán chừng là bách hộ trô lôi đài náo nhiệt nhất một ngày. 10 cái bách hộ, 10 cái ngân y bổ đầu, 1 cái thiên hộ, 1 cái áo vàng bổ đầu, 1 cái cẩm y trấn phủ sứ, chỉ những thứ này người có thể quét ngang một lần Vĩnh Linh quận giang hồ. Bên cạnh lôi đài một bên nhìn đài, Tần Xuyên, Hứa Lâm, Lục Đồng ba người ngồi tại chính giữa. Hứa Lâm nhìn xem ngay tại bố trí lôi đài, lộ ra một vẻ nụ cười. Tần Xuyên, cái này Thẩm Thanh ngươi rất bảo bối a, bất quá rất đáng tiếc, làm sai lựa chọn. Các ngươi không biết, cái này Chu Nguyên có thể là thiên tài a, ra mặt 40 tuổi đã đột phá tông sư cảnh, các ngươi Vĩnh Ninh quận đi ra còn trẻ như vậy tông sư sao? Gặp Tần Xuyên không có nói lời nói, Hứa Lâm nhìn hướng phía sau Trương Mặc, "Trương Thế Tử, ngươi cùng Chu Nguyên quen biết, ngươi cảm thấy cuộc chiến đấu này ra sao kết quả a?" Trương Mặc lộ ra một bộ không chút phí sức biểu lộ, "Ta suy đoán, lần này chiến đấu, dự đoán cũng chính là chia 3-7 a, Thẩm Thanh 3, Chu Nguyên 7, nói thế nào cũng có thể diệt đi song tuyệt tông, hẳn là sẽ không thua quá khó nhìn." Lúc này Tần Xuyên nói chuyện, "Ồ, tự tin như vậy?" Trương Sơn, ngươi cùng Thẩm Thanh quen biết, ngươi cảm thấy là mấy mở đâu? Trương Sơn không chút suy nghĩ, ta cảm thấy cũng là chia 3-7. Lục Phiến Môn bên kia nghe được câu này, khỏe miệng đều là không cầm được dương lên. Bất quá rất nhanh Trương Sơn lại bổ sung một câu. Thẩm Thanh ba quyền, Chu Nguyên cũng bảy này. Lần này trực tiếp cho Lục Phiến Môn người chỉnh ngây ngẩn cả người. Mà bách hộ bọn họ bên này đều là nín cười đây. Bọn họ đều là nhìn qua Song Tuyệt Tông chiến đấu tài liệu người, bọn họ cũng đều biết Thẩm Thanh bốn mũi tên làm chết khô một cái tông sư. Hứa Lâm hừ một tiếng, tốt tốt tốt, mỗi một người đều không biết khiêm tốn là vật gì. Vậy chúng ta chờ xem. Trên lôi đài, Thẩm Thanh cùng Chu Nguyên đã lên đài, xung quanh vài trăm mét căn bản không có cẩm y liễu vệ tồn tại, cũng không phải nói không nghĩ cho bọn hắn nhìn thấy chiến đấu hình ảnh, chỉ là đây là tông sư cảnh chiến đấu, khoảng cách gần quan sát là thật quá không tôn trọng. Chu Nguyên nuốt nuốt cổ tay, xương ken ken rung động, hắn cười lạnh nhìn hướng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh, ngươi ngược lại là có dũng khí, 20 tuổi liền dám cùng ta đi lên lôi đài đánh sinh tử chiến. Bất quá ngươi sẽ hối hận. Thẩm Thanh sắc mặt bình thản, ngươi làm tốt cầu nguyện chờ chút thân thể của ngươi cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Chu Nguyên tự biết chính mình là tuyệt đối nói bất quá Thẩm Thanh, cho nên dứt khoát liền ngậm miệng chờ lấy tử đấu bắt đầu. Rất nhanh, Tần Xuyên đứng dậy, tất cả chuẩn bị xong chưa, vậy thì bắt đầu đi. Tần Xuyên vừa mới nói xong, Chu Nguyên dẫn đầu lên đường, lao thẳng tới Thẩm Thanh mà đến, đồng thời toàn lực vận chuyển xong Tuyệt Tông Tuyệt Học Liệt Sơn Quyền, chỉ nghe thấy không khí bên trong nhẹ nhẹ tiếng gầm gừ, chân khí tại Chu Nguyên trong tay không ngừng cuốn quanh. Thẩm Thanh híp mắt, Liệt Sơn Quyền, nguyên lai là Song Tuyệt Tông dư người ta. Chu Nguyên gặp bị nhận ra, cũng không tại trang, khuôn mặt dữ tợn, không sai. Ta hôm nay chính là muốn vì ta nghĩa phụ báo thù. Muốn dùng Liệt Sơn Quyền đưa người xé nát. Thẩm Thanh cười lắc đầu, thật sự là được đến không mất chút công phu, sớm biết có cái dư nghiệt tại bên trong Lục Phiến Môn, ta còn đang suy nghĩ làm sao chém đâu, ngươi ngược lại tốt chính mình đưa tới cửa. Chu Nguyên cắn răng, ngươi liền yên tâm chết tại ta Liệt Sơn Quyền xuống đi. Mắt thấy Chu Nguyên liền muốn giết vào Thẩm Thanh 10 mét phạm vi, Thẩm Thanh động. Song Tuyệt Tông dư nghiệt, ngươi nhìn kỹ. Liệt Sơn Quyền là như thế dùng. Vừa mới nói xong, Thẩm Thanh quanh thân chân khí đột nhiên hướng về nắm tay phải tập hợp, chỉ nghe thấy trong không khí đột nhiên vang lên như núi lở gào thét, trên lôi đài đều bị Thẩm Thanh chân khí nhấc lên một trận cuồng phong. Tiếp theo sát, hai quyền chạm vào nhau, Chu Nguyên Liệt Sơn quyền liền cùng bản thân hắn đồng dạng một người, chỉ là chớp mắt thời gian liền bị Thẩm Thanh Liệt Sơn quyền xé nát, bị đánh bay rất ra ngoài. giữa không trung bay ngược Chu Nguyên không ngừng phun máu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, làm sao có thể, người sao lại thế? Có thể là trong tầm mắt của hắn đâu còn có Thẩm Thanh thân ảnh. Tiếp theo sát Liệt Sơn quyền phong từ phía sau lưng đánh tới, có thể so với quyền phong càng nhanh chính là Thẩm Thanh âm thanh. Các ngươi Liệt Sơn quyền rất nhuận. Chương 65, các ngươi không cảm thấy Thẩm Thanh gần nhất càng ngày càng tàn nhẫn sao? Chương 65, các ngươi không cảm thấy Thẩm Thanh gần nhất càng ngày càng tàn nhẫn sao? Thẩm Thanh Liệt Sơn quyền ứng thanh mà tới, còn chưa rơi xuống đất Chu Nguyên trực tiếp bị đánh phía không trung, lại tấn mạnh rơi xuống đất. Chỉ là còn chưa xuống đến cùng, liền thấy Thẩm Thanh đứng tại chính phía dưới tích chữ lấy Liệt Sơn quyền đang chờ mình. Hiện tại Chu Nguyên trong đầu chỉ có Trương Sơn câu nói kia. Thẩm Thanh ba quyền, chính mình muốn quá mức bảy. Tiếp theo sát Thẩm Thanh Liệt Sơn quyền đánh ra, một quyền này uy lực to lớn, tiếng vang thậm chí vang vọng nửa cái Lạc Thủy Thành Tây Thành, tại Bách Hộ Châu trên không thậm chí đánh ra song khí. Mà Chu Nguyên thân ảnh cũng là hoàn toàn biến mất không thấy, biến thành đầy trời bọt máu. Quyền này song khí, trừ ở giữa nhất ba người có thể ngồi bên ngoài, những người khác đều là ngã trái ngã phải. Tất cả mọi người là nhìn trợn tròn mắt. Nói ba quyền, thật sự ba quyền a? Nhiều một quyền đều không nỡ cho a. Đây cũng quá tàn bạo. Đúng lúc này, trên không một đạo hắc ảnh rơi xuống, là vừa vặn bị khí lãng chấn choáng một cái chim nhạn. Thẩm Thanh vươn tay, một cỗ chân khí tuôn ra, nhu hỏa ngăn chặn chim nhạn. Về sau, Thẩm Thanh quay người, nhìn về phía lôi đài phương hướng. Kế tiếp, các ngươi cái nào muốn tới thử xem? Hứa Lâm trực tiếp liền đem đầu thấp kèm đến, hắn là áo vàng bổ đầu không giả, thế nhưng thực lực của nó cũng chính là tông sư cảnh tam trọng, so với cái kia Chu Nguyên không có mạnh tới đâu. Nếu là hắn dám lên lôi đài, đưa qua cúng 7 ngày người còn phải lại thêm một cái. Thẩm Thanh lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác bổ đầu, bất quá đều không ngoại lệ, không có một cái nào dám cùng Thẩm Thanh ánh mắt đối đầu, đều là đem đầu chôn thấp mô phỏng theo đà điểu. Mãi đến Trương Mặc nơi đó, hắn thẳng tắp đối đầu Thẩm Thanh ánh mắt. Thẩm Thanh, đều là thay triều đình làm việc, ngươi có phải hay không hạ thủ quá độc ác? Ngươi chừa chút tay lại không được sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cây đầy người dại. Vê đút hoặc vê đút, sinh tử đấu khuyên người lưu thủ. Mà còn Thẩm Thanh mới vừa dùng thủ đoạn bạo lực làm thịt một cái tông sư cảnh, rõ ràng còn không có giết đủ, tại sao có thể có người lúc này nảy ra? Trương Sơn trực tiếp dùng tay đụng đụng bên cạnh một cái ngân y bổ đầu. Cái kia Trương Mặc một mực như thế dũng sao? Ngân y bổ đầu âm thanh cũng giống như mốt ê. Ta cùng hắn không quen, thật không quen, ngươi không nên hỏi ta, ta van cầu ngươi. Thẩm Thanh sắc mặt bình thản, một cỗ chân khí kéo lấy chim nhạn thả tới một bên trên mặt đất, sau đó một chân bước ra, thân hình biến mất tại nguyên chỗ chờ đến lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Trương Mặc trước người. Đây là sinh tử đấu, ngươi làm qua mọi nhà sao? Không phục. Vậy liền trên lôi đài xem hư thực đi. Thẩm Thanh một cái nắm chặt Trương Mặc cổ áo liền hướng trên lôi đài kéo. Trương Mặc sắc mặt triệt để thay đổi, "Thẩm Thanh, ngươi làm gì? Ta không có cùng ngươi ký sinh tử lệnh, ngươi thả ta ra." "Thả ra?" Có thể là hắn dễ rủa chính là Hải Nhi đồng dạng bất lực, Thẩm Thanh tay tựa như là một cái kìm sắt đồng dạng gắt gao kèm ở hắn. Trương Mặc đưa ánh mắt chuyển hướng Hứa Lâm bọn họ. "Hứa Lâm, cứu ta, cứu ta." Bất quá Hứa Lâm đám người căn bản không dám cùng hắn ánh mắt đối đầu. Trương Mặc lại hô, "Thẩm Thanh, ngươi không thể giết ta. Cha ta là Đông Lăng Vương. Giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, "Đông Lăng Vương, nhờ ngươi tìm hậu trường cũng tìm cứng một chút được hay không? Đông Lăng Vương là cái gì rác rưởi a?" Lục Phiến môn người nghe xong lời này đầu là chôn thấp hơn. Trương Mặc cũng là trợn tròn mắt, đây là hắn ra ngoài lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất có người không cho mình trà mặt mũi. Trong nháy mắt này, hắn nhìn xem Hứa Lâm đám người tránh né ánh mắt, nhìn xem Thẩm Thanh thái độ, hắn tựa hồ đột nhiên trưởng thành, tựa hồ suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Cái này thiên địa quá lớn, luôn có người không e ngại cha mình Đông Lăng Vương, mà Hứa Lâm những người này, cũng bất quá là coi trọng cha mình Đông Lăng Vương mà thôi, vừa gặp phải sự tình bọn họ căn bản liền sẽ không quan chính mình. Trương Mặc ngữ khí triệt để mềm nhũn đi xuống. "Thẩm Thanh, ta sai rồi, ta thật phục, ta về sau đều không nhận địa." Thẩm Thanh hừ một tiếng, bắt lấy Trương Mặc cổ áo trực tiếp nện đến Hứa Lâm trước người trên mặt nền, đập mặt nền đều rách ra mấy đạo khe hở. Lần này, Trương Mặc toàn thân xương nát mấy cây, bất quá tốt xấu là còn sống. Nhận sai khá nhanh, lần sau nếu là lại miệng tiện ta liền đem đầu lưỡi của ngươi giật xuống tới đốt chó. Trương Mặc tại nghe xong một câu nói kia phía sau hai mắt một phen là ngất đi, mà Hứa Lâm đám người vẫn như cũng là không dám cùng Thẩm Thanh đối mặt, Thẩm Thanh lãnh đạm nói: "Hứa Lâm, hiện tại còn cảm thấy ta không có lễ phép sao?" Hứa Lâm lắc đầu. Thẩm Thanh không nhanh không chậm hướng về Lục Phiến môn người đi tới, độc thuộc về tông sư cảnh khí tức cường đại bộc phát mà đến, bá đạo chân khí cảm giác gáp bách ép tới bọn họ thở không nổi, chính là Hứa Lâm cái chán đều là không ngừng đổ mồ hôi. "Hiện tại ta tới cấp cho các ngươi học một khóa, muốn ta tôn trọng ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi cũng tôn trọng ta. Nếu là bày không rõ ràng vị trí của mình, còn tới khiêu khích ta, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Hiện tại, biết nên làm như thế nào sao?" Hứa Lâm miệng khô khốc gật đầu, "Ta đã biết." "Biết còn chưa cút, là muốn ta đích thân đưa các ngươi đi ra sao?" Hứa Lâm đám người thân thể run lên. "Không dám, không dám, chúng ta lập tức đi, lập tức đi." Một đám người kéo trên đất Trương Mặc hoảng hốt chạy bừa liền chạy hướng Bách Hộ chỗ bên ngoài. Về sau Tần Xuyên điều đi mặt khác Bách Hộ, mới có hơi ưu sầu nhìn hướng Thẩm Thanh. "Thẩm Thanh à, thoải mái là sướng rồi, chỉ là tấm này mực dù sao cũng là Đông Lăng Vương nhi tử, nếu là hắn trả thù làm sao bây giờ?" Thẩm Thanh xua tay, lại cho bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám. Thẩm Thanh trời sinh lục cảm có thể cảm nhận được, Trương Mặc là thật phục. Về sau xem chừng liền cùng Thẩm Thanh lớn tiếng nói chuyện lá gan đều không có, mà hắn xác thực cũng không có tính toán trả thù, tại sao khi tỉnh lại thậm chí đều không có cùng Hứa Lâm đám người tạm biệt, một thân một mình liền rời đi Lạc Thủy Thành. Đến mức Đông Lăng Vương bên kia, vừa bắt đầu nghe đến nhi tử mình bị đánh thật đúng là rất táo bạo, lao ra Đông Lăng núi liền muốn đến Vĩnh Ninh quận tìm Thẩm Thanh lấy thuyết pháp. Chỉ là rời đi Đông Lăng núi còn không có một canh giờ thời gian liền quay trở về Đông Lăng núi, trên mặt mang theo bị thương, thế nhưng ánh mắt trong suốt không gì sánh được. Sau đó liền tuyên bố, Đông Lăng núi lập tức phong sơn, hắn muốn bế tử quan. Trong vòng 10 năm ai cũng không muốn tìm hắn, liền làm hắn chết. Lạc Thủy Thành Đông Thành, một chỗ nhà trọ. Tại một tháng phía trước Bạch Long giáo cứ điểm bị diệt trừ về sau, bọn họ nhanh chóng tại Vĩnh Ninh quận xây dựng mới cứ điểm. Mà chỗ này nhà trọ chính là hội họp điểm một trong. Một đám Bạch Long giáo giáo chúng tại cái này tập hợp, cảnh giới thấp nhất đều là tiên tiến cảnh. Bọn họ muốn đối Cẩm Y Liễu vệ tiến hành trả thù, báo lên lần cứ điểm bị rút mối thù. Một người cầm đầu âm thanh nam nhân âm u, lần này đến đều không có lộ ra sơ hở đi. Nam nhân nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu. Lần này hành động của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn báo thù. Đem Lạc Thủy Thành Cẩm Y Liễu vệ duy nhất một lần diệt trừ, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất vơ vét bảo dược, bí tịch, vàng bạc. Một cái giáo chúng mở miệng, vốn là đơn giản, thế nhưng vệ cảnh tên ngu ngốc kia bại lộ, Tần Xuyên cùng Lục Đồng chức thời hạn về Lạc Thủy Thành làm sao bây giờ? Nam nhân phất phất tay, không cần lo lắng, trong giáo đã phái 3 cái tông sư cảnh cao thủ đến trợ trận, đầy đủ đem Tần Xuyên cùng Lục Đồng cùng nhau làm thịt. Nhiệm vụ của chúng ta chính là những cái kia bách hộ cùng Cẩm Y Liễu vệ cùng với thủ thành binh sĩ. Tất cả mọi người là gật gật đầu, cứ như vậy ngược lại là nói còn nghe được. Đột nhiên một cái giáo chúng mở miệng, các ngươi có phải hay không quên một việc? Mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, hắn dừng một chút tiếp tục giảng đạo. Tây Thành cái kia làm sao bây giờ? Ai đi đối phó hắn a? Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại, không khí đều lạnh mấy phần, đúng a, Tây Thành cái kia làm sao bây giờ? Tây Thành là Thẩm Thanh địa bàn, chỉ là nhìn Thẩm Thanh chiến tích cũng nhanh để bọn hắn hít thở không thông. Muốn chúng ta đi đánh Thẩm Thanh sao? Đừng nói giỡn. Đó không phải là lão Thọ Tinh ngăn cách tín, chán sống sao? Mắt thấy đoàn người đều không nói, cái này giáo chúng tiếp tục giảng đạo. Mà còn các ngươi liền không có một loại cảm giác sao? Các ngươi không cảm thấy Thẩm Thanh gần nhất càng ngày càng tàn nhẫn sao? Chương 66, xét chín đao chương 66, xét chín đao trong phòng tất cả mọi người là nhe răng trợn mắt, tê cả da đầu. Vì cái gì Bạch Long giáo chết sống đều muốn tại Lạc Thủy Thành thành lập cứ điểm đâu? Lạc Thủy Thành nhiều người thích hợp ẩn tàng chỉ là một cái điểm. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có rất nhiều giao dịch đối tượng đều tại Lạc Thủy Thành. Hắc Thủy Bang, Đức Chính Cát, Lạc Thủy Thành đồng chi cùng thông phán đều cùng bọn hắn có giao dịch. Mặc dù lần trước cứ điểm bị diệt trừ, thế nhưng những này giao dịch đối tượng đều còn tại, cho nên lời nói Lạc Thủy Thành đối với bọn họ mà nói vẫn như cũ là một cái bánh trái thơm ngon. Tiếp nhận phía sau chỉ cần lần nữa tiến hành kết nối, giao dịch vẫn như cũ có thể tiến hành, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được ngân lượng cùng công văn. Nam nhân tên là Bạch Ly, tại Bạch Long giáo trước sau tìm người, hoa bó bạc lớn chuẩn bị quan hệ, cuối cùng mới cấp được xây dựng lại cứ điểm nhiệm vụ, thành Lạc Thủy Thành mới cứ điểm đại chủ. Sau đó sự tình mọi người liền biết, những này giao dịch đối tượng tại một tháng thời gian bên trong trước sau bị Thẩm Thanh lấy xuống đầu. Loại cảm giác này tựa như là Bạch Long giáo người nấu một nồi gạo cơm, chỉ là còn không có ăn mấy cái, liền bị Cẩm Y Liễu vệ đuổi đi, thế nhưng tốt xấu gạo cơm vẫn còn, trở về tiếp tục ăn liền tốt. Kết quả ngươi trở về còn không có ngồi ấm chỗ đâu, Thẩm Thanh không biết từ chỗ nào xuất hiện, một cái bưng lên gạo cơm liền đi, còn tiện thể một chân đem ngươi kệ bếp cho đạp bay. Trước khi đi, còn quay đầu đối ngươi cười lạnh. Ăn ăn ăn. Ăn mụ mụ ngươi ăn. Thẩm Thanh dạng này làm, Bạch Long giáo có thể không tức giận sao? Nếu không muốn chơi, vậy liền đều đừng chơi cay. Lúc này, phía dưới một cái giáo chúng mở miệng, ta liền một cái tiên tiên cảnh tứ trọng, không có khả năng để cho ta đi thôi. Ngươi tiên tiên cảnh tứ trọng không có khả năng đi, vậy ta một cái mới vào tiên tiên cảnh thì càng không có khả năng đi đi. Trong lúc nhất thời, những này thấp cảnh giới người nhộn nhịp mở miệng. Lúc đầu Bạch Long giáo giáo nghĩa tựa như là sói tính văn hóa, mạnh được yếu thua cực kỳ rõ ràng, thấp cảnh giới bị cảnh giới cao ức hiếp là chuyện thường xảy ra, nhưng bây giờ ngược lại tốt, cảnh giới thấp ngược lại là thành bảo mệnh phù. Bóng ra đến cảnh giới cao nơi đó. Một cái bên hông đừng kiếm nam nhân không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi đều biết rõ, cái kia Thẩm Thanh đao pháp cực kỳ lợi hại, ta cái này sử dụng kiếm không thể nào là đối thủ của hắn. Bởi vì cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, cái kia dùng thương ngươi đi. Dùng thương nam nhân vô bàn đứng dậy, không ngờ ta dùng thương ta chết thì thôi. Gấp đến độ còn kém móc súng đâm người. Ngay tại lúc này, Bạch Ly vô mạnh một cái bàn, đều đừng ầm ĩ, Thẩm Thanh nơi đó, ta đi. Sử dụng kiếm nam tử vô tay, hoa, Bạch đà chủ, ngươi đi một mình tìm Thẩm Thanh a. Không sợ bị hắn đánh chết a. Bạch Ly chừng nam nhân một cái, từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, ngươi cho ta ngốc à, ta đương nhiên là dùng độc à. Giáo chúng lẫn nhau, dùng độc. Có thể được sao? Ngươi làm sao gần Thẩm Thanh thân a? Ngươi nào có cơ hội hạ độc a? Bạch Ly ngồi thẳng người, sơn nhân tự có diệu kế. Ta sớm tại điều tra Thẩm Thanh, Thẩm Thanh giới trướng có 4 cái tâm phúc, mà Thẩm Thanh ăn uống đồng dạng đều là do một cái tên là thư sinh người phụ trách. Thư sinh này à, từ mỗi ngày đều từ Lạc Thủy Thành mua thức ăn ngon cho Thẩm Thanh, chỉ cần ta làm một cái thức ăn ngon, làm ra danh khí, hấp dẫn thư sinh kia đến mua chính là. Mà ta sớm tại bách hộ chỗ cách đó không xa trên đường làm một cái của hàng thức ăn ngon tử, đã khiến cho thư sinh kia chú ý, hắn không sớm thì muộn sẽ đến mua. Cái kia Bạch Ly lộ ra một bộ đã tính trước biểu lộ. Mặc dù cái kia Thẩm Thanh thiên phú tốt, lực lượng lớn, đao pháp mạnh, bộ pháp cao siêu, tiên thuật lợi hại, thế nhưng hắn tổng không phải toàn năng a. Hắn cũng không thể không sợ đi. Ăn quả đắng nhiều lần như vậy, hắn Bạch Ly nên thắng một lần đi. Lạc Thủy Thành bách hộ chỗ. Hôm nay, Tần Xuyên lại lần nữa thăm hỏi Thẩm Thanh. Tần Xuyên trong sân gặp được Thẩm Thanh, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một quyển sách giao cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh tiếp nhận sách nhìn mấy lần. Đây là vật gì? đao pháp, ta nghe nói ngươi từ Bạch Vân huyện bắt đầu vẫn dùng Nhu Phong đao pháp, có thể ngươi cũng tông sư cảnh, còn cần cái này Nhu Phong đao pháp cái kia cũng quá rơi ở phía sau, cho nên ta cho ngươi tìm một bản lợi hại đao pháp. Bản này đao pháp tên là Xét Chín Đao Ấn, lý đến nói, không phải là không thể đại tông sư cảnh học, thế nhưng ngươi một cái 20 tuổi tông sư, vốn là khó mà dùng lẽ thường đến độ chi, cho nên ta cho ngươi tìm cái này đao pháp. Thẩm Thanh hiện nay thật đúng là thiếu một bản đao pháp, Nhu Phong đao pháp xác thực là hậu, hiện tại Thẩm Thanh thuần dựa vào sức lực lớn. Lật ra thô sơ giản lược nhìn mấy lần, ánh mắt sáng lên, đích thật là một môn rất tốt đao pháp này bá đạo không gì sánh được, phối hợp Thẩm Thanh bá đạo chân khí phân lên thi đến thì càng dùng dễ dàng. Trấn phủ sứ a, ngươi đây thật là dốc hết vô liếng, đao pháp này không tiện nghi đi. Mặc dù nói Thẩm Thanh tại trấn phủ ti công hơn trong các chỉ hối đoái qua bảo dược, nhưng kỳ thật công hơn trong các bảo bối vẫn là thật nhiều, vũ khí, áo giáp, bí tịch đều có. Đao pháp này nếu là thả tới công hơn trong các, sẽ không ít hơn 5000 công hơn. Cho nên Tần Xuyên thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, 5000 công hơn đối với trấn phủ sứ đến nói cũng muốn không phải số lượng nhỏ. Tần Xuyên cười cười, ngươi bắt được vệ cảnh có thể là thực sự giúp ta một đại ân, chỉ là một bản đao pháp, ta còn cảm thấy là ta chiếm tiện nghi nha. Lúc này, ngoài phòng truyền đến thư sinh gọi tiếng. Lão đại, lão đại, bách hộ chỗ bên ngoài mới mở một nhà phố bán cháo. Hai ngày này đi ăn người lão nhiều, ta đến một cái, hương vị cũng thực không tồi, tranh thủ thời gian mang về cho người thử xem. Chỉ thấy thư sinh bưng một cái lăn nóng bắt liền đi đi vào. Ai, Tần đại nhân, ngài cũng tại à, vậy ngài chờ một chút, ta đi cấp ngài cũng mua một bát, mùi vị này là thật không tệ. Tần Xuyên đứng dậy sửa sang y phục, tính toán, ta vẫn là đi trước, trấn phủ ti bên trong sự tình một đồng lớn, ngày khác đi. Cái kia Thẩm Thanh ta đi trước, chúc ngươi sớm ngày học được môn công pháp này. Dứt lời, Tần Xuyên liền đi ra khỏi phòng, chỉ là Tần Xuyên chân trước vừa đi, Thẩm Thanh chuẩn bị ở sau liền đem Xét Chín Đao bỏ vào một bên. Ngắn ngủi lúc nói chuyện ở giữa, tại đạo tâm thông minh cùng tiên tiên đao tiên gia chỉ bên dưới, Xét Chín Đao Thẩm Thanh đã triệt để viên mãn. Thư sinh đem cháo thả tới Thẩm Thanh trước mặt, lấy ra che cho bùi đĩa, bên trong là một bát cháo thịt nạc. Thẩm Thanh cầm lấy đĩa, múc một muỗng nhét vào trong miệng. Thẩm Thanh hai mắt tỏa sáng. Hương vị có tốt hay không trước không nói, dù sao thư sinh là đối với chính mình khẩu vị nắm chắc là càng ngày càng tốt, Thẩm Thanh đã thật lâu không có ăn đến chán ghét đồ vật. Đáng giá Thẩm Thanh hai mắt tỏa sáng chính là cháo này bên trong có liệu. Ăn một miếng, từ đầu tiên tiên độc thể liền bắt đầu vận chuyển, điên cuồng đem độc tính chuyển hóa thành chất khí. Mà con độc này độc tính thật đúng là không nhỏ, Thẩm Thanh thô sơ giản lược cảm thụ một cái, độc này hẳn là đặc biệt nhằm vào tông sư cảnh, áp chế tông sư cảnh chân khí sử dụng, nếu là bình thường không sử dụng chân khí còn tốt, nhưng muốn dùng liền sẽ dẫn nổ chân khí để người sử dụng thống khổ và phần. Mà còn vô sắc vô vị, là một loại cực kỳ âm hiểm độc dược. Thẩm Thanh tiếp tục bình tĩnh uống cháo, một bên nhấm nháp độc dược một bên bắt đầu suy nghĩ. Thẩm Thanh đối thư sinh vẫn là rất tín nhiệm, mà còn trời sinh lục cảm cũng không có phát ra cảnh báo. Mà còn độc dược này là đặc biệt nhằm vào tông sư cảnh, giá trị thấp không được, cũng loại bỏ đầu độc người muốn độc hại bách tính trả thù xã hội có thể. Như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Người này chính là chạy Thẩm Thanh tới. Nghĩ đến cái này, Thẩm Thanh trực tiếp bưng lên bát liền đem còn lại cháo uống vào trong bụng, lao đi khỏe miệng đứng dậy hướng đi ngoài phòng. Thư sinh, cháo này trải tại địa phương nào, người dẫn ta đi nhìn xem. Hương vị không tệ. Ta phải thật tốt cảm ơn lão bản kia. Chương 67, Hắc Bạch H2 đạo ánh trăng sáng chương 67, Hắc Bạch H2 đạo ánh trăng sáng Tây Thành Bách Hộ chỗ bên ngoài là Lạc Thủy Thành xa gần nổi tiếng hoa quế ngõ hẻm. Đồng thời nơi này cũng là Lạc Thủy Thành nổi danh nhất thức ăn ngon đường phố một trong. Đầu đường, một nhà bạch thị phố bán cháo là mấy ngày gần đây hoa quế ngõ hẻm bên trong bận rộn nhất cửa hàng. Mà trưởng quỹ chính là đà chủ Bạch Ly, hắn xoa xoa mồ hôi chán, bắt đầu khẽ hát chỉnh lý cửa hàng. Lúc này đi tới một người, trưởng quỹ, lại cho ta đến một bát cháo thịt nạc, thịt phải nhiều. Xin lỗi a, đóng cửa, trong nhà có một chút sự tình, ngươi ngày mai lại đến đi. Bạch Ly vừa cười vừa nói, có thể là hắn ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người, bởi vì đến cha hỏi chính là thư sinh. Bạch Ly lập tức thay đổi đến kinh nghi bất định, chẳng lẽ là mình đã bại lộ? Thế nhưng không đúng, nếu là bại lộ làm sao lại một mình hắn đến đây, không nên mang theo một xe ngựa người đến bắt chính mình sao? Bạch Ly hỏi, vị đại nhân này, ngài không phải mới vừa mua qua một bát sao? Tại sao lại đến? Là vừa vặn chén kia gắn sao? Bạch Ly bắt đầu thăm dò thư sinh. Nào có, ta đem cháo mang cho nhà chúng ta đại nhân, nhà chúng ta đại nhân ăn xong nói hương vị không tệ, còn muốn tiếp tục ăn, cái này không nhà chúng ta đại nhân đích thần đến. Nói xong thư sinh câu lại Bạch Ly bà bay, trưởng quỹ, đây chính là cơ duyên của ngươi. Ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc, nhiều thả chút thịt đi vào. Bạch Ly quay người nhìn hướng thư sinh chỉ phương hướng, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy Thẩm Thanh ngồi tại trên ghế, chính cười tủm tỉm cùng hắn vây chào đây. Bạch Ly phản ứng rất nhanh, đội vàng chắp tay không ngừng hành lễ, tránh cho cùng Thẩm Thanh đối đầu ánh mắt. Sau đó hắn quay người nhìn hướng thư sinh cười nói, đúng vậy, hai vị này ra xin chờ một chút, lập tức tới. Dứt lời, Bạch Ly liền đi vào bếp sau, mở ra nồi lớn đánh ra một bát cháo thịt nạc, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hồ bao, ánh mắt thay đổi đến hung ác. Thẩm Thanh, không gì hơn cái này. An nguyên một chén cháo đều không có phát hiện độc dược, xem ra bất quá hữu danh vô thực mà thôi. Vậy mà còn dám đến ta cái này hút cháo, nhìn ta độc không chết ngươi. Nói xong, Bạch Ly liền đem thuốc bột rót vào trong cháo. Ngay sau đó, Bạch Ly nhất chuyển biểu lộ, cười liền đem cháo bưng đến Thẩm Thanh trước người, vị gia này, ngài đợi lâu. Thẩm Thanh gật gật đầu hướng trong cháo đổ điểm quả ớt, tùy ý quấy một cái, sau đó bưng lên cháo ngựa đầu chính là gió bao hút vào. Chỉ là mấy hơi thời gian, Thẩm Thanh cầm chén vỗ lên bàn, hương vị không tệ, trưởng quỹ thêm một bát nữa. Bạch Ly sửng sốt một chút, có chút ngơ ngác đi trở về bếp sau. Trở lại bếp sau về sau, Bạch Ly trực tiếp bưng kín đầu của mình, không đúng, 10 phần có 9 điểm không thích hợp. Chẳng lẽ là liều lượng không đủ? Lại đến. Bạch Ly lại đánh ra một bát cháo, hướng bên trong tăng thêm càng nhiều độc dược. Chỉ là, tình huống vẫn không có biến hóa, Thẩm Thanh bưng lên đến chính là gió bao hút vào. Hương vị không tệ, trưởng quỹ thêm một bát nữa. Bạch Ly trở lại bếp sau, đã có chút không được bình thường. Chẳng lẽ cái này Thẩm Thanh là luyện thể sinh? Thể chất tương đối tốt. Bát thứ 3, Bạch Ly tăng thêm càng nhiều độc dược, Thẩm Thanh vẫn như cũ. Chén thứ 4, Bạch Ly thêm độc dược tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bát thứ 5, Bạch Ly cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Chờ đến bát thứ 6, đã không thể gọi trong cháo hôn độc thuốc, đã có thể kêu độc dược bên trong núng vào chút ít cháo thịt nạc. Có thể là Thẩm Thanh vẫn như cũ, gió bao hút vào về sau, cầm chén vỗ một cái, trưởng quỹ, thêm một bát nữa. Trở lại bếp sau, Bạch Ly đã hỏng mất, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra cái kia một phần độc dược. Không nên a. Chẳng lẽ Bạch Long giáo bán là thuốc giả? Bạch Ly run rẩy đem ngón tay điểm đến độc dược bên trên, hướng trong miệng mình nhét vào một điểm. Không có bao lâu thời gian, Bạch Ly vận chuyển chân khí của mình, một cỗ như kim châm cảm giác trực tiếp từ vùng đan điền truyền đến. Thuốc này là thật. Vậy đã nói rõ một việc, Thẩm Thanh thật liền độc dược cũng không sợ. Hắn thật còn là người sao? Đúng lúc này, Thẩm Thanh âm thanh từ Bạch Ly đỉnh đầu truyền đến. Đây chính là ngươi cho ta hạ độc thuốc sao? Bạch Ly run rẩy ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt là Thẩm Thanh cái kia một tấm người vật vô hại gương mặt. Thẩm Thanh không biết lúc nào đã cùng quỷ đồng dạng đi tới Bạch Ly sau lưng. Bạch Ly cầm độc dược tay cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy, cái này, không, không phải. Thẩm Thanh hừ một tiếng, ta quản ngươi cái này cái kia, lấy ra a ngươi. Thẩm Thanh một tay lộ ra, trực tiếp tại Bạch Ly trong tay đem độc dược bắt mất, sau đó tại Bạch Ly ánh mắt hoảng sợ bên trong, Thẩm Thanh trực tiếp ngẩng đầu lên đem nguyên một bao độc dược cho rót vào trong miệng. Thẩm Thanh còn chép miệng đi một cái miệng, thật đúng là một điểm hương vị đều không có, cùng nước sôi, thật đúng là lẫn vào cháo thịt nạc uống ngon điểm. Bạch Ly thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, chính mình chỉ là đầu ngón tay thấm ăn một điểm, liền đau đớn không gì sánh được, có thể Thẩm Thanh lại đem vật này làm đường hoàn ăn. Ân, cái ví dụ này cũng là không đúng. Đường hoàn ăn nhiều, là thật sẽ đến bệnh tiểu đường. Có thể là độc dược này Thẩm Thanh ăn xong là một điểm chỗ xấu không có, chỉ có chỗ tốt. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt khí thế bộc phát, Thẩm Thanh trên thân khí tức đều là đột nhiên ba động một chút. Cảnh giới lại là trực tiếp đột phá tông sư cảnh nhị trọng. Nếu biết rõ Thẩm Thanh mới vừa vặn đột phá tông sư cảnh, mà còn tông sư cảnh khí hải bản tính đã vô cùng to lớn, muốn đột phá nhất trọng cảnh giới cần bảo dược là sao mà nhiều lắm. Nhưng bây giờ một bao độc dược vậy mà có thể để cho Thẩm Thanh đột phá nhất trọng cảnh giới, đủ thấy cái này bao độc dược giá trị cao bao nhiêu, thả tới trấn phủ ti công hơn các sợ là phải gần 2000 điểm công lao. Thẩm Thanh một cái nắm chặt Bạch Ly cổ áo, "Uy, thuốc này còn có hay không? Tranh thủ thời gian lấy tới cho ta." Giờ phút này Thẩm Thanh tại Bạch Ly trong mắt đã cùng quỷ không có gì khác biệt, an độc dược không có việc gì coi như xong, ngươi đột phá cảnh giới tính là gì sự tình? Bạch Ly âm thanh run rẩy, "Không có, không có, đây là ta táng ra bại sản từ Bạch Long giáo đổi lấy." Thẩm Thanh nhếch miệng, "Chính mình là cái gì mị ma sao? Một ngày ngắn ngủi lại có hai nam nhân là Thẩm Thanh táng ra bại sản. Đầu tiên là Tần Xuyên Hoa 5000 điểm cống hiến cho Thẩm Thanh đổi đạo pháp, sau có Bạch Ly táng ra bại sản là Thẩm Thanh đổi độc dược. Hắc Bạch hai đạo ăn sạch. Bạch Nguyệt Quang đúng không? Bạch Long giáo, có ý tứ, nói đi, các ngươi lại có kế hoạch gì?" "Không có. Không có kế hoạch, ta chính là nghĩ hạ độc chết ngươi." Thẩm Thanh cười cười, "Làm sao? Ta Thẩm Thanh tại các ngươi Bạch Long giáo bên trong một điểm danh khí đều không có sao? Rơi xuống trong tay của ta người đều phải bị dạng gì tra tấn cũng không biết sao?" Nói xong, Thẩm Thanh một cái tay liền bóp lại Bạch Ly cánh tay, một trận thanh thúy xương cốt tiếng tạch tạch vang lên, Bạch Ly miệng trường cực kỳ lớn, biểu lộ vô cùng thống khổ, nhưng lại một điểm âm thanh đều không tiêu được, bởi vì Thẩm Thanh trực tiếp dùng chân khí phong bế Bạch Ly hết hầu. Mấy hơi thời gian về sau, dùng chỉ còn lại tay vô vỗ Thẩm Thanh cánh tay. "Ta phục rồi, ta phục rồi, ta đều nói, ta đều nói." Chén trà nhỏ thời gian về sau, Bạch Ly vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, đồng thời kế hoạch cũng nói rõ rõ ràng ràng. Bạch Ly ngẩng đầu muốn cầu xin tha thứ, nhưng Thẩm Thanh đã lười nói chuyện cùng hắn, nhấc nhấc tay chỉ, một cỗ bá đạo chân khí tràn vào Bạch Ly ngực, bộ một tiếng, Bạch Ly trực tiếp nổ thành khối vụn. Thẩm Thanh hít mắt, cái này Bạch Long giáo muốn một hơi ăn hết Lạc Thủy Thành cầm y liệp vệ, khẩu vị thật là lớn. Mà bọn họ động thủ bước đầu tiên lại chính là Tây Thành Bách Hộ chỗ, có chút ý tứ. Thẩm Thanh lấy ra một đầu khăn tay xoa xoa tay, đi ra phố bán cháo, "Thư sinh, ngươi mang theo Bách Hộ trong sở các huynh đệ trực tiếp đi trấn phủ ti tìm Tần Xuyên, đem tình huống cùng hắn nói một lần, chuẩn bị sẵn sàng." "Cái kia lão đại ngươi đây?" Thẩm Thanh cười cười, "Tất nhiên chuẩn bị lâu như vậy, tự nhiên không thể để bọn họ thất vọng." Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Ban đêm Lạc Thủy Thành đặc biệt náo nhiệt, người đến người đi, huyên náo dị thường, chỉ là tại nhìn không đến địa phương quần quần sóng ngầm. Tây Thành Bách Hộ chỗ bên ngoài, ba cái tiên tiên cảnh đỉnh phong Bạch Long giáo giáo chúng xuất hiện ở đây. Sử dụng kiếm nam nhân nhìn xung quanh vài lần, Bách Hộ chỗ hôm nay là không phải có chút an tĩnh. Bị thương nam nhân cười cười, Bách Hộ trong sở yên tĩnh một chút không phải bình thường. "Ngươi làm chợ bán thức ăn đâu? Đi vào trước xem một chút đi, dựa theo Bạch Đà chủ tin tức truyền đến xem, Thẩm Thanh đã ăn vào thuốc độc, chúng ta đi vào trước nhìn xem." Cái kia Bạch Ly tại thư sinh lần thứ nhất mua đi cháo thịt nạc phía sau liền cho giáo chúng truyền đạt tin tức. Mấy người liếc nhau, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào Bách Hộ chỗ. Sử dụng kiếm nam nhân sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Hôm nay thật không thích hợp, Bách Hộ chỗ quá yên tĩnh, đi vào trong đi, tình huống không đúng chúng ta liền lui, mạng nhỏ quan trọng hơn." Dùng thương nam nhân cười nhạo một tiếng, "Nhát gan, chẳng lẽ cái kia Thẩm Thanh là quỷ sao? Còn có thể trước thời hạn biết chúng ta một tới, sơ tán rồi cẩm y liễu vệ hay sao? Dựa theo Bạch Đà chủ tin tức nhìn, cái kia Thẩm Thanh hiện tại có lẽ sống không bằng chết đây. Ngươi nếu là không dám đi, liền cùng tại ta phía sau. Dứt lời, nam nhân liền nhanh chân đi thẳng về phía trước, hai người khác liếc nhau cũng là đuổi theo. Chỉ là, bọn họ đi không lâu sau, tại bọn họ đi qua một vùng tăm tối, chậm rãi mở ra một đôi trong mắt. Quỷ, rất đáng sợ sao? Ta, Thẩm Thanh, muốn tới tìm các ngươi rồi. Chương 68, Thẩm đại nhân. Bọn hắn đánh ta chương 68, Thẩm đại nhân. Bọn hắn đánh ta cầm thương nam nhân nhanh chân đi lên phía trước, hắn cũng phát hiện không thích hợp. Cẩm Y Liễu vệ chính là Bạch Long giáo hận nhất chi tận xương địch nhân, dù sao từ đại vũ đời thứ nhất hoàng đế Võ Đế thành lập Cẩm Y Liễu vệ đến nay, Cẩm Y Liễu vệ vẫn tại truy sát Bạch Long giáo người. Cho nên đồng dạng, Bạch Long giáo đối Cẩm Y Liễu vệ cũng là rõ như lòng bàn tay. Bọn họ đều là rõ ràng, bách hộ chỗ hoặc là tổng kỳ chỗ không quản là nhiệm vụ gì, trong sở đều là nhất định muốn lưu người trông coi. Nhưng là hôm nay thật sự có chút an tĩnh quá mức. Số 5, ngươi cái kia có động tĩnh sao? Ta cái này tìm mấy cái gian phòng, đừng nói người, liền lông đều không nhìn thấy. Bạch Long giáo tại làm nhiệm vụ thời điểm, dùng đều là ngoại hiệu, số 5 chính là cái kia sử dụng kiếm nam nhân, mà cái này dùng thương thì là số 4, một cái khác số 9 thì là đùa nghịch quyền. Sau lưng một thanh âm truyền đến, không có a, ta cũng thấy a. Số 4 đầu không quay đầu lại, chỉ là cảm giác âm thanh có chút kỳ quái, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau lưng âm thanh tiếp tục hỏi, ai, hôm nay Bạch Ly dùng để độc thẩm thanh độc dược ngươi cái kia có sao? Số 4 tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một vẻ trêu tức đủ cười, làm sao có thể, đồ chơi kia trong giáo cũng không nhiều, ta nghe nói là Bạch Ly vì thẩm thanh đặc biệt tìm người mua, hoa mấy ngàn lượng bạc đâu, thật là quần lót đều góp đi vào. Ai, ngươi hỏi cái này để làm gì sao? Ngươi hôm nay làm sao là lạ, âm thanh cũng thay đổi. Nói xong, liền xoay người qua, chỉ là quay người lại liền hối hận, hắn thấy được đời này để hắn hoảng sợ nhất hình ảnh. Ở sau lưng, số 5 tứ chi đều đã một loại quỷ dị tư thế bặm mẹo, miệng cũng là bị một cái tay gắt gao che lại, không phát ra được một tia tiếng vang, chỉ là cặp kia trong con mắt tràn đầy dãy rủa cùng tiêu rên. Một vệt ánh trăng chiếu xuống đến, số 4 cũng thấy rõ Thẩm Thanh cái kia lạnh lùng mặt. Thẩm Thanh hừ một tiếng, có chút thất vọng nhìn hướng số 4. Liên độc dược đều không có, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Thẩm Thanh vẫn như cũ đối cái kia độc dược nhớ mãi không quên. Số 4 rút lui hai bước, âm thanh run rẩy, "Thẩm Thanh, ngươi không có ăn độc dược." Thẩm Thanh bàn tay nhẹ nhàng khẽ động liền đem số 5 đầu lấy xuống ném tới một bên, giơ chân lên chậm rãi hướng đi số 4. "Ăn, không có gì hương vị, cùng nước sôi, ngươi muốn ăn lời nói tốt nhất vẫn là cùng cháo a rượu a hỗn hợp cùng nhau ăn tốt nhất." Số 4 đời này lần thứ nhất biết mình còn có thể dạng này chảy mồ hôi, giọt mồ hôi trên trán cùng không muốn sống đồng dạng ra bên ngoài bốc lên, đều nhanh thành suối phun. Hắn quay người muốn chạy, thân là tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ lại là bị Thẩm Thanh bá đạo chân khí dọa đến chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Số 4 nhìn xem càng ngày càng gần Thẩm Thanh, dùng tay chống đất tấm không ngừng lùi lại, đột nhiên, tay hắn tựa hồ đụng phải thứ gì, hắn dư quang thoáng nhìn, là một cái tròn vo đồ vật, là số 9 đầu. Số 9 tại không biết lúc nào đầu liền đã bị Thẩm Thanh cho hái được. Số 4 sắc mặt tạm đạm, "Thẩm Thanh, Thẩm Thanh, ngươi không phải muốn biết độc dược này là cái gì sao? Ta biết là ai đem độc dược này bán cho Bạch Ly." Bình một tiếng, số 4 âm thanh im bặt mà dừng, đầu trực tiếp bị bá đạo chân khí bắn cho bạo. Cầu xin tha thứ có phải là cũng muốn cầm ra dáng một chút thẻ đánh bạc. Độc dược này nói tốt cũng liền như thế, nếu là đưa đến trên mặt mình, chính mình thuận tay cầm, cái kia còn có thể, dễ hoa trên gấm đồ vật. Có thể là chỉ biết là hạ lạc, vậy còn muốn chính mình đi lấy, cho dù chính là người kia đích thân đưa tới cái kia cũng muốn mấy tháng thời gian, cứ như vậy liền cầu thí không phải. Dù sao thuận gió nào có thuận tay nhanh a, Thẩm Thanh đi đến số 4 trước người, từ số 4 trên cổ tay gỡ xuống một cái tụ tiễn, sau đó chỉ lên trời bắn ra một đạo màu đỏ khói lửa. Phân tranh bắt đầu. Giờ phút này Lạc Thủy Thành các ngõ ngách đều có người không ngừng nhìn hướng Tây Thành phương hướng, không quản là Bạch Long giáo chúng, vẫn là Cẩm Y Liễu vệ, vẫn là thủ thành binh sĩ. Theo màu đỏ pháo hoa nổ vang, Lạc Thủy Thành bắt đầu quần quần sóng ngầm. Nam Thành bách hộ chỗ bên ngoài, ấm ú trong góc phòng đi ra mấy cái đầu đội mặt nạ màu trắng Bạch Long giáo chúng, cầm đầu nam nhân than nhẹ một tiếng. Số 4 bên kia có lẽ thành công, Thẩm Thanh đã chết. Chuẩn bị động thủ, nửa canh giờ cầm xuống Nam Bách hộ chỗ. Mà Nam Bách hộ chỗ bên trong, Trương Sơn ngồi tại trong viện nắm chặt một cái mạch đao, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Pháo hoa vang lên, Thẩm Thanh bên kia giải quyết, nhìn chúng ta, một nén hương cầm xuống xung kích Bách hộ chỗ nghỉ tặng. Tối nay chúng ta tất thắng. Cách nhau một bức tường, hai phe đều là làm xong tử đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lạc Thủy Thành phồn hoa đầu đường, mấy cái nha dịch cưỡi tuấn mã lao ra, trong tay còn cầm bó đuốc, quát lớn. Mọi người, lân cận tìm kiếm phòng ốc cần nút. Mọi người, lân cận tìm kiếm phòng ốc cần nút. Lập tức, lập tức. Trên đường bách tính biểu thị ngắn ngủi ngây người, cũng bất chấp tất cả, nhìn thấy cửa mở ra liền hướng bên trong chui. Bạch Long giáo mục tiêu trừ Cẩm Y Liễu vệ bên ngoài, còn có toàn thành tiền trang, bảo các. Nha dịch còn chưa đi bao lâu, liền có Bạch Long giáo giáo chúng từ các nơi rẽ ra, đương nhiên, tất nhiên trấn phủ ti biết tình huống này liền sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nha dịch, thủ thành binh sĩ cùng bọn Cẩm Y vệ từ từng cái địa phương đi ra, cũng không nói, trực tiếp liền cùng Bạch Long giáo người khô ở cùng nhau. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai phe đội ngũ có thủ cũng không phải một ngày hai ngày, đánh nhau không bao lâu liền mắt đỏ. Song phương thương vong đều có thẳng tắp lên cao. Thiên thủy nhai bên trên, Đinh Nhất cầm trong tay một cái hắc thiết trường thương ngăn tại một chỗ tiền trang phía trước, mà cùng hắn cùng nhau nha dịch đều đã bị thương bị đưa đến tiền trang bên trong đi. Tây thành nha môn không sạch sẽ, nha dịch đều bị đổi, mới tới kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, không bao lâu liền bị thương đưa đến phía sau tiền trang bên trong. Hiện tại tiền trang bên ngoài liền chỉ còn lại Đinh Nhất một người, mà Bạch Long giáo giáo chúng ít nhất còn có hai tay số lượng. Đinh Nhất lui lại ba bước, thở hổn hển, mặc dù thời gian ngắn có thể không rơi vào thế hạ phòng, có thể hắn chung quy là thể lực không đủ. Một cái áo đen Bạch Long giáo giáo chúng âm thanh tràn đầy trêu tức. Tây Thành Nha môn lúc nào tới ngươi như thế một cái nhân vật hung ác. Bất quá muốn ta nói, ngươi một tháng mấy lượng bạc chơi cái gì mệnh a? Ngươi bây giờ chân chu tránh ra, phía sau tiền trang bên trong tất cả đều là bạc a, ngươi tránh ra, chúng ta đợi bên dưới nói không chừng còn phân ngươi mấy lượng đây. Đinh Nhất bật cười một tiếng, tiểu bị con non. Lão tử cùng bạc giao tiếp thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đây. Gia gia ta liền một câu, hôm nay ngươi muốn vào cái cửa này, trước hết quỳ xuống đến đem gia gia lòng bàn chân của ta liếm sạch sẽ rồi. Áo đen Bạch Long giáo chúng âm thanh đều lạnh, tốt một cái rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Vừa mới nói xong, một đám Bạch Long giáo cùng nhau tiến lên, Đinh Nhất cầm trong tay trường thường chính là làm, chỉ bất quá tinh lực cuối cùng theo không kịp, một cái đầu đinh truy trực tiếp hướng về Đinh Nhất mặt đập tới. Đinh Nhất né tránh không kịp đành phải giơ cánh tay lên gắng gượng chống đỡ lần này, chỉ nghe thấy một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh, Đinh Nhất cánh tay xương đều là bị đập rạn nứt, cả người đều bị nện đến trên tường mất đi sức chiến đấu. Mấy người trực tiếp đi tới, bắt lấy Đinh Nhất cánh tay đem hắn chống. Áo đen giáo chúng cười một tiếng, một cái nắm Đinh Nhất miệng, xương cốt của ngươi hình như không có miệng của ngươi cứng rắn a. Đinh Nhất trực tiếp phun ra một ngụm máu nôn tại giáo chúng trên mặt nạ, các ngươi đánh người hình như đang làm nô a. Áo đen giáo chúng lao đi trên mặt nạ máu tươi, liên tiếp ba quyền đánh vào Đinh Nhất bên hông, đau đớn bức rứt, nhưng Đinh Nhất vẫn là nhịn được, chỉ là máu tươi rốt cuộc khống chế không nổi, từ trong miệng tràn ra. Đủ cứng, cái này đều không gọi. Dứt lời áo đen giáo chúng nâng lên nắm đấm liền muốn tiếp tục cậu đả Đinh Nhất. Nhưng ngay lúc, một trận gió thổi qua, Đinh Nhất tựa hồ nhìn thấy cái gì, viền mắt đều là đỏ lên, ủy khuất ba ba hô. Thẩm đại nhân, ta trông coi tiền trang, bảo vệ bách tính, nhưng bọn họ đánh ta. Chương 69, người ngốc có ngốc phúc. Chương 69, người ngốc có ngốc phúc. Vừa bạn đánh như thế nào đều không làm biểu lộ Đinh Nhất, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, trong thanh âm đều mang bị khuất. Mấy cái giáo chúng đều là quay đầu nhìn hướng Đinh Nhất nhìn phương hướng, trên đường dài, chẳng biết lúc nào một cái to lớn bạch hổ đã xuất hiện ở đây, toàn thân trên dưới màu trắng da lông đã bị máu tươi nhuộm đỏ, to lớn đầu hổ ngay tại nhe răng lấy răng nhìn chăm chú bọn họ. Nhưng chân chính để bọn hắn sợ hãi cũng không phải là bạch hổ, mà là bạch hổ trên lưng Thẩm Thanh. Giờ phút này Thẩm Thanh một bộ ngân y liễu, cầm trong tay kim quang dạng rỡ bá vương cùng, toàn thân trên dưới bá vương chi khí chảy xuôi, sát ý phóng lên tận trời. Áo đen giáo chúng lập tức dọa đến răng đầu run, bọn họ tại Tây Thành nhận nút nhiều ngày, đã sớm nghe nói Thẩm Thanh tên tuổi. Áo đen giáo chúng một cái tay mắt lanh lẹ, trực tiếp rút ra một cái đoạn đao gác ở Đinh Nhất thiết hầu bên trên, run rẩy nói: "Thẩm Thanh, ngươi bây giờ lập tức liền lui lại, không phải vậy ta liền giết hắn." Có thể là hắn ánh mắt nhất chuyển, phát hiện Đinh Nhất ngay tại đẩy mang ý cười nhìn xem hắn, trong mắt còn mang theo miệt thị, không có một tơ một hào hoảng hốt. Tại Song Tuyệt Tông, ngăn cách 400 mét là trời, tông sư Cảnh Chu Vũ muốn đối Trường Sơn độc thủ, đều bị Thẩm Thanh bốn mũi tên đóng đinh trên tường. Mà trước mắt cái này hậu tiên cảnh võ phu vậy mà muốn tại Thẩm Thanh trước mắt đem Đinh Nhất giết. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ đi. Quả nhiên, sau một khắc, tất cả Bạch Long giáo giáo chúng võ phu đầu đều là chỉnh tề nổ tung, mà mất đi chống đỡ Đinh Nhất bất lực đảo hướng mặt đất, chỉ là một cái có lực tay đem hắn ngăn chặn, là Thẩm Thanh. Còn có thể đứng sao? Đinh Nhất đứng dậy chống đỡ khung cửa, lộ ra miệng đầy mang huyết nha. Đại nhân, lời nói này, ta còn có thể lại đánh 10 cái. Thẩm Thanh cười nói, các ngươi những người này luyện võ đều là trước luyện miệng sao? Từng cái miệng cứng như vậy, còn muốn đánh không có cơ hội, Tây Thành không có còn lại mấy cái Bạch Long giáo chúng. Đinh Nhất lau lau khóe miệng máu sửng sốt một chút, đưa ánh mắt nhìn hướng toàn thân mang máu bạch hổ, lại nhìn một chút kim quang lấp lánh bá vương cùng, trong lòng không khỏi là Bạch Long giáo chúng cảm nhận được đáng thương. Đương nhiên, nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Thẩm đại nhân, vừa bạn bên kia có mấy cái giang hồ môn phái tiên thiên cảnh cùng Bạch Long giáo tiên tiên đánh nhau, hình như đánh tới phía đông đi. Thẩm Thanh ném cho Đinh Nhất một cái chữa thương đan, sau đó xoay người bên trên hổ, giang hồ môn phái. Đi, ta đã biết. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Giang hồ môn phái? Hiện tại chính mình nhìn thấy giang hồ môn phái trừ Hồng Vân Tông phần lớn đều là vớ va vớ vẩn, chẳng lẽ là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đinh Nhất tiếp nhận chữa thương đan cũng không có ngay lập tức uống vào chữa thương, mà là che lại thắt lưng khó khăn đứng dậy đi tới áo đen giáo chúng trước người, đột nhiên đạp hai chân, chữa thương trước không gấp, ác khí trước ra trước. Nhiều người không tầm thường a. Đi ra lăn lộn nói chính là thực lực, là bối cảnh. Ta có Thẩm đại nhân cho ta nâng đỡ. Ngươi có sao ngươi? Giờ phút này, Thiên Thủy Nhai phần cuối, một chỗ biệt viện, bảy cái tiên thiên cảnh tại cái này lại chiến. Bốn cái là Bạch Long giáo người, ba cái là Thanh Sơn tông người. Bọn họ chính là đến nơi hẹn, Thẩm Thanh để bọn hắn trong 10 ngày đến Bách Hộ tới gặp hắn. Thật không nghĩ đến vừa mới tiến thành liền bắt gặp Bạch Long giáo gây rối, tông chủ Lý Thanh Sơn trực tiếp liền cùng mấy cái Bạch Long giáo tiên thiên cảnh đánh nhau. Chỉ là đánh lấy, lúc đầu 3 đánh 4 cục diện vậy mà biến thành 6 đánh 1, hai cái trưởng lão là trực tiếp làm phản rồi, liền với cùng nhau đánh Lý Thanh Sơn. Bốn đang có thể miễn cưỡng chống lại cục diện trực tiếp liền biến thành thiên về một bên, Lý Thanh Sơn trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Lý Thanh Sơn phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống đất, nhìn về phía làm phản đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai vị trưởng lão, các ngươi làm như thế, tâm thật sẽ không đau sao? Đại trưởng lão đột nhiên đạp một chân Lý Thanh Sơn, biểu lộ dị thường dữ tợn. Lý Thanh Sơn, ngươi thấy không rõ tình thế sao? Để ngươi chớ có nhiều chuyện, chớ có nhiều chuyện, ngươi nhất định muốn nhúng tay. Ngươi là chê chúng ta phiền phức không đủ nhiều sao? Để ngươi một tiếng núi xanh đại hiệp, ngươi thật đúng là đem mình làm đại hiệp. Lúc này một bên nhị trưởng lão trong mắt tựa hồ có chút không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ: "Tông chủ, Đại Vũ có một câu ngạn ngữ, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tình thế trước mắt bất lợi, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, cũng đầu hàng đi. Cái này Bạch Long giáo người không phải đã nói rồi sao, còn có thể giúp bọn ta đột phá tông sư cảnh, đừng lại cứng rắn chống đỡ." Ngã trên mặt đất Lý Thanh Sơn đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tông sư, bọn họ dám nói, các ngươi liền dám tin a? Các ngươi nếu không quay đầu xem bọn hắn cảnh giới đâu, muốn có cơ hội này bọn họ sẽ còn là tiên thiên cảnh." Đại trưởng lão sắc mặt dừng lại, hắn dùng dư quang thoáng nhìn, quả nhiên, cái kia bốn cái Bạch Long giáo người vậy mà tại một bên cười xem náo nhiệt. Hắn cũng ý thức được, hai người bọn họ bị Bạch Long giáo người lừa. Bất quá người ngu vốn là như vậy, không cách nào thừa nhận chính mình ngu xuẩn. Sắc mặt hắn đỏ lên, lựa chọn vỏ đã mẹ không sợ rơi: "Lý Thanh Sơn, việc đã đến nước này ngươi còn dám khẩu xuất cùng luôn. Ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Toàn bộ Lạc Thủy Thành để bọn hắn sợ hai chỉ có ba người, hiện tại Thẩm Thanh đã chết, còn lại hai cái cũng sống không được bao lâu. Ngươi cười chúng ta ngốc, ta nhìn ngươi mới là ngu nhất cái kia a. Chúng ta ít nhất còn sống, ngươi có thể còn sống sao?" Dứt lời đại trưởng lão một chân liền dẫm hướng về phía Lý Thanh Sơn đầu. Lý Thanh Sơn nhắm mắt lại, trước mắt lóe lên từng màn đèn kéo quân. Lúc tuổi còn trẻ, vì làm đại hiệp, xuống núi hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, kết quả vì cứu người đắc tội một cái cường đại võ phu, bị phế căn cơ, đến cuối cùng cũng bất quá là phải một cái núi xanh đại hiệp xưng hảo. Về sau sinh cái nữ nhi, bởi vì sợ dẫm vào chính mình vết xe đổ, một mực yêu chiều, kết quả nuôi thành một cái đồ đần, xuống núi liền chọc cầm y hề bệ. Chính mình coi trọng hai cái chất phát trưởng lão cũng là ngu xuẩn, bị một điểm lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, phản bội chính mình. Nhìn chung chính mình cả đời, thật đúng là ngốc đến đáng thương a. Lý Thanh Sơn thở dài một tiếng. Không phải nói người ngốc có ngốc phúc sao? Ta đều muốn thành ngu xuẩn, ta phúc đâu? Có thể là rất lâu đi qua, trong tưởng tượng tử vong cũng không có giáng lâm. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở mắt, vặn mèo đầu, hắn thấy được một cái to lớn bạch hổ cùng với trên lưng hổ uy phong lẫm lẫm Thẩm Thanh, mà hai cái trưởng lão sớm đã rút lui mấy bước. Thẩm Thanh nhảy xuống bạch hổ, một cái nhấc lên Lý Thanh Sơn. Người ngốc có ngốc phúc, thế nhưng ngu xuẩn không có. Ngu xuẩn nếu là có ngốc phúc lời nói, vậy ngươi trong tông môn hai cái này trưởng lão nhất định là hưởng phúc tề thiên. Hai cái này trưởng lão mặt vụt một cái liền đỏ lên. Mà bốn cái tiên thiên cảnh Bạch Long giáo chúng như lâm đại địch, Thẩm Thanh. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng mấy người, các ngươi thật giống như đối ta chết sống vô cùng quan tâm a. Hiện tại ta sống đến các ngươi trước mặt, kinh hỉ sao? Mặc dù Thẩm Thanh khuôn mặt tươi cười yêu kiểu, thế nhưng để ở đây tất cả mọi người là kinh hồn tán đảm. Bạch Long giáo bốn người rút lui hai bước, trong lòng sớm đã sóng to gió lớn, rất nhanh liền xác nhận đối sách, cho hai cái trưởng lão một cái ánh mắt kiên định, quát to: "Thẩm Thanh, ngươi chúng độc, hiện tại là nọ mạnh hết đã đi. Ta thừa nhận, ngươi toàn thịnh sát thực rất mạnh, thế nhưng hiện tại thật đúng là có thực lực ứng đối chúng ta sáu cái sao? Hai vị trưởng lão đừng sợ, chúng ta cùng nhau cầm xuống Thẩm Thanh." Hai vị trưởng lão giống như là ăn một cái thuốc an thần, bọn họ cảm giác chính mình lại đi. "Không sai, chúng ta không sợ ngươi. Chúng ta có sáu người." Đương nhiên, Thẩm Thanh cười cười: "Sáu người sao? Có chút ý tứ. Các ngươi nếu không quay đầu nhìn xem đâu." Hai cái trưởng lão run rẩy quay đầu lại, phía sau đâu còn có người a, bốn cái Bạch Long giáo chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng. "Không có sai." Hai cái trưởng lão lại bị lừa. Bạch Long giáo ứng đối Thẩm Thanh đối sách chính là chạy, Thẩm Thanh có thể xuất hiện tại cái này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ cách cùng số 4 bọn họ đều thất thủ, hiện tại không chạy lúc nào chạy. Như vậy lại có người muốn hỏi, không chạy nổi Thẩm Thanh làm sao bây giờ? "Không quan hệ, người trước lừa gạt hai cái này trưởng lão lưu lại ngăn chặn Thẩm Thanh. Sau đó liền chạy, chạy so hai cái trưởng lão nhanh là được rồi." Hai cái trưởng lão hai mắt biến thành màu đen. Bọn họ lại một lần bị Bạch Long giáo lừa gạt. Chương 70, đánh chính là tông sư. Chương 70, đánh chính là tông sư. Hai cái trưởng lão cũng ý thức được bọn họ lại một lần bị lừa. Bọn họ quay đầu nhìn hướng Thẩm Thanh. "Thẩm đại nhân, ta hiện tại đầu hàng còn tới cùng sao? Ta nguyện ý giúp bắt cái này Bạch Long giáo." Thẩm Thanh cười một tiếng, từ trên thân bạch hổ gỡ xuống bá vương cung. "Đầu tiên ta có ngu xuẩn hoảng hốt chứng, ta tiếp thụ không được đội ngũ của ta bên trong có các ngươi ngu như vậy ép tồn tại. Mấy cái liền tiên tiên cảnh đỉnh phong cũng chưa tới người cho bọn hắn hứa hẹn giúp bọn hắn đột phá tông sư cảnh. Thật sự là một cái dám nói một cái dám tin a, liền loại chuyện hoang đường này đều có thể tin người, thật là ngu xuẩn đến không biên giới. Loại người này nhận đi vào sao? Gặp giáp rồi sao? Thứ hai, các ngươi có cái gì tự tin cảm thấy giết mấy cái này sâu kiến cần các ngươi hỗ trợ?" Vừa mới nói xong, trong tay bá vương cùng lòng lánh mãnh liệt kim quang, bá đạo chân khí đổ xuống mà ra, kim hải mãng xà gào thét, một vệt kim quang mũi tên bạch phá bầu trời đêm, bình một tiếng, một cái Bạch Long giáo chúng ngực trực tiếp bị đổi một cái đầu lớn tiểu nhân huyết động, mấy cái khác giáo chúng vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt, chỉ hận trang mũ ít sinh hai chân, có thể là lại nhanh còn có thể nhanh qua Thẩm Thanh bá vương cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang hiện lên, một người khác trực tiếp bị bắn nổ đầu. Lần này còn lại hai cái là triệt để từ bỏ đùng đây, đầy mắt khó có thể tin. Bọn họ biết mình cùng Thẩm Thanh chênh lệch rất lớn, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể đại thành dạng này, liền chạy trốn đều làm không được. Hai người quay người lại, trực tiếp quỳ trên mặt đất: "Thẩm Thanh, chúng ta đầu hàng. Chúng ta biết Bạch Long giáo tình báo, chúng ta còn hữu dụng chỗ, đừng có giết chúng ta." Chỉ là đáp lại bọn họ chỉ có hai đạo kim tiễn, trực tiếp đem hai người bắn thành huyết nhục khối vụn. Hai người trước khi chết cũng chỉ có một cái suy nghĩ, cái này không đúng, Bạch Long giáo bên trong người không phải nói như vậy. Không phải nói cầm ý gì vậy, nhìn thấy Bạch Long giáo đầu người giống đều sẽ bắt giữ sao? Dù sao thẩm vấn đi ra tình báo vậy cũng là công văn a, có thể làm sao lại đến Thẩm Thanh nơi này liền không đồng dạng đâu. đùa giỡn một chút hai cái ngu xuẩn được, làm sao còn đùa nghịch nghiện. Thẩm Thanh đầy mặt ghét bỏ, mấy cái này báo đáp ân tình báo lên, bắt về trong đại lao Thẩm Thanh đều ngại chiếm chỗ. Mệt gần chết Thẩm Tầm vài ngày vài đêm, keo kiệt phun ra ba dưa lượng áo, kết quả liền nửa cái bảo dược đều đổi không đến. Phế công phu này làm cái gì? Hai cái trưởng lão nhìn trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run rẩy không ngừng, hai chân mềm nhũn lại là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Thanh cúi đầu xuống, nhìn hướng hai người, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Hai cái trưởng lão cứ sợ, đều khóc nhìn hướng Lý Thanh Sơn, "Tông chủ, ta vừa vặn là tại cùng ngươi nói đùa đâu, ta làm sao có thể làm phản đây? Ngươi nghĩ một hồi, chúng ta uống rượu với nhau, cùng nhau chiến đấu thời gian. Ngươi nhanh cùng Thẩm đại nhân nói một chút, chúng ta không có làm phản a." Thẩm Thanh giơ ngón tay lên, bá đạo chân khí tập hợp. Lúc này, Lý Thanh Sơn mở miệng, "Thẩm đại nhân, có thể đem hai người này giao cho ta sao? Ta nghĩ tự tay giết bọn hắn." Thẩm Thanh liếc Lý Thanh Sơn một cái, "Cứu ngươi một mạng chân chu đi một bên chữa thương được. Nhặt được cái mạng, hiện tại còn muốn hai cái này cái mạng. Làm sao còn liền ăn mang cái kia đâu? Một bên đợi đi." Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, "Đúng à, chính mình có tư cách gì cùng Thẩm Thanh đưa yêu cầu như vậy đâu? Mạng của mình vẫn là Thẩm Thanh cứu, chính mình không mang ơn, ngược lại còn nhắc lên yêu cầu tới. Ta còn thực sự là ngốc đáng thương a." Lý Thanh Sơn cười khổ một tiếng, sâu sắc bái một cái, "Thẩm đại nhân, là ta lập tức nào không thanh tỉnh." Thẩm Thanh hai đạo bá đạo chân khí tuôn ra, hai cái trưởng lão liền gào thảm cơ hội đều không có, toàn bộ đầu đều giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Cái này Lý Thanh Sơn nếu là Thẩm Thanh thủ hạ, hai người này nhường cho hắn giết cũng không có quan hệ. Nhưng vấn đề là cái này Lý Thanh Sơn không phải a, như vậy hắn giết người liền sẽ không bạo cho Thẩm Thanh từ đầu, Thẩm Thanh làm sao lại đem người đầu cấp cho đi ra đâu? Nói một cách khác, Thẩm Thanh giết người cướp đoạt từ đầu chính là mạnh lên chính là sống sót. Nhưng nếu là đem người đầu nhường ra đi, giết không được người, vậy liền cướp đoạt không được từ đầu, cướp đoạt không được từ đầu chẳng khác nào yếu đi chẳng khác nào tự sát. Thẩm Thanh mới không làm cái kia việc sự tình đây. "Chúc mừng ngài đánh giết tiên tiên cảnh võ phu, cướp đoạt từ đầu, bước đi nhẹ nhàng, màu xanh, nhà. Ngươi nhìn, bạo từ đầu đi, vẫn là một cái tốt nhất từ đầu. Cái này nếu là đem người đầu nhường ra đi, từ đầu không lâu không có sao." Thẩm Thanh không có chút gì do dự. "Quay con thôi. Tiêu hao 4 lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Bước chân nhẹ nhàng, màu xanh, thăng cấp làm, bước đi nhẹ nhàng, màu xanh, thăng cấp làm, bước đi sinh phòng, màu tím, thăng cấp làm, bộ pháp đại sư, kim sắc, thăng cấp làm, chạy trốn tuyệt trần, màu đỏ, chạy trốn tuyệt trần, màu đỏ tốc độ cực cảnh tăng lên, chân lực lượng cực cảnh tăng lên." Một trận huyễn ảnh hiện lên, Thẩm Thanh đã xuất hiện tại Bạch Hổ trên lưng. "Ngươi là Thanh Sơn Tông tông chủ?" "Ngốc là ngốc điểm, ngươi tạm được, ngày mai đến Bạch Hổ chỗ tìm ta." Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, đầy mắt nghi hoặc. "Thẩm Thanh lúc nào đến Bạch Hổ trên lưng đi? Không phải mới vừa còn tại phía trước ta sao?" Lý Thanh Sơn gõ gõ đầu của mình, "Chẳng lẽ ta vừa vặn bị đánh một bức?" Nhưng tại Lý Thanh Sơn nghi hoặc trong đó, Thẩm Thanh đã cưỡi Bạch Hổ hướng về phương đông đi. Lý Thanh Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng giống to, "Thẩm đại nhân, mời chậm, bên kia có mấy cái tông sư đánh nhau, không muốn đi qua." Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Thẩm Thanh cưỡi Bạch Hổ đã biến mất tại trong màn đêm, chỉ còn lại một cái tùy tiện âm thanh khắp nơi trong bầu trời đêm quanh quẩn. "Tông sư?" "Đánh chính là tông sư." "Trấn phủ ti." Nơi này là 5 cái tông sư cảnh chiến trường, to lớn chân khí ba động để nửa cái trấn phủ ti trở thành tàn tạ phế tích. Phế tích bên trong, còn thỉnh thoảng bay qua từng đạo chân khí xé rách trấn phủ ti. Trong không khí một đạo xích sắt bay qua mang theo một trận màu xám nhạt ánh sáng, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Có thể là đối diện một cái cởi trần hán tử sắc mặt đột ngột, đối mặt xích sắt không trốn không né, toàn thân trên dưới chạy xuôi nhàn nhạt tia sáng màu vàng, lại là một quyền đánh phía đạo kia xích sắt. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, bộc phát to lớn bụi mù. Bất quá có khói vô hại. Hán tử từ trong bụi mù đi vào trong đến, hắn là đồng bùn thân chu hổ, hắn nhìn xem Lục Đồng ý cười đầy mặt. "Hôn thiết tắc Lục Đồng." "Không gì hơn cái này." "Hôn thiết tắc là Lục Đồng ngoại hiệu." Lục Đồng thu hồi xích sắt, sắc mặt có chút tái nhợt, eo ở giữa còn có một đạo vết thương sâu tới xương, đó cũng không phải chu hổ tạo thành, là một cái khác tông sư cảnh đánh lén chém bị thương, bằng không thì cũng không đến mức thảm như vậy. Bất quá Lục Đồng nhìn một chút chấn phủ ti chỗ sâu bộc phát chấn động mãnh liệt, nơi đó Tần Xuyên ngay tại đánh một hai, phải tranh thủ thời gian đi hỗ trợ. Lục Đồng cắn răng, lại đến. Có thể là mỗi huy động một lần xích sắt, eo ở giữa vết thương liền mang đến cho hắn to lớn đau đớn. Theo chiến đấu tiến hành, Lục Đồng tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng một cái né tránh không kịp, bị chu hổ trực tiếp đánh một cú trỏ, khuỷu tay đến ngực. Bình một tiếng, Lục Đồng bị hút bay đi ra mấy chục mét, rơi ầm ầm phế tích ở giữa, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Chu Hổ chậm rãi đi lên trước, ngồi xổm ở Lục Đồng bên cạnh, cũng không bổ đao. "Lục Đồng a, Lục Đồng, chúng ta từ tiên thiên cảnh liền bắt đầu đấu đi. Một mực đấu đến tông sư cảnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta thắng." Lục Đồng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, "Nếu không phải ta bị đánh lén, ngươi làm sao có thể có cơ hội?" Chu Hổ cười cười, "Đây chính là nhân sinh, cuối cùng sống sót mới là bên thắng." Tóm lại một câu, nam phái đồng bổ thân, đã nhượng. Dứt lời, Chu Hổ giơ chân lên liền dẫm hướng Lục Đồng đầu. Nhưng lại tại sau một khắc, không khí bên trong một bàn tay xuất hiện, trực tiếp chùm lên Chu Hổ trên đầu, đem Chu Hổ ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Thẩm Thanh cái kia thanh lanh âm thanh trong không khí quanh quẩn. "Đã nhường ngươi ngựa a, đã nhường." Chương 71, đỏ huyết đao khương qua là cái nào? Chương 71, đỏ huyết đao khương qua là cái nào? Gió nhẹ thổi qua, Thẩm Thanh xuất hiện tại phế tích bên trên, gió nhẹ thổi đến áo bảo vang xào xạc. Lục Đồng phun ra một búng máu, bắt lấy một bên phế tích khó khăn đứng lên, bất quá trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười, "Ngươi có thể tính tới. Ngươi lại không đến liền có thể ăn ta ghế ngồi." Thẩm Thanh nhìn xem Lục Đồng thảm trạng, bị sửa chữa rất thảm a. Lục Đồng lao đi khỏe miệng máu, chủ quan. Bên kia, Chu Hổ một cái bật dậy cũng là đứng lên, Thẩm Thanh vừa bật một cái tát kia tổn thương tính cũng không phải rất cao, chính là vũ nhục tính quá mạnh một điểm. Đường đường một cái tông sư cảnh ngũ trọng bị người một bàn tay cho quật bay, giờ phút này trên mặt còn có một cái đỏ tươi dấu bàn tay đây. Chu Hổ sắc mặt tâm trầm, nhanh chân hướng về Thẩm Thanh đi tới, tiểu tử tốc độ rất nhanh a. Lục Đồng cũng là chú ý tới Chu Hổ đứng lên, lập tức mở miệng, "Thẩm Thanh, ngươi chủ công, ta cho ngươi phụ trợ, mặc dù ta trọng thương, thế nhưng còn có thể chống đỡ một hồi." Thẩm Thanh phất phất tay, nhanh chân hướng về Chu Hổ đi đến, "Ngươi liền phía sau nhìn xem a, thực tế cảm thấy buồn chán, liền cho ta kêu cố gắng." Lục Đồng che ngực có chút tâm tắc, "Ai, Thẩm Thanh, chừa chút mặt cho ta đi, tốt xấu ta cũng là tông sư cảnh a." Bất quá sắc thực đau dữ dội, trên loại tình huống này đi nói không chừng Thẩm Thanh còn muốn phân tâm bảo vệ hắn, hắn cũng lười xính cường, hướng đi một bên phế tích. Rất nhanh, Thẩm Thanh cùng Chu Hổ hai người liền đi vào 30 mét phạm vi. Chu Hổ trợn mắt tròn xoe, ngươi chính là độ thế Diêm La Thẩm Thanh. 20 tuổi đã đột phá tông sư cảnh. Đủ thiên tài, bất quá ta thích nhất chính là ngự sát thiên tài. Thẩm Thanh không nói tiếng nào, chỉ là không lưng, tay phải cầm thanh hạ, chuẩn bị cho Chu Hổ tới một cái không tấm lên tay. Đồng nhiên, Chu Hổ lời nói xoay chuyển, bất quá ta lớn tuổi ngươi mấy chục tuổi, mà còn cảnh giới ép ngươi tam trọng. Như vậy đi, cũng đừng nói ta ước hiếp ngươi, nhất trọng cảnh giới một đao, ta để ngươi ba đao. Có một câu nói tốt, vứt bỏ mặt mũi phải chính mình kiếm về tới. Chu Hổ muốn thông qua loại phương thức này đem chính mình vừa vặn bứt bỏ mặt tìm trở về. Bất quá dạng này ngược lại là cho Thẩm Thanh Trình không kiềm chế được cười. Ngươi tên là gì? Lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất như thế nói với ta. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ ghi nhớ tên ngươi thật lâu. Chu Hổ hừ một tiếng, vậy ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta gọi Đồng Bùn Thân Chu Hổ. Thẩm Thanh gật gật đầu toàn thân chân khí phun trào, Chu Hổ đúng không? Ta nhớ kỹ. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta sắp ra rồi. Về sau, theo có quan hệ văn hiến đi chép, từ trước đến nay thích không tấm lên tay Thẩm Thanh. Đây là ít có mấy lần thi pháp phía trước dao động. Chu Hổ hừ một tiếng, toàn thân màu vàng nhạt chân khí lưu động, tựa như cho toàn thân ngưng tụ một tầng áo giáp màu vàng. Thẩm Thanh nắm chặt thanh hà đao, khẽ không người, trong miệng nhẹ giọng nói một câu. Xếp chín đao, thức thứ nhất. Lôi lên. Vừa mới nói xong, cả người đều biến thành một đạo huyết ảnh, không khí bên trong mơ hồ có thiểm điện chợt hiện, tiếng sấm nổi lên một phía. Chu Hổ biến sắc, tốc độ thật nhanh. Chính mình nói muốn đón hắn ba đao có phải là có chút vô lễ? Bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn, nói để ba chiêu liền phải để ba chiêu, chỉ có thể chống đỡ được. Chu Hổ hét lớn một tiếng, thỏi đồng. Chu Hổ trên người màu đồng đều muốn ngưng thật. Tiếp theo sát, một tia chớp vạch qua, Chu Hổ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó hắn liền thấy chính mình không đầu thân thể đang không ngừng phun máu tươi. Thật nhanh. Đây là Chu Hổ cái cuối cùng suy nghĩ. Ngồi tại phế tích bên trên Lục Đồng trận tròn mắt, hắn mới vừa ngồi xuống còn chưa ngồi nóng đi đâu, ngươi nói cho ta vừa bạn đem ta đánh một trận xương người Chu Hổ không có. Mà còn hắn dùng cái gì? Xét chín đao. Có thể Tần Xuyên không phải vừa mới đem đao pháp này cho Thẩm Thanh sao? Lúc này mới bao lâu, liền biết luyện đao thứ nhất. Đúng không? Cái này thật còn là người sao? Hắn biết Thẩm Thanh là thiên tài, thế nhưng muốn phù hợp lẽ thường a. Nghe đồn rằng cái này xét chín đao rất khó tu luyện, phàm là luyện thành đều là bỏ ra đại lượng cố gắng cùng mồ hôi. Hắn nhìn một chút Thẩm Thanh, nếu như nói giết người tính toán cố gắng, cái kia Thẩm Thanh xác thực rất cố gắng. Có thể là mồ hôi đâu? Mồ hôi làm sao tại trên người ta? Thẩm Thanh thu đao vào vỏ, Chu Hổ thi thể không đầu chậm rãi ngã trên mặt đất. Lục Đồng bị Chu Hổ thi thể ngã xuống đất âm thanh thu hồi tâm thần, cười khổ một tiếng. Bên trên một cái ân tình còn không có trả, hiện tại lại thiếu một cái. Này làm sao còn a? Ta làm sao lại không phải cái nương môn đâu? Trực tiếp dùng thân cùng nhau hứa được. Thẩm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi Huyên Tuyên nói cái gì đổ bật đây? Lục Đồng cười cười, không, ta khen ngươi như bất đây. Lúc này, chấn phủ ti chỗ sâu bạo phát một trận mãnh liệt chân khí ba động. Thẩm Thanh quay đầu nhìn, là Thúy Mộc Thân Liễu Trọng cùng Xích Huyết Đao Khương Quá, Tần Xuyên hiện tại ngay tại đánh một hai. Liễu Trọng là tông sư cảnh cửu trọng, Khương Quá là bát trọng, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi chi viện Tần Trấn An đuổi xử. Lục Đồng sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Thẩm Thanh nhíu lông mày, lập tức liền tóm lấy một câu nói kia bên trong trọng điểm. Xích huyết đao, dùng đao, dạng gì đao? Lục Đồng một mặt dấu chấm hỏi, uy đại ca, ngươi đây nhìn chuyện tốt chút giống cùng ta không giống nhau lắm. Bất quá vẫn là gật gật đầu, không sai là dùng đao, không phải vĩnh linh của người. Nghe nói sớm mấy năm một người một đao giết xuyên một cái tông môn, thực lực rất không tệ. Đao lời nói như thế nào đây? À, đúng, cùng ngươi thanh này thanh hà không sai biệt lắm, chính là càng tốt hơn một chút. Thẩm Thanh liếm môi một cái, trong mắt buộc phát ra một trận quan mang. Ngay sau đó, Thẩm Thanh bước nhanh chân liền hướng về trấn phủ ti chỗ sâu phóng đi. Lục Đồng trợn tròn mắt. "Uy, ta còn chưa đi sao? Chờ một chút ta ạ." Cùng lúc đó, trấn phủ ti chỗ sâu, một thanh to lớn lưu tinh truy từ không trung bay qua lưu lại một đạo màu tím ánh sáng, chỉ thấy chính diện phương hướng một cái toàn thân bốc lên nhàn nhạt ánh sáng xanh lục nam nhân phóng lên tận trời, trực tiếp dùng lục thân ngăn cản một thanh này màu tím lưu tinh truy. Tần Xuyên thu hồi lưu tinh truy, sắc mặt có chút khó coi, "Thúy Mộc Thân Liễu Trọng, ngươi làm sao cũng gia nhập Bạch Long giáo? Nhất định muốn cùng chúng ta không qua được sao?" Liễu Trọng ý cười đầy mặt, không có cách, bọn họ cho thực tế quá nhiều. Bên cạnh một cái cầm trong tay trường đao màu đỏ nam nhân chậm rãi đi ra, hắn là Xích Huyết Đao Khương Quá. Khương Quá lạnh lùng hừ một tiếng, ngăn tại Tần Xuyên đường lui phương hướng, Tử Sơn truy Tần Xuyên, tên của ngươi tại chúng ta Bạch Long giáo bên trong danh khí cũng là không nhỏ a. Vì ngươi, chúng ta có thể là đặc biệt dùng nhiều tiền đem Liễu Trọng mời tới, thế nào, kinh hỉ sao? Tần Xuyên sắc mặt có chút khó coi, hắn biết tối nay sẽ có ba cái tông sư cảnh đến, thế nhưng không nghĩ tới trong đó một cái lại là Thúy Mộc Thân Liêu Trọng. Liêu Trọng chủ tu chính là một môn khổ luyện công phu Thúy Mộc Thân, nếu bàn về cường cũng liền như thế, chính là đặc biệt chịu đánh, vừa vặn khắc chế hắn Tử Vân Truy. Thương Quá tiếp tục giảng đạo, vì một trận chiến này, chúng ta có thể là chuẩn bị thật lâu à? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta nhìn Lục Đồng bên kia cũng muốn không chịu nổi à? Đến lúc đó ba chúng ta đánh một, ngươi có thể chịu đựng được sao? Thẩm Thanh cùng Tần Xuyên Lục Đồng buổi chiều liền tiến hành đơn giản gặp mặt, sớm định ra kế hoạch là Lục Đồng cùng Tần Xuyên tại trấn phủ ti ngăn chặn ba cái tông sư cảnh. Thẩm Thanh thì là cấp tốc thanh lý phía ngoài tạp ngư, giảm bất cẩm ý liễu vệ thương vong, sau đó chờ đợi Thẩm Thanh đến trấn phủ ti, ba đánh ba lại đem cái này ba cái tông sư cảnh đều lưu lại. Thật không nghĩ đến vậy mà nhiều một cái Thúy Mộc Thân Liêu Trọng, Tần Xuyên căn bản không đột phá nổi Liêu Trọng cùng Khương Quá phòng ngự, làm không được chi viện Lục Đồng. Huống chi, vừa bắt đầu cái này Khương Quá còn đánh lén Lục Đồng một đao, bên ngoài bây giờ chiến đấu âm thanh đã biến mất, Lục Đồng sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, một chỗ phá lâu nóc nhà xuất hiện một thân ảnh, tốc độ thật nhanh. Khương Quá không hề quay đầu lại, chỉ là cười nói, "Chu Hổ, tới có chút chậm, bất quá cũng là không muộn, chúng ta cùng nhau động thủ, đem cái này Tần Xuyên cầm xuống." Tần Xuyên tâm ngã vào đáy cốc, nắm chặt trong tay Lưu Tinh Truy, làm xong một đánh ba chuẩn bị. Lúc này, thẩm thanh cái kia mang theo thanh âm hưng phấn vang lên. "Uy, Xích Huyết Đao Khương Quá là cái nào? Chết cho ta đi ra." Chương 72, Xích Tiêu chương 72, Xích Tiêu thẩm thanh âm thanh làm cho tất cả mọi người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Khương Quá mãnh liệt quay đầu, nhìn hướng đỉnh lầu các bên trên Thẩm Thanh. Người là ai? Chu Hổ đâu? Thẩm Thanh đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Quá, trong tay hắn cầm một cái trường đao màu đỏ. Thanh này trường đao màu đỏ chiều dài ước chừng so thanh hà bể trên hai thốn, thân đao thon dài, lóe nhàn nhạt hồng quang, hiển nhiên tài liệu cực kỳ ưu tú, mà chuôi đao là dùng một khối vượt qua 500 năm hắc thụ thụ tâm điêu khắc mà thành. Thật đẹp đao, thật sự là một chuyện tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Thanh phát ra từ nội tâm cảm khái. Khương Quá mặc dù không có nghe rõ Thẩm Thanh đang nói cái gì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Thẩm Thanh ánh mắt không phải tại nhìn hắn, tựa như là tại nhìn đao của mình. Khương Quá cau mày, thanh đao hướng phía sau mình nhận dấu dấu. "Tiểu tử ngươi nhìn cái gì đấy?" Lúc này, Thần Xuyên lấy truy bức lui Liêu Trọng, ưu sầu hỏi: "Thẩm Thanh, ngươi có thể tỉnh đến, có nhìn thấy Lục Đồng sao?" "Thấy được, bị đánh rất thảm, bất quá người không có việc gì." Thần Xuyên thở dài một hơi, "Không có việc gì liền tốt, lần này lại phải dựa vào ngươi cứu chàng, lại thiếu một ân tình." Thẩm Thanh nâng lên thanh hà chỉ hướng Khương Quá, cười cười: "Ân tình không ân tình đều không quan trọng, người này giao cho ta ngươi không có ý kiến đi." Thần Xuyên cười ha ha: "Ý kiến? Ngươi biết ta người này từ trước đến nay không có cái gì chủ kiến. Ngươi muốn cho ngươi chính là..." Một đạo thanh âm tức giận truyền đến, "Các ngươi có phải hay không có chút không đem ta làm người? Chỉ là một cái tông sư cảnh nhị trọng, có cái gì sức mạnh nói mạnh miệng như vậy? Tới tới tới, để cho ta nhìn xem ngươi sức mạnh đến cùng là cái gì." La Khương Quá, sắc mặt của hắn đều là âm trầm mấy phần, ngắn ngủi mấy câu nói công phu, chính mình thật giống như một kiện thương phẩm đồng dạng bị giao dịch đi ra. Hắn nói thế nào cũng là tông sư cảnh bắt trọng, muốn mặt tốt sao? Thẩm Thanh quay đầu lại, ồn ào đồ vật. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh cả người đều hóa thành một đạo huyết ảnh, không khí bên trong một đạo thân ảnh màu bạc điểm xuyết lấy lôi đỉnh phi tốc tiếp cận Khương Quá. Khương Quá biến sắc, toàn thân chân khí phun trào, trường đao trong tay cũng là lóe hồng quang nhàn nhạt. Thế nhưng đã quá chậm, hắn quá coi thường Thẩm Thanh, cho rằng ngăn cách mấy chục mét khoảng cách liền vô cùng an toàn, đừng nói chân khí không có hộ thể, chính là trường đao trong tay đều là đặt ở sau lưng. Bất quá phản ứng cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, Khương Quá liền từ bỏ đang đối mặt liều ý nghĩ, liều mạng hướng một bên tránh đi. Nhưng vẫn là không kịp. Xuy một tiếng, một cánh tay trong không khí bay lên cao cao. Mà Khương Quá thì là chật vật ngồi sập xuống đất, cánh tay trái từ khuỷu tay chỗ chỉnh tề đoạn rơi. "Ngươi không muốn biết ta có cái gì sức mạnh sao? Đây chính là ta sức mạnh." Thẩm Thanh Ngân bảo bay lượn, một tay cầm đao nghiêng mắt nhìn qua chật vật không chịu nổi Khương Quá. Khương Quá thần tốc đứng lên, sắc mặt khó coi. "Xét chín đao, ngươi tông sư cảnh vậy mà có thể học được. Xem ra ta sắp thực xem thường ngươi." Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thanh âm thanh cùng tiếng sấm nổ cộng đồng vang lên. "Mới vừa bị ta chém một đao vẫn là không nhớ lâu sao? Ngươi hộ thể chân khí đâu?" Khương Quá thần sắc giật mình, cũng không phải nói Khương Quá thật ngu ngốc như vậy, không có điều động hộ thể chân khí, chỉ là hắn ngay lập tức dùng chân khí đi điều trị thương thế bên trong cơ thể, vừa bận Thẩm Thanh một đao kia, chặt đứt hắn cánh tay trái là chuyện nhỏ, mà kinh mạch trong cơ thể bị chấn động đến bất ổn mới là đại sự, nếu là không xử lý đến tiếp sau rất ảnh hưởng chiến đấu. Mà hắn nói chuyện với Thẩm Thanh cũng là muốn ngăn chặn Thẩm Thanh, để hắn đem thương thế xử lý một chút. Có thể là hắn thật không nghĩ tới Thẩm Thanh sẽ liên tục không tấm lên tay, căn bản không cùng hắn nói chuyện. Tiếp theo sát, trong không khí liên tục nhấp nhoáng ba đạo đao quang, Khương Quá dùng trong tay trường đao vội vàng ngăn cản. Cả người bị chấn động đến bay ngược mấy mét, trong cổ họng một câu ngai ngái hiện lên. "Thẩm Thanh, ngươi hèn hạ." Thẩm Thanh thân hình xuất hiện lần nữa, trong tay thanh hà chạm kích che mặt bộ tới. "Hèn hạ, chúng ta là tại sinh tử vật lộn, ngươi làm là tại chơi nhà tròi sao? Còn muốn kéo ra trận thế, đếm ngược 3-2 nhiều lần bắt đầu." Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, tay trái ngưng tụ liệt sơn quyền, vung ra núi lở thanh âm, một quyền đánh Khương Quá liên tục bại lui. "Mà còn, ngươi cho ta nhìn không ra ngươi tại chữa thương sao?" Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh lại lần nữa vung đao áp lên phía trước, căn bản không cho Khương Quá cơ hội thở dốc. Dù sao có một cái tín điều một mực khắc ấn ở trong lòng Thẩm Thanh, đó chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Huống chi cái này Khương Quá cảnh giới thật cao Thẩm Thanh lục trọng, bàn về đao pháp, cái này Khương Quá sống hơn 100 tuổi, cũng có thể tu đến tông sư cảnh bắt trọng, đao pháp tất nhiên không kém, trong tay hắn cây đao kia cũng so Thanh Hà tốt. Loại tình huống này, Khương Quá chặt đứt cánh tay trái, trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn, liền hộ thể chân khí đều khó mà ngưng tụ, đây chính là Thẩm Thanh ưu thế lớn nhất. Cho nên Thẩm Thanh ngay lập tức liền đã xác định chiến thuật của mình, đó chính là quả cầu tuyết, dùng kín không kẽ hở công kích ép tới hắn thở không nổi. Liên tiếp mười mấy hiệp, Khương Quá bị đánh liên tục bại lui, thương thế bên trong cơ thể không ngừng tăng thêm. Lúc này, Thẩm Thanh quát chói tai một tiếng, xét chí nào, thức thứ ba, kinh lôi. Đất bằng kinh lôi lên, bóng đêm đen kịt bên trong, một đạo thanh quang cuốn theo lôi đỉnh chém thẳng vào Khương Quá. Khương Quá vội vàng giơ lên trường đao ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Khương Quá bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi không cầm được tràn ra. Nét mặt của hắn rất khó coi, tâm loạn như ma, đến thời khắc này, Thẩm Thanh liên tục công kích để trong cơ thể hắn kinh mạch từng khúc nhiễu loạn, cánh tay trái thương thế cũng là không ngăn cản được, không ngừng chảy máu. Một bước sai, từng bước sai, nếu là vừa bắt đầu không có nhẹ như vậy địch ném đi một cái tay, tình huống như vậy liền không phải là dạng này. Mặc dù nói chính mình là toàn thịnh cùng Thẩm Thanh liều mạng cũng bất quá, thế nhưng cũng không đến mức dạng này bị một mực đè lên đánh, ngay cả lời đều nói không được. Khương Quá ánh mắt ngưng lại, không thể lại tiếp tục như vậy, không thể chết như thế biệt khuất, chết cũng muốn vịt một cái. Hắn giơ lên màu đỏ trường đao, chân khí màu đỏ ngòm lưu chuyển. Cửu Liên Xích Huyết. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh Xích Huyết đao, một kích này sau đó, không quản có thể hay không đụng phải Thẩm Thanh hắn đều là một con đường chết. Thẩm Thanh cũng là nhìn ra Khương Quá ý nghĩ, cũng biết Khương Quá đã đến cuối cùng một hơi, toàn thân bá đạo chân khí tuôn ra, thanh hạ đều đang không ngừng lóng lánh thanh quang. Xét chín đao, thức thứ năm, phong lôi rơi. Vừa mới nói xong, hai người đồng thời lao ra, một bên là tiếng sấm nổi lên bốn phía, một bên là huyết khí trùng điệp. Trong nháy mắt, hai người sượt qua người. Trong chốc lát, toàn bộ trên đất trống liền không khí đều đình chỉ lưu động, an tĩnh đáng sợ. Khương Quá chậm rãi túi đầu nhìn xem chính mình eo ở giữa chậm rãi xuất hiện một đạo tơ máu, máu tươi chậm rãi chảy ra, hắn bị Thẩm Thanh một đao kia chặn ngang chặt đứt. Bụp một tiếng, Khương Quá ngã trên mặt đất, gãy thành hai đoạn, bất quá hắn liều mạng muốn ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Thanh. Chỉ thấy Thẩm Thanh đưa lưng về phía mà đứng, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, liền quọng tóc đều không có đoạn một cái. Duy nhất có khác biệt chính là Thẩm Thanh trong tay thanh hà chậm rãi xuất hiện vết rách. Khương Quá tiêu tan cười, chết cũng không tiếc. Thẩm Thanh đem bồi bạn chính mình lâu như vậy thanh hà cẩn thận thu vào vỏ đao, quay đầu liếc một cái Khương Quá. Ngươi cầu nhào nói cái gì đồ vật đây? Thanh hà ta từ hậu thiên cảnh liền bắt đầu dùng, vừa vặn chỉ là không chịu nổi ta tông sư cảnh chân khí xuất hiện một tia vết rách mà thôi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Chớ cho mình trên mặt tiếp vàng ngao. Lời này vừa nói ra, Khương Quá đạo tâm triệt để nát, âm thanh run rẩy, ngươi nói là, ngươi dùng một cái hậu thiên cảnh dùng đao đem ta chém chết. Thẩm Thanh không có để ý hắn, đi tới nhặt lên Khương Quá thanh kia trường đao màu đỏ. Đưa tay lau đi trên thân đao dính vào cho bụi, một trận phong mang hiện rõ. Trên thân đao còn khắc lấy Xích Tiêu hai chữ. Hào đao. Chương 73, đao chạm tông sư cảnh đỉnh phong. Chương 73, đao chạm tông sư cảnh đỉnh phong. Thẩm Thanh nắm chặt Xích Tiêu, tiện tay múa ra một cái xinh đẹp đao hoa. Theo Thẩm Thanh cảnh giới tiến vào tông sư cảnh, thanh hà là triệt để không đủ dùng, Thẩm Thanh chỉ là dùng ra xét chín đao thức thứ 5 liền xuất hiện vết rách, nếu là vừa bạn Thẩm Thanh dùng chính là thứ 6 đao sợ là liền muốn trực tiếp nát. Bất quá tạm được, bù gật liền có người đưa cái gối, là một điểm không chậm trễ công phu. Thẩm Thanh nhìn một chút trong tay Xích Tiêu, cường độ đủ cao, mà còn ngoại hình cùng thanh hà không kém nhiều, dùng tương đối thuận tay. Chính là thoạt nhìn có chút mới. Thẩm Thanh nhìn hướng Khương Quá, "Uy, đao này rất mới a. Vừa mua." Khương Quá hai mắt vô thần, "Đối vừa mua. Vì đối phó Tần Xuyên. Cái kia cũ đây này, cũ ta đặt ở." Ngậm miệng a ngươi. Thẩm Thanh ngón tay liên tục điểm ba lần, Khương Quá ngực xuất hiện hai cái huyết động, cuối cùng chỉ một cái thì là trực tiếp xuyên qua Khương Quá cái trán. Kém chút liền để hắn nói ra. Xoay người, Thẩm Thanh nhìn hướng một cái phương hướng, vừa vặn tại đánh về sau, Tần Xuyên cùng Liêu Trọng liền quay đánh tới bên kia đi, bây giờ còn có thể không ngừng nghe đến Tần Xuyên mắng chửi người âm thanh. Liêu Trọng ngươi là con rùa sao? Chỉ chịu đánh không hoàn thủ a. Nhìn truy. Thẩm Thanh nắm chặt Xích Tiêu, nhấc chân hướng đi sau cùng chiến trường. Chỉ cần chém dụng Liêu Trọng, như vậy tối nay cuộc nháo kịch này liền kết thúc. Liêu Trọng toàn thân màu xanh nhạt quang huy chảy xuôi, dùng nhục thể lại một lần nhẹ nhõm tiếp nhận Tần Xuyên một bữa. Tần Xuyên thu hồi Liêu Tinh Truy, có chút thở hổn hển, toàn thân chân khí đã tiêu hao cái 7-8 phần, có thể là trước người Liêu Trọng vậy mà vẫn là khuôn mặt tươi cười yêu kiều, mảy may nhìn không ra chân khí hao tổn bộ dáng. Tiên sư nó, ngươi thật sự là con rùa chuyển thế. Cứ như vậy, Liêu Trọng vẫn như cũng là hiếp mắt, khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Ngươi là không đánh nổi ta, mà còn ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta từ tập võ bắt đầu liền phát hiện ta làn da khác hẳn với người bình thường. Da của ta so cùng cảnh giới võ phu phải cứng rắn không ít, ta tu hành khổ luyện công phu cũng là cực nhanh. Huống chi, ta tu luyện cái này Thúy Mộc Thân đã có hơn 80 năm, sớm đã tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đừng nói ngươi, chính là đại tông sư cảnh nhất nhị trọng người muốn đánh xuyên qua phòng ngự của ta cũng là muốn chút thời gian. Tần Xuyên phun một bãi nước miếng, ta nhổ vào. Nhìn ta đánh xuyên qua ngươi mai rùa. Dứt lời, vung lên trong tay Liêu Tinh Truy một lần lại lần đập về phía Lý Trọng, thế nhưng từ đầu đến cuối không phá được Liêu Trọng phòng. Liêu Trọng quay đầu nhìn một chút Thẩm Thanh chiến đấu phương hướng. Ta biết, ngươi là muốn ngăn chặn ta, sau đó chờ tiểu tử kia tới sẽ cùng nhau vây công ta đi. Tiểu tử kia là thật không tệ, vậy mà có thể một đao chém Khương Quá cánh tay, đợi một thời gian, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hiện tại hắn giống như ngươi, cũng không phá được ta phòng. Tần Xuyên hừ một tiếng, có thể hay không không là ngươi nói tính toán, hiện tại bên kia âm thanh đã ngừng, Thẩm Thanh lập tức liền có thể tới, đến lúc đó ngươi lại mạnh miệng đi. Liêu Trọng y nguyên không chút hoang mang, xem ra ngươi đối với hắn thật đúng là rất có lòng tin a. Vậy ta cũng cho ngươi cái lựa chọn, hoặc là hiện tại thả ta đi, hoặc là vẫn kéo lấy ta, ta liền chạy thẳng tới Lạc Thủy Thành đồ sát cẩm y hiệp vệ. Không sai, thủ đoạn công kích của ta là không nhiều, thế nhưng đó cũng là giới hạn tại các ngươi, ta nếu là đồ sát cẩm y hiệp vệ bọn họ thật chịu đựng được sao? Lời này vừa nói ra, Tần Xuyên công kích cũng là ngừng lại, hắn trầm mặc. Liêu Trọng tốt xấu là tông sư cảnh cửu trọng, nếu là hắn muốn đồ sát cẩm y hiệp vệ, thật là có chút ngăn không được, mặc dù cuối cùng nhất định sẽ chết, thế nhưng cẩm y hiệp vệ cũng sẽ chết đi ít nhất 100 người. Liêu Trọng cười cười, cái này liền đối rồi. Ta cũng không gạt ngươi, sau này ngươi cũng đừng nghĩ tìm tới ta, tối nay ta liền sẽ rời đi Vĩnh Ninh quận, tiến về nước khác hoặc là biên quan, dù sao chỗ nào xa ta đi chỗ nào. Cái kia Thẩm Thanh Thiên Phú quá dọa người, mà còn thủ đoạn cũng có chút tà tính, ta là thật không thể trêu vào hắn. Bất quá ta trốn lên a. Dứt lời, Liêu Trọng liền hướng về trấn phủ ti đi ra ngoài, Tần Xuyên có chút không cam lòng, liền muốn dạng này thả hắn đi sao? Bởi vì này Liêu Trọng, Lục Đồng bị thương nặng, nội thành cẩm y y vệ, nha dịch, thủ thành thương vong của binh sĩ ít nhất lật một phen. Có thể là không để cho chạy hắn lại cầm Liêu Trọng không có cách nào. Tần Xuyên nắm chặt nắm đấm, đầy mặt không cam lòng. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ vạch qua vừa bên trên tiểu lâu lầu chót một đạo ngân bảo thân ảnh xuất hiện, thanh lãnh âm thanh vang lên. Ai cho phép ngươi đi? Tần Xuyên đầy mặt hưng phấn ngẩng đầu, Thẩm Thanh. Hắn nhìn chăm chú đến Thẩm Thanh trong tay xích tiêu, cũng là minh bạch, cái kia Khương Quá đã chết. Liêu Trọng cũng là xoay người, động tác sát thực nhanh. Cái kia Khương Quá vậy mà đã bị ngươi giải quyết. Bất quá, cho dù dạng này, muốn lưu lại ta vẫn là rất không có khả năng. Ngươi tông sư cảnh nhị trọng lĩnh ngộ xét chín đao là thật tư chất ngút trời. Thế nhưng a, ngươi còn quá trẻ, muốn phá ta phòng ngươi trước lĩnh ngộ xét chín đao thức thứ 9 nói sau đi. Không phải vậy, chỉ bằng hai người các ngươi thật lưu không được ta. Lúc này, một trận mang theo hư nhược âm thanh vang lên, vậy nếu là lại thêm ta một cái đâu? Tần Xuyên quay đầu lại, chỉ thấy phế tích biên giới, Lục Đồng kéo lấy một đầu gan lộn xích sắt rốt cục là chạy tới chiến trường. Ngay sau đó, một tiếng hổ gầm vang lên, trấn phủ ti bên dưới, Bạch Hổ xuất hiện tại cái kia âm thanh tựa hổ muốn nói: "Chủ nhân, ta đến giúp ngươi." Liêu Trọng cái kia cười tủm tỉm mặt rốt cục là biến mất, ba cái tông sư cảnh, lại thêm một cái có tông sư cảnh lực công kích Bạch Hổ là thật có thể uy hiếp đến hắn. Bất quá đúng lúc này, Thẩm Thanh mở miệng: "Không cần, ta một người tới." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn cái này sát rùa đen có hay không hắn mạnh miệng. Tần Xuyên muốn nói cái gì, thế nhưng Thẩm Thanh đem thanh hà ném tới hắn trên tay. Tần Chấn An đuổi dùng, giúp ta đảm bảo một cái thanh hà. Thanh hà đã xuất hiện vết rách, mà chờ chút tình huống chiến đấu sẽ chỉ so trước đó càng kịch liệt, Thẩm Thanh cũng không muốn thanh hà bị dư âm triệt để làm vỡ nát. Tần Xuyên gặp Thẩm Thanh ý đã quyết, cũng sẽ không nói cái gì nếu không chờ chút lại vây công chính là. Bá đạo chân khí đổ xuống mà ra, uy thế mạnh đến toàn bộ trấn phủ ti gió đều ngừng lại. Cái kia Lục Đồng đứng tại phế tích biên giới, tay phải bỏ rơi cùng đại phong xa, la lớn: "Thẩm Thanh, đánh hắn, ta xem trọng ngươi, đem hắn xác rùa đen cho ta đập nát." Bên cạnh Bạch Hổ cũng là phát ra một tiếng hổ gầm: "Chủ nhân, đánh hắn, tựa như ngươi đánh ta như thế đánh hắn." Tần Xuyên ngược lại là ôm lấy hoài nghi, cái kia Liêu Trọng nói một chút ngược lại là không sai, xét chín đao phía trước mấy thức là không thể nào phá hắn phòng. Thẩm Thanh thiên tài đi nữa cũng không thể một ngày thời gian đem chín đao đều học xong đi. Đúng lúc này, Thẩm Thanh đột nhiên mở mắt, nắm chặt xích tiêu chùy đao, bá đạo chân khí nháy mắt tuôn ra, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, quanh thân tiếng sấm nổi lên bốn phía, Thẩm Thanh âm thanh vang vọng trấn phủ thi. Xét chín đao, thức thứ 8, Thiên Lôi dẫn. Thẩm Thanh thân ảnh lấy một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp thẳng hướng Liêu Trọng, lôi đỉnh nổi lên bốn phía, tiếng nổ vang vọng toàn bộ Lạc Thủy Thành. Liêu Trọng sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, bởi vì trong mắt hắn, Thẩm Thanh tựa hồ đã thân hóa lôi đỉnh. Liêu Trọng gầm nhẹ một tiếng: "Thúy Mộc Thân, Trăm Mộc Tâm." Liêu Trọng trực tiếp toàn bộ công suất vận chuyển Thúy Mộc Thân, trong chốc lát xanh biết chiếu sáng sáng lên chấn phủ ti một góc. Tiếp theo sát, mãnh liệt lôi đỉnh trực tiếp xuyên qua Liêu Trọng, dẫn phát to lớn bạo tạc. Bụi mù tản đi, Liêu Trọng từ từ ngã quỵ trên mặt đất, trên người lục mang chợt sáng chợt tắt, eo ở giữa xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Thẩm Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên: "Một đao kia là muốn nói cho ngươi, cho dù không cần thứ chí nào, ta cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của ngươi." Liêu Trọng đầy mắt khó có thể tin: "Ta thua? Làm sao có thể?" Lúc này biên giới Bạch Hổ cùng Lục Đồng đã triệt để trợn tròn mắt, uy lực này có phải là có chút không thích hợp à? Tần Xuyên cũng là ngắn ngủi ngây người, ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu run không ngừng, sắc mặt đỏ lên. Một ngày thời gian liền đem xét chín đao lĩnh ngộ được thức thứ 8. Cuối cùng là cỡ nào yêu nghiệt? Hắn tựa hồ thấy được một cái uy chấn đại vũ thiên kiêu ngay tại quật khởi, một đầu tiềm long ngay tại sông thẳng tới chân trời, muốn đảo loạn cả khôn. Mà dạng này người là từ hắn chấn phủ ti bên trong đi ra tới. Có thể là rất nhanh, Tần Xuyên liền phát hiện không đúng sự tình, trong không khí ba đạo chân khí cũng không tiêu tán, tiếng sấm cũng chưa đình chỉ. Trong lòng hắn có một cái khó có thể tin suy đoán, chẳng lẽ? Quả nhiên, sau một khắc, bá đạo chân khí uy thế lần thứ 2 đi lên một bậc, không khí bên trong tiếng sấm càng lúc càng kịch liệt. Thẩm Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên: "Mà một đao kia là muốn nói cho ngươi, thứ 9 đao ta cũng biết. Xét chín đao, thức thứ 9, Cửu Trọng Lôi đao." Vừa mới nói xong, không khí bên trong hình như có một đầu lôi long như ẩn như hiện, tựa như phụ phục tại trấn phủ ti phế tích bên trong, cảm giác gáp bách kéo căng. Ngay sau đó theo Thẩm Thanh lao ra, lôi long giống giận, gào thét bay thẳng Liêu Trọng mà đi: "Chúc mừng ngài đánh giết tông sư cảnh võ phu." Cấp đoạt từ đầu, kim thiết chi ra, màu tím, chương 74, ngươi cũng không muốn lao trang chủ bị Thẩm Thanh ba quyền đánh chết á, chương 74, ngươi cũng không muốn lao trang chủ bị Thẩm Thanh ba quyền đánh chết á. Tiếng gió tàn đi, vừa vặn Liêu Trọng ngồi quỳ chân địa phương giờ phút này xuất hiện một cái hố to, bốn phía đều là cháy đen một mảnh, phảng phất một đạo chân chính lôi đỉnh tẩy lễ qua nơi đây. Vừa vặn còn không có thể một đời Liêu Trọng đã hoàn toàn biến mất không thấy, bị lôi đao chém thành cho bụi. Tần Xuyên nhìn xem tay cầm xích tiêu, bình tĩnh không gì sánh được thẩm thanh. Giờ phút này hắn đã chết lặng, nếu như nói thời gian ngắn lĩnh ngộ thứ 8 đao có thể dùng thiên tiêu hình dung, cái kia lĩnh ngộ thứ 9 đao nhưng là hoàn toàn không cách nào hình dung, cựu trọng lôi đao, tên là gì là cựu trọng. Bởi vì thứ 9 đao trừ bản thân có một đao bên ngoài, còn muốn đem trước 8 đao hòa làm một thể, 9 đao hợp nhất tên cổ là cựu trọng lôi đao. Mà có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền dung hợp 9 đao, lĩnh ngộ cựu trọng lôi đao người. Đến thời khắc này, khiếp sợ, kinh ngạc, kích động đều đã khó mà hình dung Tần Xuyên tâm tình vào giờ khắc này. Trong lòng hắn chỉ có một câu, Thẩm Thanh, ngươi là ta thần. Lúc này Lục Đồng cũng là chạy tới, nhìn một chút trên đất hố sâu, chật chật hai tiếng. Khá lắm, ngươi liền bụi đều không cho hắn lưu a. Bạch Hổ lúc này cũng là giáng tới, đầy mắt định nọt dùng đầu ở trên người Thẩm Thanh cọ sát, còn phát ra hai tiếng tiếng ô ô tựa hồ muốn nói, chủ nhân ngươi biết rõ, ta quan hệ với ngươi tốt nhất rồi. Lục Đồng đầy mặt nghi hoặc, cái gì bức động tĩnh? Ánh mắt này, thanh âm này là ngươi một cái bách thú chi vương nên có sao? Bất quá rất nhanh, Lục Đồng liền bày tỏ chỉ ra lý giải, có một cái cường lực như vậy hậu trường, người nào không định mà ta. Lục Đồng nuốt nuốt miệng vết thương ở bụng, bất quá lần này thật đúng là hung hiểm a, cái này Thúy một thân Liêu Trọng vậy mà cũng gia nhập Bạch Long giáo. Nếu không có ngươi tại chúng ta thật đúng là liền bàn giao. Lần này, ngươi đầu tiên là phát giác Bạch Long giáo kế hoạch, sau đó lại làm thịt ba cái tông sư cảnh, thật không biết lần này cấp trên sẽ cho ngươi ban thưởng gì a. Thang quan là thiếu không được, cũng không biết lên tới đâu, thế nhưng ta cảm giác rất nhanh ngươi liền muốn thành ta cấp trên. Thẩm Thanh đem xích tiêu thu vào vỏ đao, nuốt nuốt Bạch Hổ đầu. Thang quan ngược lại là không quan trọng. Đến mức cho ban thưởng gì? Liên bọn họ cho ba dưa lượng áo, nói không chừng cho đồ vật ta còn chưa nhất định có thể dùng tới, tốt nhất là trực tiếp cho ta chuyển đổi thành công vân, để cho ta chính mình đi công vân các đội được. Công pháp tu hành. Thẩm gia ba đạo hệ liệt công pháp đã là có 102 đại vũ. Công pháp luyện thể. Long tượng ba nhược công, càng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Binh khí. Thẩm Thanh mới vừa được xích tiêu. Viễn trình binh khí. Bá vương cung đầy đủ bắn nổ tất cả tông sư cảnh đầu. Cho nên Thẩm Thanh thiếu vẫn là bảo dưỡng. Lúc này, Tần Xuyên cũng là hồi thần lại, đi tới đem Thanh Hà đưa cho Thẩm Thanh. Ngươi rất thiếu công vân sao? Như vậy đi, lần này ta xem chừng cũng có thể cầm tới không ít công vân, ngươi trực tiếp cầm đi dùng. Bất quá nói rõ trước, đừng ngại ít, lần trước cho ngươi đổi xét chín đao thật sự là cho ta dùng xong. Thẩm Thanh cười hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Lục Đồng ở một bên cũng là nói một câu, đúng, chính là không nên khách khí, chúng ta mệnh ngươi cũng là ngươi cứu, công vân liền nên cho ngươi hòa. Đến lúc đó ta cái này công vân xuống, ngươi cũng cầm đi dùng. Sau khi nói xong, Lục Đồng đứng dậy vỗ vỗ trên mông cho bụi, cứ quyết định như vậy đi, ta có chút đói bụng, đi tìm một ít thức ăn, các ngươi tới hay không? Thẩm Thanh giang tay ra, ta không có vấn đề. Tần Xuyên phất phất tay, ta thì không đi được, ta còn muốn tìm người sửa chữa một cái chân phủ đi. Lục Đồng niết miệng, tu cái gì tu? Trực tiếp xây dựng lại được. Tần Xuyên giảng đạo, đây không phải là còn có một nửa còn tại sao? Đem sập cái kia một nửa sửa một chút còn có thể dùng. Tần Xuyên đang đánh nhau thời điểm vẫn luôn khống chế phạm vi, tận lực giảm bớt phá hư. Lúc này, Lục Đồng chỉ Tần Xuyên phía sau, ngươi thật bị đánh choáng váng. Ngươi quay đầu nhìn xem, vốn là còn có một nửa tốt, nhưng vừa bạn Thẩm Thanh cuối cùng một đao đem tốt cái kia một nửa cũng chém sập. Tần Xuyên, cái kia uống rượu đi thôi. Đại Vũ Vương Triều, Vũ Dương Châu, kinh thành, hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Lão thái giám có người, nhớ kỹ một phần tấu chương. Vậy hạ, đây chính là lần này Bạch Long giáo làm loạn kết quả, duy nhất một lần giết Bạch Long giáo ba cái tông sư cảnh cùng với 30 thiên tiên. Đây đủ bảo đảm Vĩnh Linh quận về sau 30 năm mưa thuận gió hòa, có thể miễn chịu Bạch Long giáo nỗi khổ. Chu Lăng Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái mặt hồ lập tức xương trắng bốc lên. Ta nếu là nhớ không lầm, Vĩnh Ninh quận cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ là Tần Xuyên đúng không? Xem ra còn có mấy phần bản lĩnh. Lão thái giám dừng một chút, trấn phủ sứ đích thật là Tần Xuyên, bất quá theo tấu chương miêu tả, lần này công đầu không hề tại Tần Xuyên, mà là một người khác hoàn toàn. Chu Lăng Nguyệt cái kia kim sắc đôi mắt bên trong xuất hiện một tia gợn sóng. Chẳng lẽ lại là Thẩm Thanh? Bệ hạ anh minh. Thẩm Thanh tại Bạch Long giáo làm loạn chiều hôm ấy trước thời hạn phát hiện Bạch Long giáo kế hoạch, thông báo trấn phủ ti chuẩn bị kỹ càng, ngày đó muộn, Bạch Long giáo ba tông sư đều là bị Thẩm Thanh chỗ chém. Chu Lăng Nguyệt cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua mặt hồ. Qua rất lâu, truyền lệnh, Thẩm Thanh quan thăng Vĩnh Ninh quận cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, tất nhiên hắn nghĩ tiềm lòng xuất uyên, vậy liền lại điều mấy đóa mây mưa, để gợn sóng lớn chút nữa. Lao nô lĩnh mệnh. Lao thái giám cũng không rõ ràng Chu Lăng Nguyệt đến tột cùng là ý đồ gì, ngắn ngủi 2 tháng, chết tại Thẩm Thanh thủ hạ người đã chừng mấy ngàn, Lạc Thủy Thành có thể nói chuyện quan viên cũng liền còn lại cái quân trưởng, đồng chi, thương phán đều bị chém, lần này thăng liền muốn cấp, đi thẳng đến trấn phủ sứ, vậy kế tiếp muốn chém người nào? Quân trưởng, vẫn là Châu Mục, mà còn duy nhất một lần quan thăng cấp 4. Đừng nói gần trăm năm, chính là theo võ hướng bắt đầu đến bây giờ đều là không có tiền lệ. Bất quá Lao thái giám căn bản không nghĩ qua đi chất vấn, bởi vì không quản là hoàng mệnh, vẫn là Thẩm Thanh đều không phải hắn một cái thái giám có thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Vĩnh Ninh quận, Lạc Thủy Thành đại chiến sự tình đã truyền khắp giang hồ, mà Thẩm Thanh trận chém ba tông sư sự tích cũng là truyền khắp. Giang hồ trong môn phái càng là dọa đến ngủ không yên. Lục Kiếm Sơn Trang, phòng nghị sự. Các ngươi nghe nói không, cái kia Thẩm Thanh một đêm liền làm thịt ba cái tông sư, còn có một cái là tông sư cảnh đỉnh phong Liễu Trọng, nếu biết rõ hắn mới tông sư cảnh nhị trọng. Ta cái này còn có thông tin đâu, cái kia Song Tuyệt Tông Chu Vũ là đột phá tông sư cảnh, thế nhưng bị cái kia Thẩm Thanh trực tiếp bốn mũi tên đóng đinh ở trên tường. Một cái tử y thì trung niên giảng đạo. Đúng vậy, ta cái này cũng có tin tức, triều đình thành lập võ minh là chuyện ván đã đóng thuyền, mà còn tổng chỉ huy chính là cái kia Thẩm Thanh. Lời này vừa nói ra, trong phòng an tĩnh đáng sợ, liền rơi xuống một cây châm âm thanh đều nghe được. Tử y thì trung niên tiếp tục yếu ớt giảng đạo. Còn có chuyện càng đáng sợ hơn đâu, võ minh muốn thành lập, triều đình tất nhiên muốn giết gà dọa khỉ, Song Tuyệt Tông đã bị giết, mạnh hơn hắn cũng liền mấy cái như vậy, các ngươi nói xuống một cái có phải hay không chúng ta? Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức liền luống cuống. Vậy làm sao bây giờ? Này làm sao chơi a? Nếu không chúng ta đổ đi, chúng ta lão trang chủ có thể đánh qua Thẩm Thanh sao? Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng thủ vị trang chủ. Trang chủ, ngươi nói một câu a. Trang chủ, ngươi cũng không muốn lão trang chủ bị Thẩm Thanh ba quyền đánh chết đi. Chương 75, Quan Thăng Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ chương 75, Quan Thăng Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Tây Thành Bách Hộ chỗ. Mặc dù tan vỡ lần này Bạch Long giáo kế hoạch, nội thành Bạch Long giáo cũng cơ bản bị một mẹ hốt gọn. Thế nhưng hôm nay Bách Hộ chỗ vẫn là bể bộn nhiều việc, bởi vì có một ít phần tử ngoài vòng luật pháp nghị thừa dịp Bạch Long giáo gây chuyện thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngụy trang thành Bạch Long giáo người ăn cướp không ít cửa hàng, giết không ít người. Nha môn người còn đặc biệt đến hỏi một cái những người này nên xử lý như thế nào. Thẩm Thanh chỉ có một câu: toàn bộ bắt trở lại, xếp thành hàng, dùng liên nô bán. Cho nên toàn thành đều là cẩm y liễu vệ cùng nha dịch tại bắt người. Mà Bách Hộ chỗ bên trong, thư sinh một đường chạy chậm đến Thẩm Thanh trong viện. "Lão đại, cái kia kim nô vệ lại tới." Thẩm Thanh đang nhìn sách, kim nô vệ sẽ không lại là hai cái kia a? Thư sinh cũng là muốn đến cái gì, cười cười, hai cái kia đần hàng đúng là, bất quá đầu lĩnh không phải hắn, dẫn đầu là một cái kim nô vệ lang tướng, Têu Giang Lực Hải. Lang tướng là kim nô vệ Lý Chính Quan ngũ phẩm trước, mà trung lang tướng là tứ phẩm. Thẩm Thanh đem sách thả tới một bên cái bàn, vậy liền đi xem một chút đi. Bách Hộ chỗ bên trong, kim nô vệ cầm đầu tổng cộng 5 người đứng tại Bách Hộ chỗ bên ngoài, phía trước nhất chính là lang tướng Giang Lực Hải, mà tại 5 người sau lưng thì là đứng 100 võ trang đầy đủ kim nô vệ. Cùng lần trước truyền tin khác biệt, lần này là thực sự truyền đạt mệnh lệnh. Cho nên lần này kim nô vệ trực tiếp phái ra hơn 100 kim nô vệ, là cho đủ mặt mũi và mặt bài. Giang Nhược Hải sau lưng, Cao Hợp nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, cảm giác toàn thân cái kia đều ngứa ngáy, tóm lại như ngồi bàn trông. Lang tướng à, ngươi liền để ta đi thôi, ta tại cái này toàn thân không tại cái này, chân ta đều run lập cập à. Giang Nhược Hải không hề quay đầu lại, ngứa ngáy, chính mình tìm cái cây cọ một cái. Mã Hùng cũng là nuốt nước miếng một cái, Lang tướng à, ngươi liền để chúng ta đi thôi, chúng ta lần trước đắc tội cái này Thẩm đại nhân có thể là đắc tội thầm rồi, là thật không dám gặp hắn. Giang Nhược Hải quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi, nguyên lai các ngươi cũng biết đắc tội thảm rồi nha, ta còn tưởng rằng các ngươi không biết đâu. Lúc đầu ta truyền đạt xong hoàng mệnh liền đi, ngươi cho rằng ta mang các ngươi tới làm gì? Chính là dẫn ngươi đến nhận lỗi, đến nhận sai. Ngươi biết cái này Thẩm Thanh gần nhất làm cái gì? Hắn một đêm liền chém 3 cái tông sư, còn có một cái là Liễu Trọng. Các ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Hắn tương lai địa vị đem cao đến các ngươi không cách nào tưởng tượng, đương nhiên, hắn sẽ không tới trả thù các ngươi. Có thể những cái kia muốn định bợ hắn người đâu? Những người kia tùy tiện động động ngón tay đều đủ các ngươi chết cái trăm ngàn lần. Ngươi cho rằng ta vẽ vời thêm chuyện là vì cái gì? Còn không phải là vì các ngươi. Các ngươi nếu thật muốn đi, vậy liền đi, về sau cũng đừng về kim nô vệ, cũng đừng nói ta là các ngươi trưởng quan. Mã Hùng Cao Hợp nghe xong không nói, bọn họ cũng minh bạch Giang Nhược Hải nói đúng. Lang tướng chúng ta sai. Giang Nhược Hải còn muốn nói điều gì, thế nhưng cách đó không xa đã vang lên tiếng bước chân. Thẩm Thanh đã mang theo thư sinh đám người đi tới cửa ra bảo. Đương nhiên, đứng tại Thẩm Thanh phía sau Hắc Cẩu tựa hồ phát hiện thứ gì, viền mắt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, định đi lên trước. Thế nhưng bị thư sinh một cái gắt gao giữ chặt. Giang Nhược Hải xoay người, nhìn xem nhanh chân đi tới Thẩm Thanh, trên mặt tươi cười, cầm trong tay ra một phần thánh chỉ. Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ Thẩm Thanh tiếp chỉ. Bách Hộ Thẩm Thanh, mấy tháng thời gian liên phá đại án, tan vỡ Bạch Long giáo âm mưu, liên trảm Bạch Long giáo tông sư, biểu hiện ưu dị, võ công cao cường, đặc biệt thăng hắn là Vĩnh Ninh quận Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ. Ban cho hừng đỏ ngọn nguồn lam trang cá chuẩn bảo, hoàng kim ngàn lượng, thần binh long văn kiếm một thanh, truy phong cầu một tớt. Thẩm đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Về sau liền muốn xưng hô ngài là Thẩm trấn phủ sứ. Nói xong, liền hai tay đem thánh chỉ đưa tới Thẩm Thanh trước mặt, sau lưng mấy cái tư cấp kim nô vệ liền đi lên trước, Mã Hùng cùng Cao Hợp bưng hai cái đĩa, trong khay thả chính là trấn phủ sứ quan phủ, trấn phủ sứ quan ấn cùng với long văn kiếm, mà đổi thành bên ngoài mấy cái kim nô vệ thì là nhấc lên giường, bên trong hẳn là hoàng kim. Thẩm Thanh không có tiếp thánh chỉ, khép mắt, trấn phủ sứ. Duy nhất một lần quan thăng cấp 4. Cái này tại hòa bình niên đại căn bản là không tồn tại sự tình, mà còn triều đình cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hoàng đế cũng rất ít sau đó mệnh lệnh như vậy. Xem ra Chu Lăng Nguyệt là đã sớm chú ý tới mình á. Chu Lăng Nguyệt à, Chu Lăng Nguyệt, ngươi muốn làm gì đâu? Thẩm Thanh vươn tay, một tay nhận lấy thánh chỉ, cười cười. Bất quá à, quan này cũng là ngươi để thăng, ta cuối cùng rất nhiều, có thể không cần hối hận nha. Thẩm Thanh phất phất tay, thư sinh cùng lao lý vội vàng tiến lên nhận lấy lệnh bài cùng quan phục. Giang Nhược Hải khom lưng chắp tay một cái, Giang Nhược Hải bái kiến Thẩm trấn phụ sứ. Lúc này, Giang Nhược Hải phía sau hơn 100 kim nô vệ chỉnh tề hô, bái kiến Thẩm trấn phụ sứ. Ngay sau đó, Cẩm Y Liễu vệ bên này cũng là hét to, bái kiến Thẩm trấn phụ sứ. Âm thanh càng kiêu ngạo hơn, thậm chí mỗi một người đều dùng tới nội lực, nửa cái Lạc Thủy Thành đều có thể nghe đến một tiếng này hét to. Lập tức, Lạc Thủy Thành sôi trào. Thẩm trấn phụ sứ, Thẩm Thanh, không ít ác đồ đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc đầu Thẩm Thanh chỉ để ý Tây Thành, bọn họ tại địa phương khác, ngược lại là coi như an toàn. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh làm trấn phủ sứ, đó chính là nói toàn bộ Vĩnh Ninh quận đều thuộc về Thẩm Thanh quản. Một cái mắt, bọn họ chỉ cảm thấy Vĩnh Ninh quận trời đã tối rồi. Bách hộ chỗ bên ngoài, tại một bộ quá trình đi đến về sau, Giang Nhược Hải phất phất tay, Mã Hùng cùng Cao Hợp Kiên Trì đi tới Thẩm Thanh trước mặt, nhìn xem giờ phút này đã trở thành trấn phủ sứ Thẩm Thanh, hai người chỉ cảm thấy bắp đùi đều đang run rẩy. Thẩm Thanh cười một tiếng, "Ơ, hai cái quan trung vương đến, làm sao không có trước thời hạn thông báo một tiếng đâu?" Mã Hùng cùng Cao Hợp hai người mặt lập tức thay đổi đến cùng hầu tử cái mông giống như. Giang Nhược Hải khẽ hừ một tiếng, "Nói chuyện a, thành câm." Một tiếng này giống, hai người mới nhỏ giọng giảng đạo, "Thẩm đại nhân, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám lại miệng tiện." Giang Nhược Hải trực tiếp tại hai người trên mông đạp một chân, "Nói cho ai nghe a?" Cao Hợp Mã Hùng lúc này mới nhắm hai mắt lớn tiếng kêu, "Thẩm đại nhân, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám lại miệng tiện." Con tưởng là lấy hơn trăm cẩm y liề vệ, hơn trăm kim nô vệ mặt liên tiếp kêu ba tiếng. Giang Nhược Hải cũng là móc ra một đầu roi, "Thẩm đại nhân, hai người bọn họ chính là miệng tiện, chính là thích ăn đòn, nếu không ngại tại quất bọn hắn vài roi tử giải hạ giận." Thẩm Thanh cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Giang Nhược Hải thấy thế cũng là thu hồi roi, từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, "Thẩm đại nhân, đây là ta từ kim ngô vệ bên trong đổi khổ luyện công pháp kim cương lưu ly thân, không tính là đỉnh cấp, người xem nhìn." Thẩm Thanh tiếp nhận kim cương lưu ly thân, lật nhìn vài lần, cái này Giang Nhược Hải ngược lại là khiêm tốn, cái này đều coi là cùng xét chín đao một cấp bậc đồ vật, ngược lại là dốc hết vô liếng. Chính mình vừa vặn được một cái khổ luyện công phu từ đầu kim thiết chi ra, vẫn thật là kém một bản công pháp. Lại là ngủ gật, cái gối liền đến. Thẩm Thanh đem công pháp đưa cho thư sinh. Giang Nhược Hải cũng là cười nói, "Thẩm đại nhân rất là ưa thích." "Vậy chuyện này?" Thẩm Thanh phất phất tay, lật trang, "Bất quá về sau nếu là lại miệng tiện, cũng đừng trách ta." Mã Hùng Cao Hợp cũng là như chút được gánh nặng. Giang Nhược Hải cũng là chắp tay một cái, "Vậy chuyện này một, Thẩm đại nhân ta cũng không nhiều cái dậy, dẫn người đi trước." Thẩm Thanh gật gật đầu. Giang Nhược Hải dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Mã Hùng đuổi theo Giang Nhược Hải bộ pháp, "Giang đại nhân, lần này nhờ có ngài, cái kia công pháp bao nhiêu công văn, ta cùng Cao Hợp cũng không thể để đại nhân ngài ăn thiệt thòi, chúng ta cho ngài bổ sung." Giang Nhược Hải cười cười, "Lời nói này, bổ cái gì a? Bốn chính là cầm các ngươi hai cái chương mục công văn đổi, về sau mấy năm làm tốt vào đi." Bách hộ chỗ cửa ra vào, Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Hắc Cẩu, hắn tại vừa bắt đầu liền chú ý tới Hắc Cẩu tình hình. Ngày xưa cho dù chính là đối mặt tử vong đều không có biểu lộ, Hắc Cẩu lại là đỏ cả bánh mắt, phản phất gặp được cửu nhân không đội trời chung đồng dạng. "Hắc Cẩu, là có chuyện gì sao? Đám kia kim nô vệ bên trong có cửu nhân của ngươi?" Hắc Cẩu lắc đầu, lại gật đầu một cái. Một bên thư sinh giảng đạo, "Vẫn là ta đến nói đi. Lão đại, tại Hắc Cẩu khi còn bé có một đám huyết tu tập kích Hắc Cẩu vị trí thôn, một thôn làng người bao gồm Hắc Cẩu phụ mẫu đều là chết thảm, mà Hắc Cẩu cùng muội muội hắn nút ở thi hài bên dưới dòng dã 5 ngày 5 đêm mới tránh thoát một kiếp. Từ đó về sau, Hắc Cẩu cái mũi đối huyết khí hơi thở liền cực kỳ mất cảm, cũng nhớ kỹ cái kia một đám huyết tu trên người riêng biệt hương vị. Hắc Cẩu, ngươi có phải hay không tại đám kia kim nô vệ trên thân nghe được hương vị kia?" Hắc Cẩu viền mắt đỏ lên dùng sức gật đầu. Thẩm Thanh sáng tỏ, "Hắc Cẩu ngươi có thể xác định là người nào sao?" Hắc Cẩu lại lần nữa dùng sức gật đầu, lần này chóp mũi đều là đỏ lên, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Gia nhập Cẩm Y Liệp vệ mười mấy năm, mỗi một lần đều là liều mạng chiến đấu chính là vì tìm tới cựu nhân, hôm nay rốt cục là mò tới manh mối, Hắc Cẩu cũng nhịn không được nữa. Thẩm Thanh cầm bên hông xích tiêu trôi đao, "Tốt, việc này ta quản." Dứt lời, Thẩm Thanh phất phất tay, hơn trăm Cẩm Y Liệp vệ bên hông đao chỉnh tề ra khỏi vỏ, vọt thẳng hướng về phía kim nô vệ. Mà Thẩm Thanh âm thanh cũng tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái kim nô vệ trong hai. "Kim nô vệ, chư vị vẫn là chờ một chút đi." Tất cả kim nô vệ quay đầu nhìn hướng hung thần ác sát vọt tới Cẩm Y Liệp vệ đều là không biết làm sao. Mà Cao Hợp Mã Hùng vô cùng thuần thục ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt đại biến. "Không phải chứ? Lại tới." Chương 76, ba người mới chương 76, ba người mới theo Cẩm Y Liệp vệ vây quanh, kim nô vệ không ít người đều là rút ra binh khí cùng Cẩm Y Liệp vệ giằng co, bất quá không ai dám cùng Cẩm Y Liệp vệ động thủ trước. Mặt khác hai cái tư cấp kim nô vệ cũng là rút tay ra bên trong lưới đao, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Giang Nhược Hải đè xuống cánh tay. Giang Nhược Hải hét lớn một tiếng, kim nô vệ nghe lệnh, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ra lệnh một tiếng, tất cả kim nô vệ đều là dừng tay lại bên trong động tác. Giang Nhược Hải đã sớm nghe qua Thẩm Thanh danh tiếng, cũng biết Thẩm Thanh làm việc là người, nếu là đối phương có tội cái kia nên đón chính là Thẩm Thanh lôi đỉnh đả kích. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh không có động thủ, đó chính là sự tình có thương lượng. Mà còn hắn tự cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng. "Thứ mất mặt xấu hổ, đứng lên cho ta." Giang Nhược Hải đạp Mã Hùng Cao Hợp một chân, sau đó nhanh chân đi hướng Thẩm Thanh. "Thẩm trấn phủ sứ, đây là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Cẩu, "Là hắn sao?" Hắc Cẩu nhìn chằm chằm Giang Nhược Hải nhìn một hồi, lắc đầu, "Không phải." "Vậy liền đi kim nô vệ bên trong nhìn xem." Hắc Cẩu bước nhanh chân đi xuyên qua hơn trăm kim nô vệ bên trong, hai mắt đỏ bừng không ngừng truy tung thú săn. Thẩm Thanh lúc này mới nhìn hướng Giang Nhược Hải, "Ngươi trong đội vào quỷ biết sao? Có huyết tu sen lẫn trong người trong đội a?" Giang Nhược Hải ánh mắt thay đổi đến có chút kinh nghi bất định. Hắn lại nhìn một chút Hắc Cẩu, chú ý tới Hắc Cẩu cái kia không ngừng run run cánh mũi. "Đây là tại người." Hắn thân là kim nô vệ lang tướng, tự nhiên không phải kiến thức nông cạn hạng người, hắn tự nhiên biết Đại Vũ Vương triều cảnh nội năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, khiếu giác bén nhạy người xem như là nhiều một nhóm kia, cho nên đối với chính mình đội ngũ cũng là hoài nghi. Liên tại hắn suy tư ở giữa, hắc cẩu đã tại hơn 100 kim ngô vệ bên trong đi lại một lần, có thể là hắc cẩu không có bắt được một người đến, như vậy thì chỉ còn lại 4 cái tư cấp kim ngô vệ. Giang Nhược Hải sắc mặt khó coi một điểm, sẽ không lại là Mã Hùng, Cao Hợp hai cái kia cửa hàng a. Cao Hợp ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem không ngừng đến gần hắc cẩu thân thể đều là run run một cái, hắn liền nghĩ tới ngày đó bị Thẩm Thanh chi phối hoảng hốt. Âm thanh đều cũng có chút run rẩy, vị gia này, ngươi nhưng muốn người rõ ràng, ta chân kinh không vậy cùng nổi. Ta chính là miệng xấu điểm, nhưng huyết tu cái kia một việc sự tình ta thật không dám đụng a. Hắc cẩu chưa có trở về hắn lời nói, người một hồi liền đi qua, Mã Hùng Cao Hợp đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lúc này, hắc cẩu đã đi tới cuối cùng hai cái kim ngô vệ trước người, mắt chó đen thần dần dần thay đổi đến hung ác, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt mặt đen kim ngô vệ nghiến răng nghiến lợi. Chính là ngươi, ngươi chính là cái kia chết tiệt huyết tu. Cái này mặt đen kim ngô vệ sắc mặt một cái liền thay đổi, uy, ngươi chớ nói lung tung. Nói xong liền vồ một cái về phía hắc cẩu bà bay. Giang Nhược Hải mở miệng hét lớn, Trương Sinh, dừng tay. Chỉ là tại hắn mở miệng một cái mắt, ở bên người hắn Thẩm Thanh đã hóa thành một đạo huyễn ảnh bay thẳng Trương Sinh mà đi, mãnh liệt gió thậm chí đau nhói tất cả mọi người đôi mắt chờ đến Thẩm Thanh thân hình lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cái kia Trương Sinh đã Thẩm Thanh một cái nắm cổ nhấc lên. Người là huyết u. Trương Sinh ánh mắt hoảng sợ lắc lắc đầu, bởi vì hết hầu bị bóp lấy phát ra tiếng đều có chút khó khăn, ta không phải. Giang Nhược Hải nhanh chân chạy đến Thẩm Thanh bên cạnh, Thẩm đại nhân, mời chậm. Nghe ta nói một câu. Hắn kêu Trương Sinh, sớm tại 15 tuổi lúc liền bị nhận tiến vào kim nô vệ, không có cơ hội thành huyết u. Vị huynh đệ kia ngươi có phải hay không? Hắn muốn nói hắc cẩu có phải hay không nghe sai, thế nhưng hắc cẩu giờ phút này hai mắt đỏ bừng, cái chán, cái cổ, gân xanh trên cánh tay không ngừng nô lên, hình dạng cùng cái kia ác quỷ đều không có gì khác biệt. Thư sinh lúc này mở miệng, trên người có huyết tu hương vị, nhưng không phải huyết tu, đây là có thể. Nếu là cùng huyết tu cùng tồn tại một phòng quá lâu cũng sẽ nhiễm lên hương vị kia có thể đếm được ngày không tiêu tan. Giờ phút này tất cả kim nô vệ đều là nín thở, Trương Sinh một cái kim nô vệ có thể cùng người nào cùng tồn tại một phòng. Đó không phải là mặt khác kim nô vệ. Giang Nhược Hải tựa như nhớ ra cái gì đó, vỗ tay một cái, ta nhớ ra rồi, Trương Sinh, ngươi ngày hôm trước không phải rời doanh địa sao? Ngươi nói đi thăm hỏi mãi mãi, có phải hay không là khi đó nhiễm lên? Đó chính là nói, mãi mãi ngươi huyết tu. Trương Sinh ánh mắt thay đổi đến trốn tránh, Thẩm Thanh bàn tay có chút dùng sức, bóp Trương Sinh sắc mặt đỏ lên, cười lạnh một tiếng. Không nói. Thư sinh, mang Bạch Hổ chạy một chuyến, bắt người. Thư sinh cũng không làm phiền, phải. Dứt lời, phất phất tay, chào hỏi hai cái tiểu kỳ đội liền muốn hướng tây cửa thành đi. Trương Sinh lúc này cũng là luống cuống, vội vàng kêu, ta nói, ta ngày hôm trước đi cổ tỉnh trấn, Túy Xuân lâu. Giang Nhược Hải mở miệng, mãi mãi ngươi là tại Khai Nguyên thành, ngươi đi cổ tỉnh trấn. Túy Xuân lâu là địa phương nào? Ngươi đi cái kia làm cái gì? Trương Sinh sắc mặt tái nhợt, âm thanh đều trở nên yếu đi không ít, yếu ớt mỗi kêu phun ra hai chữ. Kỹ viện. Lời này vừa nói ra, trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây đều là võ phu, mà còn hiện tại cách xa nhau không xa, Trương Sinh lời nói bị tất cả mọi người là nghe rõ rõ ràng ràng. Kim nô vệ mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Cẩm Ý Liễu vệ thì là từng cái nín cười đây. Thẩm Thanh cũng là buông lỏng ra bắt lấy Trương Sinh cái cổ tay, kỹ viện lời nói, vậy liền đối mặt, cùng tồn tại một phòng, mà còn thời gian không ngắn. Ân, cũng không ngắn a. Nói thế nào đều là tiên tiên cảnh võ phu, có lẽ không thể thiếu. Bất quá, cái này Trương Sinh rơi xuống đất, còn tại miệng lớn thở mạnh đâu, một đạo hắc ảnh ép mặt mà đến, là Giang Nhược Hải. Sắc mặt hắn đỏ lên, bay thẳng lên một chân đạp đến Trương Sinh trên mặt. Mụ, ngươi không phải đi nhìn mãi mãi ngươi sao? Con mẹ nó ngươi đi kỹ viện làm gì? Đi nhìn cái tiên mãi mãi đúng không? Ngay sau đó là đổ ập xuống mắng một trận. Đương nhiên, có người buồn sầu, tự nhiên là có người vui vẻ. Yêu sầu là Giang Nhược Hải cùng Trương Sinh, vui vẻ đây này chính là Mã Hùng Sông Cao Hợp. Lúc đầu bọn họ bởi vì miệng thối bị Thẩm Thanh sửa chữa một trận đã là chuyện rất mất mặt, về sau rất nhiều năm kim nô vệ trên bàn rượu bọn họ đều là không thiếu được chủ đề. Thế nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, bọn họ một khi nói lên Cao Hợp vậy liền nhất định trốn không thoát cùng ngày phát sinh một món khác càng mất mặt đại sự. Kim nô vệ Trương Sinh khách mua chơi đến Cẩm Ý Liễu vệ đại án bên trên, còn bị Cẩm Ý Liễu vệ nắm lấy một cái chính. Cao Hợp Mã Hùng khẽ miệng điên cuồng dương lên, hiện tại chính là dùng hai đầu nhu chói đều ép không được. Giang Nhược Hải quay đầu lại, hung dữ nhìn hướng hai người, các ngươi tại vui cái gì đâu? Nói hắn không nói ngươi đúng không? Ba người các ngươi rất tốt, một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu đúng không? Thích để cho ta mất mặt đúng không? Tốt tốt tốt, ta không dễ qua các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Ta trở về liền đem ba người các ngươi sự tình viết thành sách làm cho cả kim nô vệ truyền đọc. Xem thật kỹ một chút các ngươi chơi cái gì phá sự. Giang Nhược Hải thật là tức điên lên, dưới tay bốn cái tư cấp kim nô vệ, có ba cái là nhân tài. Thẩm Thanh mặc dù cũng rất thích, bất quá cũng lười nhìn nhiều náo nhiệt, dù sao còn có một nhóm không muốn mạng đang ước hiếp chính mình tiểu đệ ai trước đi thu thập bọn họ, trở về uống rượu thời điểm lại cười cũng kịp. Thẩm Thanh phất phất tay. Mọi người, cấp tốc chỉnh lý trang bị. Mục tiêu cổ tỉnh trấn. Phải. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Cẩm Ý Liễu vệ liền võ trang đầy đủ giết ra bách hộ chỗ. Kim nô vệ cũng là theo sát phía sau, tất nhiên kim nô vệ cùng vụ án có quan hệ, tự nhiên là không có khả năng rời đi, Giang Nhược Hải dứt khoát liền dẫn người cùng đi. Mà tại phía trước nhất là Thẩm Thanh. Thân kỵ thú vương bạch hổ, quần áo hửng đỏ ngọn nguồn lam trang cá chuồn bảo, thắt lưng đừng bảo đao xích tiêu, hai mắt như đuốc, uy phong lẫm liệt. Chương 77, chặt đứt. Cắt ra. Bam. Chương 77, chặt đứt. Cắt ra. Bam. Màn đêm buông xuống, trăng tròn trên không. Cổ Tình trấn. Người đến người đi, tiếng cười cười nói nói. Lạc Thủy Thành quản lý một tòa bình thường tiểu trấn, xem như là Lạc Thủy Thành Tây Thành địa giới, nơi này cùng nó danh tự một dạng, những năm gần đây ngược lại là không hề bận tâm. Tất cả đại án đều là tránh đi nơi này, chỉ có một ít giải rác vụ án nhỏ phát sinh, tính được là thế ngoại đảo nguyên. Mà Túy Xuân Lâu là cái này tiểu trấn địa phương náo nhiệt nhất, lui tới đều là che mặt nam nhân. Túy Xuân Lâu bên ngoài, 18 tuổi nha dịch Trần An cải trang thành khách làng chơi xâm nhập vào Túy Xuân Lâu. Hắn đã sớm hoài nghi Túy Xuân Lâu có vấn đề, mặc dù tiến vào nơi này nam nhân đều nói nơi này tốt, thế nhưng có một ít nam nhân về sau mấy ngày đều là khí huyết phù phiếm. Có thể là hắn mấy lần cùng bổ đầu nhắc lên chuyện này, bổ đầu đều không xem ra gì, còn để hắn chớ có nhiều chuyện. Bất quá à, 18 tuổi chính là nhiệt huyết nhất niên kỷ, mà còn đối với Trần An đến nói, hắn có chút nóng máu quá mức, gặp phải một chút tội phạm, cái này Trần An đi lên chính là đánh, ngươi đừng quản có đánh hay không qua, dù sao đi lên chính là đánh. Cho nên Trần An cắn răng một cái liền định một mình đến điều tra. Vừa vào Túy Xuân Lâu, liền có mấy cái phấp phới như hoa cô nương tới kéo cánh tay của hắn, khách quan, nhìn xem lạ mặt, khách quý ít gặp à. Ngươi coi trọng cái nào tỷ tỷ a? Hay là nói, ngươi cũng coi trọng. Trần An cái kia trải qua chiến trận này à, mặt một cái liền đỏ đến lỗ tai căn, tiện tay điểm một cái. Liền ngươi. Xung quanh cô nương một cái liền cười, nguyên lai là cái chim non à, tới tới tới, tối nay để tỷ tỷ thật tốt dạy dỗ ngươi. Nói xong, liền dắt Trần An tay đi lên lầu, tìm một gian phòng trống liền đi vào. Bất quá Trần An trên đường đi đều là đang không ngừng dò xét Túy Xuân Lâu bên trong cấu tạo, muốn nhìn một chút có cái gì dị thường, bất quá dị thường không có phát hiện, ngược lại là phát hiện chính mình bổ đầu cùng mấy cái đồng liêu. Trần An thấp giọng mắng một câu, tiên sư nó, chắc không được không cho ta kiểm tra nơi này. Chó chết. Còn không đợi Trần An tinh tế quan sát, cô nương kia đã lôi kéo Trần An vào phòng, còn không đợi Trần An phản ứng, cô nương kia lôi kéo trên người đai lưng, y phục liền cùng lụa mỏng đồng dạng rơi vào trên mặt đất. Trần An mặt vụt một cái vừa đỏ, hô hấp thay đổi đến gấp rút, ngươi làm gì? Cô nương kia lật một cái liếc mắt, giả vờ đứng đắn, ngươi không làm việc này tới đây làm gì? Đến ngồi xuống, để tỷ tỷ dạy dỗ ngươi. Trần An không ngừng rút lui, một đường lùi đến bên cửa phòng bên trên, mắt thấy không thể lui được nữa, Trần An tình thế cấp bách trực tiếp một trưởng bố tại cô nương bà bay, đem nàng đánh bất tỉnh đi qua. Dạng này gian phòng mới yên tĩnh trở lại, Trần An lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng vận chuyển nội công bình phục tâm tình. Qua một hồi lâu, trên mặt màu đỏ mới chậm rãi thối lui, Trần An đi tới cửa sổ bên cạnh, mở ra cẩn thận hướng xuống nhìn quanh, nơi này có thể một cái nhìn tới Túy Xuân Lâu hậu viện. Đương nhiên, hắn thấy được một cái đặc biệt mỹ lệ nữ nhân, đó là Túy Xuân Lâu tên đứng đầu bảng Bạch Hoa cô nương, hắn tựa hồ tại cùng một cái quần áo lộng lẫy nam nhân nói chuyện. Trần An tựa hồ ngửi thấy một tia âm nhu lưu bị, nhấc chân giẫm lên cửa sổ liền nghĩ đi xuống nghe lén, nhưng là lại gãy trở về, đem tại trên mặt đất hôn mê cô nương ôm đến trên giường, đắp kín mền phía sau mới chọn hạ cửa sổ hướng về Bạch Hoa cô nương mà đi. Không bao lâu, hắn liền mò tới Bạch Hoa cô nương phụ cận, cũng có thể nghe đến hai người đối thoại. Bạch Hoa cô nương giảng đạo, gia chủ, tối nay liền muốn huyết tế cổ tình trấn sao? Gia chủ gật gật đầu, không sai, vừa qua giờ hợi liền bắt đầu, tối nay liền hoàn thành huyết tế, tỉnh lại giáo chủ. Bạch Hoa cô nương cười cười, qua tối nay, giáo chủ liền thành đại tông sư đi. Không sai, tối nay liền dùng toàn bộ cổ tình trấn máu người trợ giáo chủ đột phá đến đại tông sư, luyện thành thần công. Trốn ở hòn non bộ phía sau Trần An sắc mặt tạm đạm không gì sánh được. Thật sự có đại án, hắn phải nhanh nói cho Cẩm Y Liễu vệ. Mặc dù giờ phút này khoảng cách giờ hợi bất quá nửa canh giờ, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Thực tế không được liền thông báo toàn trấn người rút lui. Kỳ thật hắn còn có một lựa chọn, giả vờ không biết, về nhà mang lên người trong nhà trực tiếp thoát đi nơi đây. Hơn nửa canh giờ đầy đủ hắn chạy, thế nhưng hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Trần An quay đầu liền muốn đi. Về nha môn dùng bồ câu đưa thư thông báo Cẩm Y Liễu vệ, chỉ là còn chưa đi ra hai bước, liền va vào một cái lồng ngực. Là đà chủ, hắn một bàn tay đập vào Trần An ngực, đập hắn kinh mạch náo động. Đà chủ cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không thật cảm thấy chúng ta không có phát hiện ngươi đi, chỉ là kế hoạch quá buồn chán, muốn tìm điểm việc vui mà thôi. Bạch Hoa cô nương đi tới, vỗ vỗ Trần An mặt, nhà, đây không phải là trong nha môn mới tới nhà dịch sao? Trần An ngồi sập xuống đất, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Chúng ta cổ tỉnh trấn chỗ nào đắc tội ngươi? Đà chủ cười ha ha một tiếng, không có đắc tội chúng ta, chỉ là bởi vì các ngươi quá yếu. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Ta sẽ để cho ngươi trở thành cổ tỉnh trấn cái cuối cùng chết người, ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy giáo chủ của chúng ta đột phá đại tông sư. Đây là vinh hạnh của ngươi. Trần An cắn răng, các ngươi không sợ bị thiên khiển sao? Đà chủ cùng Bạch Hoa cô nương liếc nhau cười ha ha, thiên khiển? Có loại đồ vật này sao? Nếu là có chúng ta có thể sống đến hiện tại. Đà chủ bắt lại Trần An đầu, tiểu tử, ngươi phải hiểu được, thế đạo này thực lực mới là vương đạo. Trần An trong mắt lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, 18 tuổi trung quy là một cái ngẽ con mới đẻ không sợ cọp niên kỷ, hắn một cái mang máu nước bọt trực tiếp nôn hướng đà chủ. Hừ, một bầy chó đồ vật thật sự coi chính mình ghê gớm đúng không? Một đám sống ở cống ngầm bên trong chuột, ngươi giết ta lại có thể thế nào? Đại Vũ sẽ không bỏ qua ngươi. Biết Cẩm Ý thì vậy đi. Gần nhất bên trong Lạc Thủy Thành mới tới Bách Hộ Độ Thế Diêm La Thẩm Thanh ngươi biết ta. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn sẽ tìm đến các ngươi. Thẩm Thanh không biết hắn mới đến Lạc Thủy Thành ngắn ngủi một tháng thời gian liền thu hoạch không ít fans hâm mộ, cái này Trần An chính là một cái trong số đó. Trần An gào thét, hắn sẽ đến, hắn sẽ đem các ngươi cái này bẩn thỉu thân thể chặt đứt. Mở ra, bam, đà chủ mặt đen thui, một bàn tay phiến tại Trần An trên mặt đem hắn ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, sưng cũng không biết nát bao nhiêu cái. Thẩm Thanh, chỉ là một cái bách hộ mà thôi. Chờ chúng ta giáo chủ đột phá đại tông sư, chỉ là một cái thẩm thanh. Hắn không tìm đến chúng ta còn muốn đi tìm hắn đây. Đúng lúc này, hậu viện đại môn bị một chân đạp bay, Hắc Cầu rết đi vào, hắn liếc mắt liền thấy được đà chủ, viên mắt vụt một cái liền đỏ lên. Xuất sinh, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Đà chủ cười ha ha một tiếng, một cái nắm Trần An mặt chuyển hướng Hắc Cầu phương hướng, đến xem, Cẩm Y Liễu vệ thật đúng là bị ngươi nói thầm đến, bất quá chỉ là một cái giáo úy, lại có thể thế nào. Ngay sau đó, Lâm Tử Khải đi vào. Đà chủ lơ đễnh, chỉ là một cái tiểu đội. Lời còn chưa dứt, Kim Lô vệ lang tướng Giang Nhược Hải mặt đen tui mang theo 4 cái tư cấp Kim Lô vệ đi vào hậu viện. Đà chủ sắc mặt trầm xuống. Mãi đến cuối cùng, Bạch Hổ thả người nhảy lên nhảy vào biệt tử, mà tại trên lưng hổ thì là mặc cửng đỏ ngọn nguồn làm trang cá chuẩn bảo Thẩm Thanh sao? Thẩm Thanh âm thanh bình thản. Nghe nói ngươi muốn tìm ta. Đà chủ mặt một cái liền trắng, chấn. Chấn phụ sứ. Bạch Hổ ngẩng đầu lên, hổ gầm một tiếng, vang vọng cổ tỉnh chấn. Cùng hổ gầm cùng nhau động còn có Thẩm Thanh, trong không khí hiện lên một tia hờ mang. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Hai đạo huyết nhục cắt chém âm thanh vang lên, đa chủ cùng Bạch Hoa cô nương trực tiếp bị chặn ngang chặt thành hai đoạn ngã trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hậu viện. Thẩm Thanh đưa tay bắt lấy Trần An cánh tay, đem kéo. Trần An mặc dù trong miệng còn có máu tươi, thế nhưng ánh mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh mặt. Ngươi là? Độ Thế Diêm La. Thẩm Thanh cười cười, đưa cho hắn một đầu khăn tay. Ngươi đầu tiên chờ chút đã ngao, hiện tại trước chặt đứt đợi lát nữa cắt nữa mở. Bam. Dứt lời, Thẩm Thanh liền hướng đi nằm trên mặt đất gãy thành hai đoạn đả chủ. Ta tới tìm các ngươi, hài lòng sao? Tất nhiên hài lòng, vậy liền trả lời ta một vấn đề. Thẩm Thanh ngồi xổm ở trước người hắn, cười gió xuân ôn hòa, phảng phất lão hữu đồng dạng. Trong miệng các ngươi giáo chủ kia ở chỗ nào? Chương 78, cái gì gọi là còn không có chặt thành thì thái? Chương 78, cái gì gọi là còn không có chặt thành thì thái? Đau đớn kịch liệt để đà chủ không ngừng kêu rên, bất quá dù sao cũng là tông sư cảnh, còn có thể dùng chân khí thoáng ổn định tương thế. Hắn thống khổ giảng đạo. Ngươi là? Thẩm Thanh. Ngươi là thế nào tìm tới? Thẩm Thanh hít mắt, đưa tay chân khí vạch qua, trực tiếp chặt đứt đà chủ một cánh tay. Ngươi câu trả lời này ta rất không hài lòng. Ta hỏi một lần nữa, giáo chủ của các ngươi tại nơi nào? Thẩm Thanh cái này một chém để đà chủ rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, máu tươi từ đứt gãy vết thương không ngừng phun ra ngoài, hắn thống khổ gào thét. Không phải liền là một chữ chết sao? Ta chính là chết, cũng sẽ không xảy ra bán giáo chủ của chúng ta. Thẩm Thanh cười cười, thật sự là không có ý nghĩa, vốn còn muốn đùa nghịch ngươi một cái. Ngươi không nói ta cũng không biết sao? Các ngươi nói muốn huyết tế cổ tỉnh trấn, bình dân là tế phẩm, cái kia cổ tỉnh trấn chính là tế đàn rồi. Cái kia muốn dùng cái này đột phá đến đại tông sư người chim giáo chủ tự nhiên là không có khả năng qua xa. Để cho ta đoán xem, người giáo chủ kia hoặc là liền tại cổ tỉnh trấn bên trong cất dấu, hoặc là Thẩm Thanh nhìn hướng đà chủ, hoặc chính là tại dưới đất, ngươi nói ta đoán đúng không? Đà chủ con ngươi co lại, thân thể không cầm được run rẩy. Thẩm Thanh cười cười, xem ra ta đoán đúng. Mà lúc này, đồng dạng gãy thành hai đoạn Bạch Hoa cô nương nhịn không được, nàng sụp đổ giống to. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân. Hắn không nói ta nói. Giáo chủ của chúng ta kêu khô vinh lắm mà, liền tại cổ tỉnh trấn dưới mặt đất, mau cứu ta. Mau cứu ta. Ta còn không muốn chết. Cái này Bạch Hoa cô nương chỉ là một cái tiên tiến cảnh, chân khí kém xa cái này đà chủ, căn bản ép không được thương thế. Một bên Trương Sinh nhíu lại lông mày đống nhiên giãn ra, Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, chính là nàng, chính là cái này Bạch Hoa cô nương. Ta hôm trước đến chính là nàng tiếp đại ta. Mặc dù hình dạng có chút khác biệt, thế nhưng ta nhớ kỹ thanh âm này, chính là nàng. Trên người ta huyết tu khí tức nhất định chính là từ trên người nàng truyền đến. Đà chủ chợt vật chuyển động đầu, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Bạch Hoa cô nương, âm thanh run rẩy. Là ngươi đem bọn họ dẫn tới. Bạch Hoa cô nương cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn đà chủ con mắt. Bọn họ tại cổ tỉnh trấn ẩn giấu đi gần tới 20 năm, một mực không có bị người phát hiện cũng là bởi vì bọn họ rất cẩn thận, bọn họ rất sớm đã phân phát một chút ngoại vi đệ tử, lưu lại tất cả đều là trong môn tinh anh, những người này đều có thể làm đến hút máu người mà không thương tổn tính mạng người. Mà còn bọn họ đều thủ vững một quy củ, kiên quyết không tiếp xúc tiên tiên cảnh trở lên võ phu, gặp phải người của triều đình càng là trốn xa xa. Ngày đó, Bạch Hoa cô nương gặp cái này Trương Sinh là tiên tiên cảnh võ phu, mà còn dáng người khôi ngô nhất thời nhịn không được mới đích thân tiếp đại Trương Sinh. Đà chủ nhìn xem chột dạ Bạch Hoa cô nương lập tức lên cơn giận dữ. Thật là ngươi, ngươi chết tiệt a. Đà chủ đột nhiên nâng lên cẩn thận cánh tay, dùng hết sau cùng chân khí phát ra một đạo trạng kích thẳng quanh Bạch Hoa cô nương, hắn chỗ nào còn quản chính mình thương thế, hắn hiện tại chỉ muốn giết cái này chuyện xấu nữ nhân. Bạch Hoa cô nương đầy mắt hoảng hốt, điên cuồng lắc đầu, cứu ta, cứu ta. Đúng lúc này, Xích Tiêu nhẹ nhàng một đâm ngăn tại đà chủ cùng Bạch Hoa cô nương ở giữa, đạo kia chân khí cũng là tiêu tán ở trong không khí. Thẩm Thanh lãnh đạm âm thanh truyền đến. Từ ta đi vào cái trấn này bắt đầu, tính mạng của các ngươi liền đã không tại thuộc về các ngươi. Nghĩ cứ như vậy tử vong, khó tránh quá mức tiện nghi các ngươi. Hắc Cẩu, hai người này giao cho ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là mở ra. Bam. Vốn đang đắm chìm ở sống sót sau tai nạn bên trong Bạch Hoa cô nương sắc mặt một cái liền trắng bệch. Hắc Cẩu đỏ cả với mắt, nắm chặt đao tay đều là run nhẹ nhẹ, dày giống thanh âm cạch cạch vang. Nhưng này âm thanh rơi vào Bạch Hoa cô nương trong thai lại giống như đòi mạng thanh âm đồng dạng, nàng quát: "Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, ta đã chiêu." Có thể là sau một khắc, Hắc Cẩu cái kia tràn đầy phẫn nộ một đao đã rơi vào nàng ngực bụng ở giữa, một đao kia sâu đủ thấy xương, nàng tiếng cầu xin tha thứ cũng là đỉnh trệ tại trong cổ họng bị tiêu thảm che giấu. Giang Nhược Hải đi tới Thẩm Thanh bên người. "Thẩm đại nhân, cái này Khô Vinh lão ma mặc dù ta chưa từng nghe qua, thế nhưng danh hào này nhưng là để cho ta nhớ tới một cái công pháp, tên là Khô Vinh Kinh. Cái này Khô Vinh Kinh từng một lần danh tiếng vang xa, cái này Khô Vinh Kinh tu hành tổng cộng muốn 100 năm công phu kinh lịch mấy lần khô héo tân sinh, mỗi một lần Khô Vinh đều muốn hút đại lượng huyết dịch, theo số lần đẩy tới, mỗi một lần Khô Vinh chu kỳ cũng sẽ dài ra. Cho đến một lần cuối cùng phải gần 30 năm chu kỳ, mà còn nhu cầu huyết dịch lượng cũng đạt tới đỉnh phong, thế nhưng một khi vượt qua cuối cùng này một lần Khô Vinh, liền nhất định đột phá đại tông sư cảnh giới. Mà còn cái này Khô Vinh Kinh tương đối đặc thù, người tu hành bản thân thể chất cũng sẽ thay đổi, có thể tiến hành Khô Vinh, có thể thần tốc khôi phục thương thế, cho dù là chặt đứt cánh tay, chỉ cần đón cũng có thể thần tốc khép lại. Sợ là khó đối phó. Dạng này tính toán thời gian này còn kém không nhiều đối mặt, Hắc Cẩu vẫn là hài tử thời điểm bị diệt rồi thôn, về sau trưởng thành gia nhập Cẩm Y Liệp Vệ, lại là qua mười mấy năm, tính toán thời gian, hợp lại cũng có 30 năm. Giết Hắc Cẩu thôn chính là cái này Khô Vinh lắm mà, không có tìm sai điểm. Thẩm Thanh ánh mắt băng lãnh. Khô Vinh? Quản hắn Khô Vinh không Khô Vinh. Ngươi liền nói, hắn có thể hay không khởi tử hoàn sinh? Giang Nhược Hải lắc đầu, cái kia không thể. Cái kia không phải, Khô Vinh mấy lần, ta chém hắn mấy lần. Hắn cho dù chính là thật có thể khởi tử hoàn sinh. Vậy hắn sống mấy lần? Ta chém nữa hắn mấy lần. Dứt lời, Thẩm Thanh giơ chân lên đột nhiên đạp về mặt đất, một đạo tiếng vang truyền đến, toàn bộ hậu viện đều là run rẩy mấy phần, mà Thẩm Thanh dưới chân thì là xuất hiện một cái độc lớn, mượn nhờ ánh trăng còn có thể nhìn thấy phía dưới có khắc cả côn. Các ngươi đều ở phía trên, phía dưới có một cái thò đầu ra liền chặt một cái. Còn không đợi người khác kịp phản ứng, Thẩm Thanh phân phó xong trực tiếp nhảy vào địa đạo. Giang Nhược Hải nhìn xem giống như man thú đồng dạng Thẩm Thanh nhe răng, thật hung ác a. Bất quá rất nhanh thu hồi biểu lộ, Thẩm Thanh vừa đi hắn chính là chỗ này cao nhất trưởng quan, hắn cần lập tức ổn định cục diện. Trương Sinh, tiểu tử ngươi chết cho ta tới. Nhanh mang một số người, sơ tán cổ tỉnh trấn Bắc Tính. Tối nay động tĩnh nhỏ không được, đừng để những người này lưu tại nội thành vướng bận. Mã Hùng cao hợp, các ngươi phối hợp Cẩm Y Liệp Vệ, cấp tốc tìm kiếm cổ tỉnh trấn. Tìm kiếm tầm mắt tốt điểm vị lưu cái còi. Nơi nào có người thò đầu ra liền chặt ở đâu. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Sau đó Hắc Cẩu, ngươi chém xong không? Chém xong theo ta đi. Lỗ mũi của ngươi có thể nghe được bọn họ mùi, chúng ta liền tại trong trấn tìm Dư Nghiệt. Cái gì gọi là còn không có chém thành thị thái? Mà tại Túy Xuân lâu bên ngoài, Trương Sinh nhảy lên đầu tường, dùng chân khí giống to. Mọi người cho ta rời đi cổ tỉnh trấn, ở lại chỗ này sẽ có nguy hiểm. Có thể là một tiếng giống đi xuống, cơ bản không có phản ứng gì, chỉ là hấp dẫn trên đường người ánh mắt. Ai, đó là ai a, vì cái gì để chúng ta rời đi cổ tỉnh trấn a? Tựa như là Kim Lô vậy a. Đừng để ý đến hắn, ta hôm trước còn tại Túy Xuân lâu bên trong thấy được hắn đâu, không đứng đắn. Ngao Trương Sinh đỏ mặt mấy phần, hắn thật không nghĩ tới cái này còn có thể gặp phải cùng một ngày khách làng chơi, còn hảo chết không chết đem hắn nhận ra. Thư Sinh đứng tại dưới tường, đầy mặt xem thường, các ngươi Kim Lô vệ như thế lễ phép a. Vậy các ngươi tại trong nhà chúng ta miệng thối như vậy, gia đình bạo ngược đúng không? Xuống đây đi ngươi. Nhìn ta. Dứt lời, Thư Sinh liền nhảy lên tường cao, nội lực tràn vào yết hầu, khẽ quát một tiếng. Con mẹ nó, các ngươi cùng ai hai đây? Mẹ nhà hắn, không nhìn thấy a. Cẩm Y Liệp Vệ phá án. Thời gian một nén hương đều cút cho ta ra cổ tỉnh trấn. Nếu là dám gây trở ngại phá án, lao tử chém các ngươi. Dứt lời, Thư Sinh quay đầu nhìn thoáng qua biệt tử, Hồ Ca. Giống một tiếng. Bạch Hổ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là mở ra miệng rộng, giống. Một tiếng này mặc dù không có vừa vặn cái kia một tiếng to rõ, thế nhưng cũng đủ để vang vọng cổ tỉnh trấn. Trên đường Bạch Tính trực tiếp liền ngồi sập xuống đất, không ngừng chống đất lùi lại, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt. Cẩm Y Liệp Vệ, là Cẩm Y Liệp Vệ. Chạy a, chạy. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, đừng nói thân thể khỏe mạnh tiểu tử, chính là 80 tuổi lao thái đều là vứt bỏ trong tay quải trượng đi. Nói xong Thư Sinh quay đầu nhìn thoáng qua mặt khác Cẩm Y Liệp Vệ, còn nhìn xem đâu. Tranh thủ thời gian đi kêu a. Liền theo ta vừa vặn nói kêu. Trương Sinh nhìn hướng Thư Sinh, đầy mắt bội phục. Giờ khắc này hắn là thật phục. Chương 79, ngươi có thể hay không để cho ta tận hứng đâu? Chương 79, ngươi có thể hay không để cho ta tận hứng đâu? Cổ tỉnh trấn dưới mặt đất. Nơi này có khác độc tiền, bốn phương thông suốt, giống như mạng nhện đồng dạng, trên vách tường còn có xương đầu bó đuốc. Hai cái huyết tu đang ngồi ở đối ẩm, chỉ bất quá trong chén cũng không phải là rượu, mà là hồng diễm máu tươi. Một cái huyết tu ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, đột nhiên lỗ tai giật giật. Ngươi có nghe hay không, vừa vặn có phải là có lão hổ đang kêu? Không có a, ta không nghe thấy. Máu này tu đuốt đuốt lỗ tai, xem ra là gần nhất máu uống ít, đều nghe nhầm rồi. Chờ giáo chủ xuất quan, ta nhất định muốn uống thật sảng khoái. Lúc này trong bóng tối, một vệt màu đỏ chậm rãi xuất hiện, là Thẩm Thanh Xích Tiêu tại chân khí khuấy động phát xuống ánh sáng. Huyết tu cười cười, uy, cái kia ai? Gấp gáp như vậy a? Còn chưa tới giờ hợi đao liền lấy bên trên. Đói bụng lắm đúng không? Không nên gấp. Chờ một chút huyết tế thời điểm ngươi liền lén lút uống một chút không có chuyện gì. Ta cho ngươi biết nào, thị trấn đầu đông, Lưu gia mới vừa thêm 4 cái bé con, đến lúc đó phân ngươi một cái. Sau một khắc, trong bóng tối Xích Tiêu động, hồng quang hiện lên. Máu này tu cánh tay bay thẳng bên trên không trung, đau đớn kịch liệt để hắn muốn kêu thảm đi ra, thế nhưng cả người đã bị Thẩm Thanh giẫm tại dưới chân, yết hầu bị giẫm đến gắt gao. Giáo chủ của các ngươi ở đâu? Không nói liền chết. Máu này tu cắn răng, đầy mắt lửa giận nhìn hướng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh hừ một tiếng, một chân liền đem huyết tu đạp hướng giữa không trung. ngay sau đó nói chúng xích tiêu một đạo chém dọc, trực tiếp đem huyết tu chặn ngang chặt đứt, sau đó một đao bổ ngang, huỳnh đem huyết tu mở ra. Cuối cùng, trong không khí vạch mấy chục đạo hồng quang, đem máu này tu triệt để băm, hóa thành từng khối thịt nát rơi trên mặt đất, phun ra huyết dịch là trực tiếp văng đến một cái khác huyết tu trên mặt. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng hắn, máu này tu đầy mắt hoảng hốt đội vàng mở miệng. Giáo chủ của chúng ta liền tại giếng cổ hồ chính phía dưới cái kia màu đỏ gian phòng. Đáp lại hắn là Thẩm Thanh xích yêu, một đao chặt đứt, một đao cắt ra, 10 đao băm, thời gian 3 cái hô hấp, khối vụn rơi xuống đất. Nói cũng chém. Thẩm Thanh hất lên xích yêu, máu tươi vẩy ra, xích yêu bên trên lại lần nữa thay đổi đến ngăn nắp không gì sánh được. Cái này giếng cổ hồ liền tại thị trấn trung ương nhất, phương hướng vẫn là dễ phân biệt. Đơn giản phân biệt một cái phương hướng, liền mở ra chân hướng về giếng cổ hồ phương hướng tiến lên. Trên đường đi gặp phải huyết tu chính là chọn vẹn, chặt đứt. Mở ra. Bam. Mãi đến một cái trang trí căn phòng hoa lệ phía trước, Thẩm Thanh ngừng lại. Tựa hồ còn có thể ngầm trộm nghe đến một tia tiếng ca. Trong phòng một cái huyết tu nữ nhân ngay tại cho một vị phụ nhân trang phục. Bất quá có chút khác biệt chính là, nơi này hộp son phấn đều là dùng xương người đầu làm. Nữ nhân cầm lấy một cái son phấn cẩn thận bôi tại phụ nhân trên mặt. Trương phu nhân, phấn này vẫn là ta đi Lạc Thủy Thành mua được đâu, nghe nói nơi đó quý phụ nhân đều dùng cái này. Trương phu nhân có chút ưu sầu nhìn xem gương đồng, sờ lên mặt mình, ta có phải hay không già đi, hắn đi ra sẽ không không thích ta đi. Nữ nhân cười cười, phu nhân ai, giáo chủ đối ngươi có nhiều yêu chúng ta tất cả mọi người là thấy rõ. Mà còn à, ta còn đặc biệt đi học trang phục chi thuật, ta cam đoan, ta nhất định cho phu nhân ăn mặc thật xinh đẹp. Để giáo chủ a đều mê đến không muốn không muốn. Lúc này, phía sau Thẩm Thanh âm thanh truyền đến. Cho nên ngươi là cái kia Khô Vinh lão ma nhân tình. Hai người lập tức sù lông, đồng nhiên nhảy lên lui về phía sau, đồng thời ném ra mấy đạo ám khí đâm thẳng bình phong. Liên tục mấy đạo kim tiết chạm vào nhau âm thanh vang lên, bình phong ngã xuống, lộ ra Thẩm Thanh thân ảnh. Nữ nhân gầm thét một tiếng, lớn mật tập nhân. Dám xâm nhập nơi đây, không muốn sống nữa sao? Trương phu nhân sắc mặt đại biến, nhận ra Thẩm Thanh quần áo trên người, cầm ý liễu vệ trấn phụ sứ. Ngươi làm sao có thể tìm đến nơi đây? Nữ nhân nghe phụ nhân này lời nói cũng là sắc mặt tái xanh, nàng rút ra trường kiếm bên hông, đột nhiên đẩy phụ nhân, "Trương phu nhân, người chạy mau, đi đem giáo chủ tỉnh lại, ta đến ngăn lại hắn." Dứt lời, nữ nhân cầm kiếm liền thẳng hướng Thẩm Thanh. Chỉ là còn chưa chạy đến Thẩm Thanh trước mặt, liền bị Thẩm Thanh một đao đánh bay, trong không khí lôi quang hiện lên. Lần này Thẩm Thanh trực tiếp dùng tới Sét Chi Đao, bá đạo chân khí vốn là bá đạo không gì sánh được, tăng thêm bá đạo giống vậy Sét Chi Đao. Đó chính là bá đạo mụ hắn cho bá đạo mở cửa, ai, bá đạo đến nhà. Một đao đi xuống, đừng nói khối vụn, chính là liền xương đều không có lưu lại, trực tiếp cho chém thành bụi. Thẩm Thanh hừ một tiếng, một đám ăn người máu đồ vật, còn gọi ta tập nhân, thật để cho người buồn nôn. Trương phu nhân nhìn khỏe mắt, vốn còn muốn cùng huyết tu nữ nhân tới một tràng lưu luyến không bỏ tiết mục, giờ phút này đâu còn có cái kia tâm tình á, còn kém kệ ra quần, nghiêng đầu sang chỗ khác lộn nhào liền từ một cái khác cửa chạy ra ngoài. Thẩm Thanh cứ như vậy đi theo nàng phía sau, cũng không nóng nảy giết nàng. Vừa vặn Thẩm Thanh có thể là nghe được, nữ nhân kia để phụ nhân này đi tìm giáo chủ. Cái này dưới đất bốn phương thông suốt, mặc dù biết người giáo chủ kia liền tại giếng cổ hồ chính phía dưới, thế nhưng tại không quen thuộc đường dưới tình huống vẫn là rất dễ dàng đi nhầm, nếu là có người dẫn đường tự nhiên là vô cùng tốt. Cái này Trương phu nhân một khi chạy chậm liền cho nàng đến bên trên một đao. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất đau. Trên đường đi, không ngừng có huyết tu nghe đến động tinh thẳng hướng Thẩm Thanh, thế nhưng Trương phu nhân chính là không dám dừng lại bên dưới, tốn rất nhiều sức chạy về phía trước. Bởi vì mỗi một cái huyết tu đều là hùng hùng hổ hổ trước đến, thế nhưng một đạo tiếng sấm sau đó, những này tiếng mắng đều là im bặt mà dừng. Cuối cùng, Trương phu nhân thấy được một gian gạch xanh mật thất, trong mắt của nàng cũng lộ ra một vệt ánh sáng mũi nhọn, rất hiển nhiên nơi đó chính là cái kia Khô Vinh lão ma chỗ ẩn thân. Trương phu nhân dán lên cửa, không ngừng trên cửa sở lấy cơ quan, cuối cùng mò tới một cái lỗ khảm, dùng sức nhấn một cái, mật thất cửa lớn từ từ mở ra. Có thể là giờ phút này thần tốc mở ra cửa lớn lộ ra là như thế chậm chạp, bởi vì phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Liên tại cửa lớn đánh cái kia một cái chớp mắt, Trương phu nhân tê tâm liệt phế giống to, "Phu quân, cứu!" Âm thanh im bặt mà dừng, một viên tròn vo đầu người rơi vào trên mặt đất, ngay sau đó mấy chục đạo trảm kích vung ra, trực tiếp đem Trương phu nhân thân thể cắt thành khối vụn. Thẩm Thanh giơ chân lên, đi vào mật thất. Mật thất chính giữa là một cái to lớn huyết chỉ, mà tóc hoa dâm Khô Vinh lão ma thì là ngâm ngồi ngay ngắn ở trong huyết chỉ, toàn thân tản ra một cỗ gỗ mục khí tức. Hắn chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi đỏ bừng đôi mắt. Hắn liếc mắt liền thấy được mặc trấn phủ sứ quan phục Thẩm Thanh, cùng với trên mặt đất viên kia tròn vo đầu, hắn đột nhiên đứng lên. "A Liên." Ngay sau đó hắn trợn mắt tròn xoe nhìn hướng Thẩm Thanh. "Ngươi có biết hay không A Liên là ta thích nhất nữ nhân? Tốt một cái cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ. Ngươi có biết hay không các ngươi cái kia lão trấn an ủi dùng cũng không dám làm như vậy. Ngươi đã có lý do đáng chết." Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh hóa thành một đạo huyễn ảnh, một chân đá vào Khô Vinh lão ma eo ở giữa, đem Khô Vinh lão ma gạt ngã bay ra ngoài, kiên cố tường gạch xanh trực tiếp bị phá tan một cái độc lớn, khơi dậy đầy trời cho bụi. Bất quá cái này Khô Vinh lão ma quả thật có chút bản lĩnh, eo ở giữa cái kia lõm lại là thần tốc khôi phục, không bao lâu liền lông tóc không hao tổn đứng lên. Thẩm Thanh chậm rãi tiến lên. "Khô Vinh lão ma đúng không? Đừng nói những cái kia không có ý nghĩa đối thoại, chán nghe rồi. Giết bao nhiêu người, chia rẽ bao nhiêu gia đình, ngươi cũng đừng tại cái này trang cái gì ân ái, buồn nôn." Dứt lời, đang tại Khô Vinh lão ma mặt chỉ điểm một chút bạo trương phu nhân đầu. "Như vậy, có thể hay không để cho ngươi chiến ý còn mạnh hơn đâu? Có người nói ngươi Khô Vinh kinh thật lợi hại, ngươi có thể hay không để cho ta tận hứng đâu?"